Chương 32, Nạ Dụ Tổ chiến bại chương 32, Nạ Dụ Tổ chiến bại Sù Nạ lời nói mặc dù chói tai, lại đâm trúng nội tâm của hắn nhất không nguyện đối mặt sự thật. Uchiha nhất tộc hủy diệt, hắn cùng đàn dồ khó từ tội lỗi. Nạ Dụ Tổ sau này hắc hóa, cũng tuyệt đối cùng mình những năm này thao tác có quan hệ. Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dị Dạ Dạ. Dị Dạ Dạ lập tức minh bạch lão sư ý tứ, là muốn hỏi hắn có thể hay không đồng thời dạy bảo Nạ Dụ Tổ cùng Sasuke. Hắn liền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, lao đầu tử, không phải ta không nghĩ giáo. Ngươi cũng thấy đấy, phong cách chiến đấu của ta cùng đường đi, cùng Uchiha nhất tộc hoàn toàn không phải một cái hệ thống, ta càng không hiểu rõ Sạ Dịn gẳng về bí. Cưỡng ép dạy bảo, ngược lại khả năng làm trễ nải cái đứa bé kia. Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn lần nữa trầm mặc. Làng lá bây giờ, vậy mà tìm không ra một cái có thể thích đáng dẫn đạo Uchiha Zico, hóa giải nó cừu hận thí sinh thích hợp sao? Ngay tại lúc này, Chu Na lại đưa ra một cái long trời lở đất ý nghĩ, nàng xem thấy lâm vào xoắn xuýt Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn cùng Dị Dạ Dạ, ngựa khí mang theo một loại gần như lãnh khốc phải thiết thực, cái này có cái gì tốt do dự? Đã màn trời biểu hiện, Sasuke tìm Orochimaru dạy bảo, cuối cùng không chỉ có thể còn sống sót, còn có thể trưởng thành đến đủ để đối kháng diệt thế Nạ Dụ Tổ trình độ, đồng thời hiển nhiên là tại vì làng lá, vì giới nhị dạ xuất lực. Vậy tại sao không thuận nước đẩy thuyền? Nàng dừng một chút, tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiếp tục nói, ngược lại kết quả cuối cùng là đối làng lá có lợi, quá trình có trọng yếu không? Cùng nó để hắn mang cừu hận ở trong thôn giống khỏa không bom hẹn giờ, hoặc là chúng ta cưỡng ép can thiệp dẫn đến tệ hơn kết quả, không bằng liên để hắn dựa theo cố định lộ tuyến đi. Chỉ kết quả là chúng ta có thể tiếp nhận. Cái này, Dị Dạ Dạ há to miệng, bị Sù Nạ cái này lớn mật đến gần như điên cuồng ý nghĩ sợ ngây người. Sạ Dù Tô bị Hỉ Dụ Rèn cũng trợn tròn mắt, hắn chưa hề nghĩ tới loại này mặc kệ thao tác. Cái này hoàn toàn vi phạm với hắn cho tới nay nhấn mạnh ổn định cùng trường không chấp chính lý niệm. Đem thôn trọng yếu huyết mạch cùng chiến lực, chủ động đưa đến một cái nguy hiểm phản nhận trong tay. Cái này nguy hiểm trong đó căn bản là không có cách đánh giá. Nghe tới tựa hồ có như vậy một chút nguy biện, nhưng để hết thảy đều thoát ly trường khống, hy vọng nhìn tại một cái không xác định tương lai. Sạ Dù Tô bị Hỉ Dụ Rèn để tay lên ngực tự vấn lòng. Hắn hạ không được quyết tâm này. Màn trời bên trong, Sumatsunotani chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Nước mưa, mồ hôi, huyết thủy hỗn tạp cùng một chỗ, hai cái thiếu niên đều đã là nỏ mạnh hết à, nhưng ánh mắt bên trong chấp niệm lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. A a a, đem xạ sủ kẹ còn cho ta. Nạ Dù Tổ phát ra không cam lòng gào thét, trong cơ thể cái kia cố một mực bị đè nén, khổng lồ mà tà ác chạ cờ dạ rốt cục mất khống chế bạo phát đi ra. Màu đỏ tươi chạ cờ dạ áo ngoài như là hỏa diễm bao trùm hắn, cái đuôi một đầu tiếp một đầu hiện hiện, lý trí của hắn đang bị như dã thú sát ý ăn mòn. Đó là Cửu Vĩ Trạ Cơ Dạ, Uzumaki Nạ Dụ Tổ, là Cửu Vĩ gì nụ gì kỳ. Giờ khắc này, toàn bộ giới Nị Dạ mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao làng lá khẩn trương như vậy Nạ Dụ Tổ, vì sao màn trời bên trong hắn có được như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa? Nguyên lai trong cơ thể hắn phong ấn năm đó cơ hồ phá hủy làng lá Cửu Vĩ yêu hồ. Đối mặt buộc phát ra vĩ thú Trạ Cơ Dạ, lực lượng tốc độ bạo tăng Nạ Dụ Tổ, xạ thủ kẻ cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp cùng. Trên lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Trên mặt hắn vậy đại biểu chẳng lành lực lượng màu đen chú ấn cấp tốc lan tràn toàn thân, mang đến đau khổ kịch liệt, cũng giao phó hắn siêu việt cực hạn lực lượng. Hắn cái chán nâng lên sóng giác, phía sau thậm chí triển khai cùng loại con rơi cánh thịt, hình thái trở nên dữ tợn mà quỷ dị. Giống. Chú ấn trạng thái hai xạ sủ kẻ phát ra không giống tiếng người gào ghét, mãnh liệt ghen ghét, không cam lòng cùng khát vọng đối với lực lượng, để hắn đem chỉ đỏ gì, thiên điểu, thôi phát đến cực hạn. Lôi quang chói mắt trong tay hắn tê mình, phản phất ngàn con chim chóc rên rỉ. Một bên khác, bị tiểu vĩ trả cờ dạ chi phối Nạ Dụ Tổ, cũng bằng vào bản năng đem khổng lồ trả cờ dạ ngưng tụ tại lòng bàn tay, tạo thành một cái điên cuồng xoay tròn, tản ra chẳng lành khí tức màu đỏ dạ sẽ đắng. Một cái đại biểu cho cực hạn căm hận cùng hắc ám, cửu vĩ, một cái đại biểu cho vặn bèo ghen ghét cùng lực lượng, chú ấn. Hai cái thiếu niên, gánh chịu lấy riêng phần mình bất hạnh cùng chấp nhiệm, đem giờ phút này có khả năng vận dụng hết thảy, quan chú đến cái này một kích cuối cùng bên trong. Chỉ đó gì, thiên điểu, dạ sẽ đắng. Tại vô số đạo dung động ánh mắt nhìn soi mói, một đỏ một xanh hai bóng người, như là hai viên nghịch hướng lưu tinh, tại sụ mặt snow tàn nhì hoanh minh trước thác nước, ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. So lôi minh càng thêm vang dội tiếng nổ mạnh quét sạch toàn bộ sân cốc. Ánh sáng chói mắt thôn vệ hết thảy, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích đem chúng quanh nham thạch cây cối đều phá hủy, ngay cả lao nhanh thác nước cũng vì đó cuốn ngược, ngăn nước. Khi quang mang cùng bụi bặm chậm rãi tán đi, trong tấm hình bảy biện ra chính là một mảnh hỗn độn chiến trường. Nạ Dụ Tổ vết thương chẳng chịt, trả cờ dạ hao hết, cửu vĩ áo ngoài đã rút đi, hắn vô lực đổ vào vũng bùn bên trong, lâm vào hôn mê. Mà Sasuke, đồng dạng vết thương chồng chất, chú ấn lực lượng đang tại chậm rãi biến mất, hắn bưng bít lấy thụ thương cánh tay, lảo đảo đứng tại Nạ Dụ Tổ trước người. Hắn cúi đầu nhìn xem cái này dù cho liều lên tính mệnh, dù cho vận dụng vi thu lực lượng, cũng muốn ngăn cản mình, muốn mang mình trở về ở cuối xe. Ánh mắt của hắn phức tạp tới cực điểm. Cừu hận đang gầm thét, thúc giục hắn giết chết cái này ngăn cản hắn con đường chướng ngại vật, càng có thể dùng cái này cường đại xạ gì gặng. Nhưng ở sâu trong nội tâm, một loại nào đó bị Nạ Dụ Tổ xưng là ràng buộc đồ vật, lại giống một cây vô hình dây, gắt gao nắm kéo hắn giơ lên cù nải tay. Cuối cùng, Sasuke chậm rãi buông xuống trong tay cù nải. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua hôn mê Nạ Dụ Tổ, sau đó làm ra một cái để tất cả người xem đều cảm thấy ngoài ý muốn cử động. Hắn thở xuống trên chắn mình, tượng trưng cho làng lá nhị dạ hộ ngạch. Hắn cúi người, nhẹ nhàng đem cái này mai vết cắt hộ ngạch đặt ở Nạ Dụ Tổ bên người. Đây là hắn sau cùng cáo biệt, cũng là hắn chặt đứt cùng quá khứ, cùng làng lá, cùng nạ rủ tổ ở giữa liên hệ biểu tượng. Làm xong đây hết thảy, xà xù kẻ không còn lưu lại, cũng không quay đầu lại. Hắn giang chống đỡ lấy vết thương chồng chất thân thể, quay người, đi lại tập tễnh nhưng lại vô cùng kiên định, từng bước một, biến mất tại xù mặt nó tan nghỉ tràn ngập mưa bụi cùng bóng đêm chỗ sâu. Hắn lựa chọn cứu hận, phản bội chạy trốn con đường, lại cuối cùng, không thể đối cái kia phần nóng bỏng ràng buộc hạ tối hậu sát thủ. Màn trời hình tượng, dừng lại tại hôn mê nạ rủ tổ bên người, cái viên kia lẻ loi trơ trọi làng lá hậu ngạch bên trên. Hiện thực giới lý giả, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cỗ tràn ngập tại trong đêm mưa, đậm đến tan không ra bi thường, bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Uchiha xạ sụ kẻ phản bội chạy trốn, không còn là đơn giản phản bội, mà là một cái bị vận mệnh cùng cừu hận đẩy vào tuyệt cảnh thiếu niên, làm ra thống khổ lựa chọn. Mà Uzuma Kỳ nạ dụ tổ cái kia dùng hết thể giữ lại, cũng lộ ra như thế tái nhợt khiến người ta tan nát cõi lòng. Chương 33, có thể hay không mang hài tử? Chương 33, có thể hay không mang hài tử? Hiện thực giới nghĩ dạ tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo phát ra càng thêm kịch liệt nghị luận. Ai? Có người nhịn không được vỗ đùi, phát ra tiếc hận cảm thán cái này Uchiha nhà tiểu tử, làm sao thời khắc mấu chốt liền mềm lòng đâu? Vừa rồi nếu là trực tiếp ra tay, xong hết mọi chuyện, nơi nào còn có đằng sau nhiều chuyện như vậy? Tương lai diệt thế nguy cơ chẳng phải từ trên căn bản giải quyết sao? Lời này lập tức đưa tới một bộ phận người của mình. Nói đúng a, không quả quyết, không thành được đại sự. Nhân từ đối với địch nhân liền là tàn nhẫn đối với mình, hắn chẳng lẽ không hiểu cái đạo lý sao này? Nếu là đương thời giết đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nói không chừng còn có thể tiết kiệm 100.000 nhị dạ quân hy sinh đâu. Loại này căn cứ vào kết quả luận, nhìn như lý trí thanh âm bắt đầu xuất hiện, cho rằng xạ sủ kẻ nhất thời mềm lòng, vì tương lai to lớn tai nạn chôn xuống mầm tai họa. Nhưng mà, lập tức liền có thanh âm bất đồng đứng ra phản bác, mang theo càng thâm trầm tự hỏi, các ngươi biết cái gì? Đừng quên lần trước màn trời bên trong, Uchiha xạ sủ kẻ chính miệng đã nói. Hắn nói, là nạ rủ tổ đem ta từ trong bóng tối lôi ra đến. Nếu như xạ sủ kẻ đương thời tại sủ mặt nó tạm nghỉ thật giết nạ rủ tổ, đó mới là triệt để chặt đứt chính hắn cuối cùng trở về quang minh khả năng. Hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân tại cừu hận cùng trong bóng tối, nói không chừng lại so với cái kia diệt thế nạ dụ tổ sa đọa đến sớm hơn, càng triệt để hơn. Một cái bị cừu hận hoàn toàn thôn phệ, lại không người có thể chế ước cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ, các ngươi cảm thấy lại so với vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ càng dễ đối phó sao? Lần này phản bác, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, để những cái kia la hét nên giết người lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, nếu như xạ sủ kẻ đương thời thật hạ sát thủ, hắn còn có thể trở thành tương lai cái kia cùng ngũ cả sóng bay, ý đồ ngăn cản diệt thế vũ trì hạ xạ sủ kẻ sao? Chỉ sợ sẽ không. Hắn sẽ chỉ biến thành một cái càng thêm cố chấp, càng thêm lênh khốc, trong lòng lại không một tia ánh sáng báo thù quỷ. Như thế Uchiha Sasuke, nó đối với nhị dạ uy hiếp, chưa hẳn liền so diệt thế nạ dụ tổ nhỏ. Mỗi một cái mấu chốt tiết điểm lựa chọn, đều có thể dẫn đến hoàn toàn khác biệt tương lai. Sasuke tại sủ mặt no tạm nghỉ không có giết chết nạ dụ tổ, bảo lưu lại nội tâm của hắn một điểm cuối cùng nhân tính ánh sáng nhạt, cũng vì tương lai mình khả năng cứu rỗi, lưu lại một đường hy vọng mong manh. Mà nạ dụ tổ dùng hết thể giữ lại, mặc dù thất bại, nhưng này phần giảng buộc hẳn giống, lại sớm đã trồng sâu tại Sasuke trong lòng. Trong tương lai cái nào đó tuyệt vọng thời khắc, có lẽ chính là hạt giống này trở thành đem hắn lôi ra vực sâu mấu chốt. Hồ cả văn phòng bên trong, đệ tam hổ cả xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn nghe trong thủy tinh cầu truyền đến ngoại giới nghị luận, thật sâu hít một hơi khói. Hắn đồng dạng đang tự hỏi vấn đề này, là bóp chết tại nảy sinh, vẫn là dành cho cứu rồi khả năng. Ở trong đó cân nhắc, quá mức gian nan. Dù nạ ôm cánh tay, nhìn lên trời màn hình tượng, hừ lạnh một tiếng, một đám ngu xuẩn sẽ chỉ nhìn bề ngoài. Chân chính hắc ám, là ngay cả mình đều triệt để từ bỏ thời điểm. Dĩ Lệ Dạ thì là thở dài, ánh mắt phức tạp. Giang Buka đã là cứu vớt dây thừng, cũng có thể là nắm chặt cái cổ dây treo cổ. Naruto, Sasuke, các ngươi tương lai đường đến cùng sẽ đi về phương nào đâu? Màn trời bên trong hình tượng tiếp tục lưu chuyển. Một bên là Uchiha Sasuke trải qua gian khổ, rốt cục đã tới Orochimaru căn cứ. Đối mặt Orochimaru cái kia không che giấu chút nào tham lam cùng xem kỹ ánh mắt, hắn thấp cao ngạo đầu lâu, vì thu hoạch được báo thù lực lượng, bắt đầu tại ác ma trong xào huyệt rèn luyện tự thân. Một bên khác, làng lá bệnh viện bên trong, tỉnh lại Uzuma Ki Naruto. Nhìn xem trong tay làng lá hộ ngạch, hắn không có phẫn nộ, không có oán hận, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí đem nó lau sạch sẽ, trịnh trọng thu vào. Hắn ánh mắt vô cùng kiên định, cho mình lập xuống lời thề, Sasuke, ngươi không có giết ta, còn đem hộ ngạch để lại cho ta. Cái này nhất định là bởi vì ngươi trong lòng cũng là tán thành ta người bạn này a. Chờ lấy ta, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Sau đó tự mình tìm tới ngươi, đem ngươi mang về. Đến lúc đó, ta muốn tự tay đem cái này hộ ngạch một lần nữa mang về trên đầu của ngươi. Cái này đơn thuần mà chân thành tha thiết tình cảm. Cái này cho dù ở gặp phản bội cùng trọng thương về sau, y nguyên không giữ lại chút nào mà tin tưởng lấy rằng buộc xích tự chi tâm, xuyên thấu qua màn trời, rõ ràng truyền ra đến. Rất nhiều trước đó còn tại nghị luận xả sủ kẻ vì sao không giết nạ dù tổ chấm dứt hậu hoạn người xem, giờ phút này đều không tự chủ được rời đi ánh mắt, hoặc là cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Cùng nạ dù tổ cái kia tinh khiết như thủy tinh tín niệm so sánh, bọn hắn những cái kia căn cứ vào lợi và hại được mất lánh khốc tính toán, lộ ra như thế con buồn cùng. Dơ bẩn. Nhưng mà, phần này cảm động cũng không tiếp tục quá lâu, liền bị một loại càng thêm mãnh liệt nhằm vào làng lá phẫn nộ thay thế. Vì cái gì? Một cái làng cắt nhị dạ nhịn không được đối bầu trời gầm thét tốt như vậy hải tử, coi trọng như vậy tình cảm hải tử. Vì cái gì tại làng lá trong tương lai sẽ bị bức đến muốn hủy diệt thế giới tình trạng? Làng lá đến cùng đối với hắn làm cái gì? Không sai. Một cái vì bằng hữu có thể liều lên tính mệnh, một cái dù cho bị phản bội cũng ý nguyên tin tưởng vững chắc hữu nghị. Dạng này hai đứa bé, làng lá là thế nào đem bọn hắn một cái bức thành phản nhẫn, một cái bức thành kẻ gì thế? Chất vấn và lên tiếng phê phán âm thanh sóng lần nữa tuôn hướng làng lá. Nếu như nói trước đó là đối làng lá năng lực quản lý trào phúng, như vậy hiện tại thì mang tới mãnh liệt đạo đức khiển trách. Ngươi làng lá, liền là có vấn đề. Có bản lĩnh ngươi cho ta phản bác. Mà đệ tứ Zaka A thì càng thêm trực tiếp, hắn trực tiếp hướng giới nhị dạ phát ra tuyên ngôn, làng lá xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Còn có làng lá tất cả cao tầng. Các ngươi đều cho lão tử nghe cho kỹ. Nếu như các ngươi làng lá sẽ không giáo hài tử, liền sớm làm đem bọn hắn cho ta đưa tới. Chúng ta làng mây đến giáo. Chúng ta làng mây, từ trước tới giờ không ra phản nhẫn. Làng mây đây là công khai đánh làng lá mà ta. Mà lại là lấy cứng rắn như thế chẳng thèm ngó tới tư thái. Giải cả đại nhân nói hay lắm. Không sai. Chúng ta làng mây một lòng đoàn kết. Làng lá sẽ chỉ trả đạm thiết tài. Làng mây bên trong bạo phát ra trận trận gieo hò cùng ủng hộ. Mà cái khác nhẫn thôn thì tại chấn kinh sau khi, cũng vui vẻ phải xem làng lá chê cười, thậm chí âm thầm tính toán phải chăng có thể từ đó vớt một chút chỗ tốt. Hồ cả văn phòng bên trong, nhận được tin tức xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, đó là hỗn hợp tức giận, khuất nhục cùng một tia bất lực cãi lại chẳng bệnh. Giải cả lời này, quả thực là đem hắn cùng làng lá mặt mũi đè xuống đất ma sát. Tú Na nhìn một chút đã bù phát tới tin tức, lạnh mặt nói, ngươi cũng đừng không cao hứng, nhân gia nói là sự thật, xác thực không có đem hải tử dạy tốt. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt cứng đờ, kém chút nhịn không được hô, nghịch đồ. Nhưng hắn nhịn được, cái này nếu là hô ra miệng, chẳng phải càng thêm chứng minh hắn đồ đệ của mình đều không dạy tốt. Dĩ Dĩ Dạ lúng túng hòa giải, nhìn màn trời, nhìn màn trời. Chương 34, ương tiểu đội chương 34, ương tiểu đội màn trời bên trong hình tượng như là nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, không còn tập trung tại cụ thể sự kiện, mà là triển hiện thời gian trôi qua cùng hai cái thiếu niên trưởng thành. Một bên là nạ rủ tổ tại Dĩ Dĩ Dạ chỉ đạo dưới, tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ tu hành. Bò vết núi, đạp nước, ra sèn gẳng tu luyện. Thân ảnh của hắn tại lần lượt thất bại cùng kiên trì bên trong dần dần trở nên thẳng tắp rắn chắc, trên mặt ngây thơ hơi cởi, ánh mắt nhưng như cũ thanh tịnh chấp nhất. Một bên khác thì là tại họ rổ si mà dâm trầm trong căn cứ xạ xù kẹ. Huấn luyện của hắn càng tàn khốc hơn cùng trực tiếp, tràn ngập máu tanh chém giết, dựa vật ngâm thống khổ cùng đối chú ấn lực lượng trường khống. Khí chất của hắn càng lạnh lẽo, ánh mắt bên trong hàn ý càng ngày càng tăng, xạ dìn gặng sử dụng cũng càng phát ra thuần thục, ba cái câu ngọc xoay chậm chậm lộ ra tả dị quan mang. Rốt cục một cái mấu chốt thời gian có một chút tới, hình tượng hoán đổi đến một cái che kín phủ văn hôn ám mật thất. Họ đồ sĩ mạn, cái này ngấp nghé ủ trì hạ thân thể đã lâu biến thái, rốt cục kìm nén không được, đối xạ sủ kẻ đưa ra ma chảo. Màu trắng thân rắn từ cái kia tàn phá thể xác bên trong chui ra, mang theo tham lam cùng nhất định phải được, nào về phía xạ sủ kẻ, ý đồ tiến hành thợ tỉ tèn sẩy, bất thi chuyển sinh, chiếm cứ cố này hoàn mỹ vật chứa. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng xạ sủ kẻ đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia ba câu ngọc xạ rỉn gắng buộc phát ra tia sáng yêu dị, trong nháy mắt ánh vào họ đồ sĩ mạn chỗ sâu trong con ngươi. Ách a, màn trời bên trong chuyển đến họ rổ xi mạn thảm thiết mà thống khổ kêu thảm. Cái kia khổng lồ bạch xà bản thể phảng phất đụng phải một mặt bức tường vô hình, tất cả ý thức, tất cả trả cơ dạ, tại tiếp xúc đến cặp kia xạ dìn gẳng trong nháy mắt, như là băng tuyết tan ra sụp đổ. Hắn tất cả âm mưu, tất cả chuẩn bị, tại ủ trì hạ huyết mạch trí cao đồng lực trước mặt, lộ ra như thế lực cười cũng không chịu nổi một kích. Hình tượng rõ ràng hiện ra họ rổ xi mạn ý thức tại huyễn thuật trong không gian như thế nào bị xạ sủ kẹ dễ dàng xé rách, chà đạp, cuối cùng bị vô số đầu biểu tượng trói buộc rắn độc phản vệ, thôn vệ, phong ấn. Không ai bị nổi tam nhẫn một trong. Âm mưu ra họ rổ xì mạn, vậy mà tại hắn nhất đắc chí vừa lòng thời khắc, bị hắn tỉ mỉ bồi dưỡng con mồi, lấy tuyệt đối lực lượng cùng tâm trí, hoàn thành phản sát. Trong hiện thực cả cả sủ kỳ tổ chức ngoài trụ sở, họ rổ xì mạn nhìn lên trời màn bên trong mình cái kia chật vật bị thua, thảm tao phong ấn thê thảm bộ dáng, màu vàng dựng thẳng đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được khả năng này, nhưng tận mắt thấy mình tại ba câu ngọc xạ dìn gẳng phía dưới càng như thế không có lực phản kháng chút nào, một loại hỗn hợp có cốt đủ, phẫn nộ cùng cấp độ càng sâu tham lam cảm xúc. Vẫn là trong nháy mắt che mất hắn. Uchiha, xạ dìn gẳng. Orochimaru mạn thấp giọng tên ngữ, thật dài đầu lưỡi vô ý thức liếm qua bờ môi, ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm cùng nóng bỏng. Quả nhiên là hoàn mỹ nhất lực lượng. Nhưng là, vậy mà để cho ta như thế. Chật vật. Hắn nhưng là tam nhân Orochimaru, là tung hoành giới nhị giả mấy chục năm truyền thuyết. Tại màn trời bên trong vậy mà biểu hiện được như thế không có bài diện. Cái này khiến hắn cảm thấy cực độ khó chịu, đồng thời cũng càng thêm kiên định nếu không tiếc bất cứ giá nào đạt được xạ dìn gẳng quyết tâm. Mà đứng tại cách đó không xa Uchiha Itachi, nhìn thấy đệ đệ thành công phản sát Orochimaru, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh. Phản sát Orochimaru, thôn vệ nó bộ phận lực lượng về sau, Uchiha Sasuke cũng không dừng bước lại. Ngọn lửa báo cựu trong lòng hắn thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Hắn biết rõ, bằng vào lực lượng một người khó mà đối kháng cái kia thâm bất khả trắc nam nhân, Uchiha Itachi. Hắn lợi dụng từ Orochimaru căn cứ lấy được tình báo cùng tài nguyên, bắt đầu có mục đích tìm kiếm cũng mời chào có được đặc thù năng lực đồng bạn. Cuối cùng, hắn thành công gây dựng một chi lấy hắn làm hạch tâm tiểu đội. Màn trời bên trong hiện lên mấy cái ngắn ngủi hình tượng, sủi lệ đối quẻ ý kỳ dị bổ sổ khát vọng cùng gia nhập. Cả gì đối xạ sủ kẻ gần như si mê đi theo cùng nàng cái kia cường đại cảm giác cùng năng lực khôi phục. dù gỗ cái kia khó mà khống chế cuồng bạo lực lượng bị xạ sủ kẹ lấy chú ấn áp chế cùng lợi dụng. Chi này từ phản nhẫn cùng dị loại tạo thành tiểu đội, mục tiêu minh xác, hành động hiệu suất cao, chỉ vì xạ sủ kẹ một người báo thủ mà tồn tại. Bọn hắn bắt đầu sinh động tại giới nhị dạ trong bóng tối, sưu tập liên quan tới ạ cả sủ kỳ cùng ngũ chỉ hạ ít chia hết thẻ tình báo. Giới nhị dạ các thôn nhìn thấy cái này không chần chờ chút nào, lập tức an bài tình báo nhị dạ, thu thập ứng tiểu đội tin tức. Đây chính là tương lai xạ sủ kẹ tinh nhuệ tiểu đội, mỗi cái đội viên đều không đơn giản, bọn hắn có thể dẫn đầu ra tay. Lôi kéo đến một cái, vậy liền kiếm lời. Mà đổi thành một bên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cũng chưa từ bỏ. Hắn tại gì dạ dạy bảo cùng tự thân cố gắng dưới nhanh chóng trưởng thành, thi hành các loại độ khó cao nhiệm vụ, thanh danh dần dần tại giới nhị dạ truyền ra. Vận mệnh sợi tơ lần nữa xen lẫn. Trong một lần nhiệm vụ, nạ rủ tổ chỗ cả cạ sĩ tiểu đội cũng đang tại chấp hành cái nào đó điều tra nhiệm vụ ứng tiểu đội, không hẹn mà gặp. Thời gian qua đi mấy năm, hai người lần nữa mặt đối mặt. Nạ rủ tổ trở nên càng thêm thành thục kiên nghị, ánh mắt bên trong tín niệm vẫn như cũ như lửa. Hắn nhìn xem Sasuke, kích động mà mang theo khẩn cầu, "Sasuke, cùng ta trở về đi. Tất cả mọi người rất lo lắng ngươi." Nhưng mà, lúc này Sasuke, khí chất so tại sủ mặt no tạ nhì lúc càng thêm băng lãnh cùng thâm thúy. Hắn đứng tại Suiges, Kazin, Zugo ba người trước đó, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra người sống chớ gần khí tức bén nhọn. Sasuke nhìn xem nạ rủ tổ, ánh mắt đạm mạc, phảng phất tại nhìn một cái. Cố gắng đuổi theo nhưng như cũng lạc hậu người xa lạ. Nạ rủ tổ, ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Sasuke thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại vô hình khoảng cách cảm giác ta nói qua, ta sẽ không trở về. Tại giết chết nam nhân kia trước đó, ta tuyệt sẽ không quay đầu. Vì cái gì? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Nạ rủ tổ thống khổ hô to. Bằng hữu? Sasuke nhếch miệng lên một vòng băng lãnh, gần như trào phúng độ con loại đồ vật này, đối ta mà nói, sớm đã là xa xỉ phẩm, càng là vướng hữu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thậm chí không cùng nạ rủ tổ động thủ dục vọng. Trong mắt hắn, thời khắc này nạ rủ tổ, mặc dù mạnh lên, nhưng vẫn như cũng không thể nào hiểu được hắn thân ở địa ngục, càng không cách nào dành cho hắn báo thù cần thiết lực lượng. Giữa hai người chênh lệch, chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại bởi vì kinh lịch cùng theo đuổi khác biệt, kéo đến càng lớn. Cuối cùng, lần này gặp nhau vẫn như cũng là tan rã trong không vui. Ương tiểu đội tại xạ sủ kẹ dẫn đầu dưới, giống như ưu linh cấp tốc rút lui, không cùng làng lá tiểu đội phát sinh đại quy mô xung đột. Nạ dù tô đứng tại chỗ, nhìn xem xạ sủ kẹ không lưu luyến chút nào bóng lưng rời đi, nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay hãm sâu lòng bàn tay, lưu lại dấu vết thật sâu. Hắn lại một lần thất bại, không thể mang về xạ sủ kẹ. Thậm chí, ngay cả để hắn giao động một cái đều làm không được. Hiện thực giới lý dạ đám người nhìn xem một màn này, tâm tình phức tạp. Bọn hắn thấy được nạ dụ tổ chấp nhất cùng thống khổ, cũng nhìn thấy xạ sủ kẻ tại cừu hận trên đường càng chạy càng xa quyết tuyệt. Chương 35, Uchiha Itachi đường chương 35, Uchiha Itachi đường mà càng nhiều người, thì đưa ánh mắt về phía cái kia dẫn đến đây hết thảy bị tịch đầu vườn, Uchiha Itachi. Tất cả mọi người muốn biết, đôi minh đệ này ở giữa, trận kia nhất định đến số mệnh quyết đấu, kết quả sẽ là cái dạng gì? Mà Uchiha Itachi, cái này tự tay chế tạo đây hết thảy nam nhân, lại đến cùng là cái như thế nào tồn tại? Akatsuki tổ chức ngoài trụ sở. Uchiha Itachi lặng lặng ngước nhìn màn trời, nhìn xem trong tấm hình xạ sủ kẻ tổ kiến ứng tiểu đội, tỉnh táo siêu tập tình báo, thực lực cùng tâm trí đều tại cừu hận rèn luyện dưới nhanh chóng trưởng thành. Cái kia trương lâu dài băng phong trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng cặp kia thâm thúy mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặm chỗ sâu, lại lướt qua một tia khó mà phát giác. Hài lòng. Rất tốt. Sasuke, chính là như vậy, không ngừng mà mạnh lên, không ngừng mà hướng phía ta vì người thiết định điểm cuối cùng tiến lên. Lợi dụng họ Orochimaru, tổ kiến thế lực của mình, hết thảy đều dựa theo ta kịch bản đang tiến hành. Tại kế hoạch của hắn bên trong, bước kế tiếp liền là Sasuke tìm tới hắn, sau đó hắn sẽ ở trận kia số mệnh trong quyết đấu, đem tự thân hết thảy xem như chất dinh dưỡng, chết tại Sasuke trong tay. Như vậy, Sasuke không chỉ có thể thu hoạch được báo thù khoái cảm, càng có thể bởi vậy kích thích xạ dìn gặm tiến hóa, sau đó lợi dụng ánh mắt của mình, mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ, thu hoạch được thủ hộ làng lá lực lượng. Đồng thời gánh vác lấy chu sát phản nhận ép cấp tội phạm Uchiha Itachi công tích, quang vinh trở về làng lá, trở thành anh hùng. Đây là hắn có thể vì đệ đệ lát thành, hắn thấy hoàn mỹ nhất con đường. Dùng hắn sinh mệnh của mình cùng ô danh, đổi lấy xạ sủ kẻ quang minh tương lai cùng làng lá ổn định. Dạng này, ta liền có thể an tâm mà đi. Một tia gần như giải thoát ý niệm trong lòng hắn hiện lên. Hồ cả văn phòng. Cùng Uchiha Itachi hài lòng hoàn toàn tương phản, đệ tam hổ cả xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt, theo màn trời bên trong xạ sủ kẻ từng bước một tới gần Uchiha Itachi, mà trở nên càng ngày càng khó coi, cuối cùng hóa thành một mảnh hôi bại. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, một cái đủ để đem làng lá cuối cùng một khối tấm màn che triệt để xé nát vấn đề. Màn trời như thế kỹ càng công bố xạ sủ kẻ trưởng thành quỹ tích cùng báo thù chấp nhiệm, như vậy tiếp đó, tất nhiên sẽ công bố hắn báo thù đối tượng, Uchiha Itachi. Mà một khi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu Uchiha Itachi, như vậy Uchiha nhất tộc diện tộc chân tướng, còn có thể giấu giếm được sao? Nếu để cho toàn giới nghĩ ra đều biết, làng lá cao tầng, hắn xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn cùng xì mù dạ đảng rồ, là như thế nào bức bách một cái tuổi gần 13 tuổi thiếu niên nghĩ ra, tự tay tàn sát toàn tộc của chính mình, như thế nào đem tất cả chịu tội đẩy lên trên người hắn, như thế nào dùng đệ đệ của hắn tính mệnh xem như uy hiếp. Cái kia làng lá một mực tuyên dương ý chí của lửa cái gọi là bảo hộ trong thôn mỗi một đứa trẻ sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn. Làng lá sẽ tại toàn bộ giới nghĩ ra trước mặt tín dự quét rác, biến thành từ đầu đến đuôi giả nhân giả nghĩa người cùng âm mưu gia đại danh tử. đến lúc đó, đừng nói giữa cả giễu cợt, e sợ ngay cả hỏa quốc đại danh đều sẽ đối làng lá triệt để mất đi tín nhiệm. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Xong, lần này thật xong. Hắn vô lực tê liệt trên ghế ngồi, trong tay cái tẩu sớm đã dập tắt. Hắn nhìn ngoài cửa sổ nhìn như phồn vinh làng lá, nhớ tới mình cả đời đều đang vì giữ gìn thôn hòa bình cùng ổn định mà lo lắng hết lòng, thậm chí không tiếc làm ra một chút hắc ám thỏa hiệp. Nhưng vì cái gì? Sự tình sẽ từng bước một phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc, Nanh Trắng, đệ tứ, còn có bây giờ Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ. Hắn rõ ràng chỉ là muốn bảo hộ hòa bình, muốn cho làng lá an ổn chuyển thừa tiếp. Nhưng vì cái gì cuối cùng lại phảng phất lâm vào một cái càng dãy rủa càng chặt vũ bùn, mắt thấy liền muốn đem làng lá kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực cùng mê mang bao phủ vị lao nhân này. Ai? Hắn thật sâu thở dài một hơi, phảng phất trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng hủy diệt. Mệt mỏi. Đối mặt ngày này màn mang tới, không cách nào ngăn cản tin tức dòng lũ, hắn phát hiện mình tất cả quyền mưu, tất cả tính toán đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hắn bây giờ có thể làm, tựa hồ chỉ còn lại có đi một bước nhìn một bước, chờ đợi cái kia nhất định sẽ tới thẩm phán thời khắc. Lý Dạ trường học, phòng học. Không khí phảng phất đọc lại, chỉ còn lại có màn trời bên trong truyền đến, thuộc về tương lai thời không tiếng vang. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tại Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng Vũ Trị Hạ Xạ Sủ Kẻ ở giữa vừa đi vừa về di động. Nạ Dụ Tổ vô ý thức quay đầu, lần nữa nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Xạ Sủ Kẻ. Ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong quần quật lấy hoang mang, không cam lòng, một tia lưu lại phẫn nộ, cùng ngay cả chính hắn cũng chưa từng hoàn toàn lý giải nguồn gốc từ màn trời bên trong cái kia đoạn ràng buộc kỳ dị xúc động. Hắn nhìn thấy chính là tương lai mình, vì giữ lại Xạ Sủ Kẻ, lần lượt liều lên tính mệnh, dù là bị xa xa bỏ xuống, cũng chưa từng từ bỏ. Phần này nặng nề mà nóng bỏng tình cảm, xuyên thấu qua thời không, ẩn ẩn tiêu đốt lấy hiện tại cái này tuổi nhỏ Nạ Dụ Tổ. Nhưng mà, hiện thực là rất hiện thực. Xạ Sủ Kẻ không có dấu hiệu nào động. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, động tác nhanh như thiểm điện, tại Nạ Dụ Tổ còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng trước đó, một cái gọn gàng mà linh hoạt đấm thẳng, hung hăng đập vào Nạ Dụ Tổ trên gương mặt. Phanh! Oa! Nạ Dụ Tổ kêu đau một tiếng, trực tiếp bị cái này ẩn chứa lực đạo một quyền đổ nhào trên mặt đất, rơi thất điên bắt đạo. Ở cuối xe, đừng có dùng loại kia ác tâm ánh mắt nhìn ta. Xạ Sủ Kẻ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trên mặt đất Nạ Dụ Tổ, thanh âm băng lãnh thấu xương, không mang theo một tia tình cảm. Hỗn đản Xạ Sủ Kẻ. Nạ Dụ Tổ bưng bít lấy cấp tốc xương đỏ lên quai hàm, tức giận bỏ dậy, nhe răng trợn mắt trừng mắt Xạ Sủ Kẻ. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, có một bụng lời nói muốn mắng, muốn chất vấn, muốn phản bác. Thế nhưng, khi hắn hé miệng, nhìn xem Xạ Sủ Kẻ cặp kia con ngươi đen nhánh lúc, tất cả đến bên miệng chửi rủa lại giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn hết hầu, một chữ cũng nhả không ra. Màn trời bên trong cái kia vì mang về Xạ Sủ Kẻ huyết lệ chảy đầy mặt, đem hết toàn lực mình, cùng trước mắt cái này một lòng chỉ muốn báo thù Xạ Sủ Kẻ, tạo thành vô cùng bén nhọn so sánh. Hắn không hiểu đây là vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng buồn bực đến khó chịu. Mà cùng Nạ Dụ Tổ phức tạp khó tả tâm tư hình thành so sánh rõ ràng chính là Uchiha Xạ Sủ Kẻ. Hắn không tiếp tục để ý bên cạnh tìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Nạ Dụ Tổ, một lần nữa đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến màn trời bên trên. Cái kia song trong mắt màu đen, giờ phút này thiêu đốt lên gần như cùng nhiệt qua mang, chăm chú nhìn trong tấm hình cái kia không ngừng truy tìm Uchiha Itachi tung tích mình. Nhanh, cũng nhanh. Báo thủ. Ý nghĩ này xua tán đi tất cả những tạp niệm khác. Màn trời đối với hắn mà nói, không phải ràng buộc bày ra, mà là báo thủ bản đồ cùng lực lượng chứng minh. Chương 36, đây là thả biển chương 36, đây là thả biển Xạ Sủ Kẻ khát vọng một khắc này đến, khát vọng chính tay đâm cửu địch, dùng nam nhân kia máu, thế địa đủ chỉ hạ nhất tộc vong hồn. Màn trời bên trong hình tượng, rốt cục thúc đẩy đến cái kia khiên động vô số người ánh mắt thời khắc. Bối cảnh là một mảnh hoang vu, che kín khí thế quái thạch lũ ám chi địa, phản phất tượng trưng cho đôi huynh đệ này và mèo, vỡ vụn quan hệ cùng vận mệnh. Uchiha Xạ Sủ Kẻ cùng Uchiha Itachi, huynh đệ hai người, rốt cục đứng đối mặt nhau. Không có dư thừa ngôn ngữ, không như trong tưởng tượng chất vấn cùng lên án, thậm chí không có một tơ một hào ngày xưa thân tình ôn nhu bộc lộ. Trong không khí tràn ngập, chỉ có tan không ra băng lãnh sát ý cùng lắng đọng mấy năm huyết hải thâm cửu. Xạ Sủ Kẻ trong mắt, là ba câu ngọc xạ rỉn gẳng điên cuồng xoay tròn mang tới màu đỏ tươi cùng căm hận. Itachi trong mắt, là mạn dệ kỳ hữu xạ rỉn gẳng thâm thúy như là vực sâu bình tĩnh cùng. Một tia khó nói lên lời mỏi mệt cùng quyết tuyệt. Chiến đấu, tại trong im lặng đột nhiên bộc phát. Thể thuật. Thân ảnh của hai người giống như quỷ mị giao thoa, va chạm, cú nải cùng sở hữu dị kèn bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tê minh. Mỗi một lần quyền cước đối hoành, đều ẩn chứa đẩy đối phương vào chỗ chết lực lượng. Xạ Sủ Kẻ động tác tấn mãnh mà lăng lệ, mang theo nhiều năm khổ tu cùng cừu hận thúc đẩy sinh trưởng tàn nhẫn, ít chia ứng đối thì như là đi bộ nhàn nhã, tinh chuẩn, ưu nhã, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc hóa giải nguy cơ, thể hiện ra viễn siêu Xạ Sủ Kẻ kinh nghiệm chiến đấu cùng cảnh giới. Huyễn thuật. Xạ Dìn Gẳng cùng Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dìn Gẳng đồng lực tại vô hình phương diện kịch liệt giao phong. Nhất thuật. Hỏa độn gạo gạ kỳ u no rụt, thuật hào hỏa cầu. Hỏa cầu thật lớn từ Xạ Sủ Kẻ trong miệng phun ra mà ra, ánh sáng nóng bỏng mang chiếu sáng u ám độc vật. Màn trời bên trong huynh đệ tử đấu, tại khác biệt cấp độ người xem trong mắt, bày biện ra hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Đối với thực lực phổ thông nhị dạ cùng dân chúng mà nói, đây là một trận thế lực ngang nhau, đặc sắc tuyệt luân quyết đấu đỉnh cao. Hai người ngươi tới ta đi, nhân thuật chói lọi, thể thuật tinh xảo, huyền thuật quỷ quệt, đánh cho khó hòa giải, thấy bọn hắn cảm xúc bành trướng, ăn no thỏa mãn. Nhưng mà, tại các đại nhận thôn cả cấp cường giả, kinh nghiệm phong phú tinh anh rộn nhìn, cùng hạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên cái này đỉnh tiêm cao thủ trong mắt, trận chiến đấu này chân tướng lại không phải như thế. Cái này đủ chi hạ ý chia. Rõ ràng là đang diễn. Đệ tứ giải cả ôm cánh tay, mày rậm quá chặt, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào nghi hoặc. Động tác của hắn, tiết đấu, thậm chí trả cờ dạ vận dụng, hoàn toàn thành thạo điêu luyện, nhưng thủy chung đem chiến đấu khống chế tại cái kia tiểu quỷ có thể tiếp nhận cùng phản kích cực hạn phạm vi bên trong. Hắn đến cùng muốn làm gì? Giống như là tại dẫn đạo. Tờ dù mỉ mệ trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ suy tư. Uchiha Itachi phảng phất một cái kiên nhẫn đạo sư, lại như một cái lanh khốc đao phủ, đang từng bước dẫn đạo, bước bách xả sủ kẻ. Đem hắn tất cả lực lượng, tất cả tiềm lực, tất cả cứu hận, đều không giữ lại chút nào kích phát ra đến. Nô kỳ phiêu phủ ở giữa không, mặt già bên trên cũng tràn đầy ngưng trọng, bước bách đối phương hao hết tất cả át chủ bài, sau đó dành cho tuyệt vọng. Không giống, trong ánh mắt của hắn không có loại kia đùa bỡn con mồi khoái cảm. Tất cả mọi người nín thở, không chớp mắt chằm chằm vào trận này minh đệ quyết đấu. Nị dạ trường học bên trong, xa xù kẹ nắm đấm gắt gao nắm chặt, thân thể bởi vì kích động cùng đại nhập cảm mà run nhẹ nhẹ. Hắn phảng phất thân lâm kỳ cảnh, cùng trời màn bên trong mình cùng nhau chiến đấu. Chiến đấu tiến trình tựa hồ ấn chứng các cường giả cách nhìn. Khi xạ xù kẹ dốc hết tất cả trả cơ dạ, dẫn động tiên địa chi uy, thi triển ra S cấp lôi độn nhận thuật kỳ lần cái kia hủy thiên diệt địa lôi quang cự thú gầm thét đánh phía Uchiha Itachi lúc, tất cả mọi người coi là thắng bại đã phân. Nhưng mà, một tôn to lớn, tản ra không rõ hào quang màu đỏ khô lâu khung xương chống rông xuất hiện, đem Uchiha Itachi một mực bảo hộ ở trong đó. Sở San Đủ, kỳ lân cái kia đủ để phá hủy sản gạ cụ kinh khủng xét đánh vào Sở San Đủ phía trên, lại chỉ là để nó hơi rung nhẹ, không cách nào dung chuyển về căn bản. Nhìn thấy cái này hoàn toàn siêu việt lý giải lực lượng, màn trời bên trong xạ sủ kẻ, cùng trong hiện thực vô số người xem, đều trợn tròn mắt. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên lực lượng. Đây là Sở San Đủ, Uchiha nhất tộc thần đồng dạng lực lượng. Uchiha cái cây gần cái, huyết kế giới hạn, kinh khủng như vậy. Ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến xạ sủ kẻ như thế nào lật bản thời điểm, nội dung cốt truyện lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Uchiha Itachi thao túng Sở San Đủ, mục tiêu lại không phải xạ sủ kẻ, mà là từ xạ sủ kẻ trong cơ thể bị ép nổi lên, Orochimaru màu trắng hình rắn bản thể. Aiga, màn trời bên trong lần nữa truyền đến Orochimaru thảm thiết mà không cam lòng kêu thảm. Cái kia thật vất vả mượn nhờ xạ sủ kẻ trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn, chuẩn bị lần nữa chiếm cứ xạ sủ kẻ, nhưng lại tại tuột sủ cả nấp dụ gì phong ấn phía dưới, như là băng tuyết tăng dã, lần nữa bị triệt để phong ấn. Cái này Orochimaru cũng quá thảm rồi a. Giới lý dạ các nơi vang lên tương tự đậu đen rau muống, bị đệ đệ giết lại bị ca ca giết, giết còn muốn bị phong ấn. Liên tiếp biến cố để cho người ta đáp ứng không xuể. Mọi người ở đây không thể tưởng tượng, liều mạng suy đoán đã bị đẩy vào tuyệt cảnh xạ sủ kẻ, kết quả muốn thế nào tuyệt địa lập bàn, trình diễn kinh thiên lịch chuyển lúc. Màn trời bên trong hình tượng lần nữa dừng lại. Uchiha Itachi kéo lấy tàn phá, đã đến cực hạn thân thể, đi lại tập tiến hướng đi bởi vì trả cờ dạ hao hết mà bất lực động đậy xạ sủ kẻ. Hắn không có dành cho một kích cuối cùng, mà là chậm rãi, khó khăn rỗi ràng ngón tay, phản phất muốn một lần cuối cùng. Đụng vào đệ đệ cái trán. Sau đó, động tác của hắn dừng lại. Cánh tay vô lực rủ xuống. Thân thể chậm rãi ngã về phía sau, trên mặt mang theo một tia phảng phất giải thoát, lại phảng phất tận chứa vô tận tiếc nuối cùng ôn nhu, khó mà hình dung phức tạp biểu lộ. Hắn cứ như vậy, chết, tĩnh, tiến tĩnh như chết, bao phủ toàn bộ giới lì ra. Trọn vẹn qua mấy giây, giống như là biển gầm xôn xao mới đột nhiên một phát. Không phải, cái này chết. Uchiha Itachi, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Mới vừa rồi còn mở ra sở sạn đủ đại sát tứ phương, đảo mắt liền mình kiệt lực mà chết. Diễn kỹ này còn có thể lại sốc nổi một chút sao? Thật coi chúng ta là đồ đần nhìn không ra. Hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn căn bản là không có nghĩ giết Uchiha Sasuke. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến cùng muốn làm gì? Không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô cơ hồ vang tận mây xanh. Trận này bị toàn giới nhị dạ chú mục huynh đệ tử đấu, lấy dạng này một loại gần như trò đùa tràn ngập điểm đáng ngờ phương thức kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại cực độ hoang mang. Uchiha Itachi, cái này gánh vác lấy diệt tộc tên S cấp phản nhẫn. Hắn mục đích thực sự, đến tột cùng là cái gì? Akatsuki tổ chức căn cứ, bầu không khí quỷ quyệt. Những này đứng tại giới nhị dạ đỉnh điểm phản nhẫn, cái nào không phải mắt cao hơn đầu, sức quan sát kinh người. Màn trời bên trong Uchiha Itachi kia gần như trắng trợn đổ nước diễn kỹ, theo bọn hắn nghĩ, quả thực như là trò đùa. Không, cái này đều không phải là đổ nước. Đây là thả biển. Chương 37, mặt nạ nam chương 37, mặt nạ nam khôi lỗi a. Một tiếng khàn khàn trầm thấp, phản phất mang theo cổ xưa đầu gỗ tiếng ma sắt vang lên cảm khái, từ ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị cái kia ẩn thân hỉ dù cổ thể sắc bên trong phát ra. Ta điều khiển là băng lãnh khôi lỗi thể xác. Xạ sổ dị thanh âm mang theo một loại gần như triết học lãnh gốc. Mà ngươi, Uchiha Itachi, ngươi điều khiển lại là một cái người sống sờ sờ một đời. Từ cừu hận nảy sinh, đến lực lượng truy tìm, lại đến cuối cùng báo thù. Thật sự là tàn nhẫn nghệ thuật a. Cái này âm thanh tàn nhẫn cũng không phải là chỉ trích đồ sát tàn nhẫn, mà là đối loại kia đem người thân nhất vận mệnh như là để tuyến như tượng gỗ bài bố. Thậm chí ngay cả nó tình cảm cùng ý chí đều ý đồ đặt vào tính toán, cấp độ càng sâu lãnh khốc tàn thưởng. Vâng. Xạ sổ dị lời nói dường như sấm sét tại Uchiha Itachi trong đầu nổ vang. Khôi lỗi, Sasuke, là khôi lỗi sao? Cái này chưa hề nghĩ tới từ ngữ, giống như là một thanh ngâm độc truy thủ, hung hăng đâm vào hắn cho tới nay bản thân tạo dựng, tên là vì xạ thủ kẻ tốt tín niệm hàng rào bên trong.
Không, không phải, ta chỉ là đang cho hắn trải đường, vì hắn lựa chọn an toàn nhất, có thể nhất đạt được lực lượng tương lai. Ta làm sao có thể coi hắn là thành khôi lỗi? Đó là ta yêu nhất đệ đệ. Uchiha Itachi ở trong lòng kịch liệt phản bác, cái kia trương vạn năm băng phong trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện nhỏ xíu, cơ hồ không thể nhận ra vết rạn. Cho tới nay đại nghĩa cùng hy sinh tại xạ sổ gì câu này khôi lỗi chiếu rọi, tựa hồ bị kín một tầng làm cho người bất an bóng ma. Mà đổi thành một bên, họ rồ xì mà dư phẫn nộ cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm. Hiu liu liu, Uchiha Itachi, còn có Uchiha Sasuke, hai huynh đệ các ngươi, thật đúng là tốt. Họ rồ xì mà màu vàng dựng thẳng đồng tử co lại thành nguy hiểm cây kim, thật dài đầu lưỡi không bị khống chế liếm qua bén nhọn răng, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hắn cảm giác mặt của mình, lần này màn trời trực tiếp bên trong, bị đây đối với Uchiha huynh đệ đặt tại toàn giới nhị dạ trước mặt lặp đi lặp lại ma sát. Đầu tiên là bị đệ đệ Uchiha Sasuke phản sát, thôn vệ lực lượng. Sau đó lại bị Kaka Uchiha Itachi từ đệ đệ trong cơ thể bắt tới, giống thanh lý rác rưởi đồng dạng lần nữa phong ấn. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, nhìn chung toàn bộ màn trời công bố tương lai. Hắn Odo Simaz, đường đường tam nhẫn một trong, truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh trí giả, vậy mà trở thành đôi minh đệ này ân đoán tình cũ bên trong, cái kia duy nhất, lặp đi lặp lại bị nhục nhã, bị lợi dụng, bị hy sinh người bị hại cùng bản đạp. Ngoại trừ Odo Simaz, còn có ai bị hại? Thì ra như vậy ta Odo Simaz, liền là hai minh đệ các ngươi đạo cụ đúng không? Cái này vô cùng nhục nhã, để tâm cao khí ngạo Odo Simaz làm sao có thể nhận thụ? Sa gì gặng? Uchiha. Odo Simaz nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, trong mắt cái kia nguyên bản tham lam giờ phút này triệt để biến thành băng lãnh sát ý thấu xương cùng hủy diệt dụng. Ta sẽ để cho các ngươi biết. Trêu bừa ta đại giới. Nị dạ trường học bên trong, Sasuke nhìn chằm chằm màn trời bên trong ngã xuống Uchiha Itachi, thân thể bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc mà run rẩy kịch liệt lấy. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Cái này căn bản không phải hắn muốn báo thù. Màn trời bên trong, mưa to vẫn như cũ mưa lớn, vô tình cọ rửa mảnh này no bụng trải qua thương tích thổ địa. Uchiha Sasuke thất thần đứng tại chỗ, chạ cờ dạ hao hết cảm giác suy yếu cùng tinh thần to lớn trùng kích để hắn lung lay sắp đổ. Ánh mắt của hắn trống rỗng nhìn qua cách đó không xa, cái kia đổ vào vũng bùn bên trong, đã mất đi tất cả sinh tức thân ảnh, Uchiha Itachi. Cựu nhân chết. Cái kia hắn ngày nhớ đêm mong, cam thủ đến tận xương thủy, không tiếc phản bội hết thệ cũng muốn giết chết nam nhân, giờ phút này liền lặng lặng nằm ở nơi đó. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì trong lòng không có một tia đại thù đến báo khoái ý và giải thoát? Ngược lại giống như là bị đào giống một khối, chỉ còn lại có vô tận mỏi mệt, mờ mịt cùng một loại chiếu nặng, để hắn cơ hồ không thể thở nổi chỗ chống cảm giác. Nước mưa thuận hắn đen nhánh lọn tóc trượt xuống, hỗn hợp có máu đen trên mặt cùng có lẽ ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác băng lãnh chất lỏng, mơ hồ hắn ánh mắt. Uchiha Sasuke há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Cuối cùng, thân thể cực hạn cùng tinh thần triệt để thư giãn, giống như nước thủy triều che mất hắn. Hắn mắt tối sầm lại, cũng nhịn không được nữa, thẳng tắp ngã về phía sau, nặng nề mà ngã tại băng lãnh trong nước bùn, lâm vào hôn mê. Huynh đệ hai người, một cái đã chết, một cái kiệt lực hôn mê, lặng lặng nằm tại cái này hoàng vũ chi địa mưa to bên trong. Cái kia liên miên bất tuyệt tiếng mưa rơi, phản phất là thiên khung tại vì đây đối với vận mệnh nhiều thăng trầm huynh đệ, tấu vang một khúc ý mắng, vì thương ai ca. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là trận này huynh đệ chi chiến đoạn ngắn như vậy kết thúc thời điểm, hình tượng đột biến. Ngay tại lúc này, không gian một trận quỷ dị và mẹo, một bóng người giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phiến chiến trường này. Trên mặt hắn mang theo màu cam xoắn ốc mặt nạ, chỉ lộ ra một cái màu đỏ tươi xạ dị gặng, người khoác áo bào đen, khí tức thần bí mà nguy hiểm. Vũ quốc trong tháp cao, Nagato Jin nghệ găng đống nhiên co vào là cái kia tự xưng Uchiha mạ đạ dạ ra hỏa. Mặt nạ nam ánh mắt đảo qua Uchiha Itachi thi thể, lại rơi vào hôn mê xạ sủ kẻ trên thân, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười nhẹ. Hắn túi người, một tay một cái, thoải mái mà đem Itachi thi thể cùng hôn mê xạ sủ kẻ nhấc lên, ba người thân ảnh như là bị cục tẩy lao đi bình thường, chậm rãi biến mất tại vặn vẹo không gian vòng xoáy bên trong. Hình tượng lưu chuyển. Xạ sủ kẻ từ trong hôn mê ung dung tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một cái xa lạ, mở tối không gian dưới đất. Vết thương trên người tựa hồ bị đơn giản xử lý qua, nhưng vẫn như cũ truyền đến từng trận đau nhức. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, cảnh giác ngắm nhìn một phía, lập tức thấy được cái kia tựa ở bên tường, mang theo vòng xoáy mặt nạ người thần bí. Người là ai? Sasuke cố nén suy yếu cùng đau đớn, bày ra phòng ngự tư thái, xạ dìn gẳng trong nháy mắt mở ra, gắt gao khóa chặt đối phương. Cứ việc trạng thái cực kém, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy sói đồng dạng cảnh giác cùng địch ý. Mặt nạ nam đối với Sasuke địch ý không thèm để ý chút nào, thậm chí phát ra một tiếng khinh bạc tiếng cười. Hắn chậm rãi hướng đi Sasuke, cái kia lộ ra xạ dìn gẳng mang theo một loại nghiền ngẫm cùng xem kỹ ánh mắt. Uchiha Sasuke, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Mặt nạ nam thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến, mang theo một loại tận lực dẫn đạo. Sasuke sững sờ, cao mày nói, cái gì kỳ quái? Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Mặt nạ nam dừng bước lại, khoảng cách Sasuke chỉ có mấy bước xa, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên băng lãnh mà tràn ngập trầm trọng, như là độc xà thổ tín. Itachi, cái kia được xưng là Uchiha nhất tộc thiên tài, có được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, thực lực thâm bất khả chắc Uchiha Itachi. Hắn cứ như vậy, dễ dàng, đơn giản, bị ngươi giết. Chương 38, ngươi có thể làm được sao? Chương 38, ngươi có thể làm được sao?
Trận này ngươi đánh cược hết thảy báo thủ, không cảm thấy quá thuận lợi một điểm, quá mức trò đùa sao? Mặt nạ nam nói đến đây, cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Uchiha Itachi, quả thực tại thả biển a không cho phép ngươi ở trước mặt ta xách cái tên đó. Sasuke như là bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt nổi giận. Mãnh liệt sát ý hỗn hợp có trả cờ dạ không bị khống chế bạo phát đi ra. Hắn đông nhiên muốn đứng dậy công kích, nhưng mà thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức cùng cực độ cảm giác suy yếu để hắn một cái lảo đảo, suýt nữa lần nữa ngã sắp xuống. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào vách tường kịch liệt thở dốc, dùng cặp kia thiêu đốt lên lửa giận cùng cựu hận con mắt gắt gao trừng mắt mặt nạ nam. Mặt nạ nam đối xạ sủ kẻ cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa phẫn nộ ánh mắt không thèm để ý chút nào, ngược lại dùng một loại gần như thương hại, làm cho người nổi giận ngự khí tiếp tục nói, thật đáng thương à. Uchiha Sasuke, xem ra ngươi là thật cái gì cũng không biết. Sasuke cắn chặt răng, cố nén động thủ xúc động cùng thân thể kịch liệt đau nhức, chỉ là dùng cặp kia màu đỏ tươi xạ dịn gẳng nhìn chằm chằm đối phương, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem đối phương xé nát. Mặt nạ nam tựa hồ rất hưởng thụ loại này trưởng không hết thảy, từng bước tan rã đối phương tâm lý phòng tuyến cảm giác, hắn lời nói xoay chuyển, đưa ra một cái nhìn như không quan hệ vấn đề, Uchiha nhất tộc. Cường sao? Sasuke cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, mang theo một loại sâu tận xương tùy gia tộc kiêu ngạo cùng giờ phút này bị chọc giận cảm xúc, lạnh lùng đáp lại nói, Uchiha là giới nhị dạ mạnh nhất gia tộc. Lời này vừa ra, hiện thực giới nhị dạ lập tức vang lên một mảnh hư thành cùng phản bác. Đánh rắm, mạnh nhất là các ngươi làng lá xạ dụ tổ bị đại nhân. Không sai, ta xạ dụ tổ bị 3000 nhị dạ quân. Ha ha ha. Uchiha tính là gì, có ta xạ dụ tổ bị số lẻ sao? Mà tại làng lá nội bộ, một chút bất mãn người càng là thừa cơ cao giọng kêu lên, mạnh nhất, cười chết người. Làng lá mạnh nhất là xạ dụ tổ bị nhất tộc, đệ tam hổ cả đại nhân gia tộc, 5000 nhị dạ. Các ngươi Uchiha có sao? Xạ dụ tổ bị nhất tộc treo lên đánh cung phục. Những này thanh âm huyên náo, thậm chí loáng thoáng chuyển đến hổ cả văn phòng. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn nghe ngoài cửa sổ chuyển đến, liên quan tới xạ dụ tổ bị nhất tộc mạnh nhất la lên, trên mặt chẳng những không có mảy may vui mừng, ngược lại trở nên càng thêm tái nhợt. Ở thời điểm này, đem xạ dụ tổ bị nhất tộc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, quả thực liền là gác ở trên lửa nướng. Cái này sẽ chỉ làm sâu sắc gia tộc khác cùng thôn kiên kỵ, đem càng nhiều ánh mắt hấp dẫn đến xạ dụ tổ bị nhất tộc đưa qua tại thực lực khổng lồ bên trên. Nhưng so với cái này, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, cơ hồ muốn hít thở không thông là. Màn trời bên trong, cái kia mặt nạ nam rõ ràng là muốn mượn lấy xạ sủ kẻ câu chuyện, đem chủ đề dẫn hướng. Uchiha diệt tộc chân tướng. Cái kia hắn, đàn rồ cùng hai vị cố vấn liều mạng che giấu, thậm chí không tiếc để Uchiha Itachi gánh vác hết thể tội danh, làng lá trong lịch sử hắc ám nhất, nhất bẩn thỉu một tờ. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, làng lá đã vì số không nhiều chính diện hình tượng đem triệt để sụp đổ. Hắn xạ dù tô bị hỉ dụ dẹn cả đời danh dự cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làng lá đem như thế nào đối mặt toàn bộ giới nhị dạ chỉ trích cùng phỉ nổ. Xong. Toàn xong. Xạ dù tô bị hỉ dụ dẹn vô lực tê liệt trên ghế ngồi, trong tay cái tẩu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cũng không hề hay biết. Trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn tất cả tính toán, tất cả thỏa hiệp, tất cả vì thôn tại thời khắc này, phảng phất đều biến thành một cái to lớn trầm trọng, sắp bị ngày này màn vô tình xé mở, bạo lộ giữa ban ngày. Mà màn trời bên trong, mặt nạ nam thuận xạ sủ kẽ lời nói, phát ra cái kia chí mạng hỏi lại, mạnh nhất gia tộc. Ha ha. Như vậy, Uchiha Sasuke, ta đến hỏi ngươi, một cái được xưng là mạnh nhất gia tộc, vì cái gì sẽ trong một đêm bị vẹn vẹn chỉ một người? Uchiha Itachi, liên đồ sát hầu như không còn nữa nha. Chân tướng thủy triều đã mất nhưng ngăn cản. Mặt nạ nam câu kia nhẹ nhàng hỏi lại, lại giống một thanh búa tạng, hung hăng đập vào Uchiha Sasuke tim. Sasuke sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Vấn đề này, hắn chưa hề suy nghĩ sâu xa qua. Cho tới nay, cừu hận che đậy cặp mắt của hắn, hắn chỉ biết là Itachi là hung thủ, là ác ma, có được lực lượng cường đại. Nhưng hắn chưa hề đứng tại toàn bộ gia tộc góc độ đi tự hỏi qua vấn đề này. Một cái truyền thừa đã lâu, cũng có xạ dịn gẳng kẹt cấy gần cái, huyết kế giới hạn, cao thủ như mây giới nhị dạ gia tộc quyền thế, làm sao có thể bị một người trong một đêm lặng yên không một tiếng động triệt để xóa đi? Mặt nạ nam nhìn xem xạ sủ kẹt kịch biến sắc mặt, biết hạt giống đã gieo xuống. Hắn không lưu tình chút nào, ngay sau đó ném ra cái thứ hai, cụ thể hơn, tàn khốc hơn vấn đề, như là từng bước một đem xạ sủ kẹt ép về phía nhận thức sụp đổ vách núi. Nói một cách khác, mặt nạ nam thanh âm mang theo một loại tàn khốc nghiền ngẫm vũ trí hạ xạ sủ kẹt, lấy thực lực ngươi bây giờ, để ngươi trở lại đêm ấy, ngươi có thể làm được đến sao? Ngươi có thể một thân một mình diệt đi thời kỳ đó vũ trí hạ nhất tộc sao? Ầm ầm, vấn đề này phản phất một đạo kinh lôi tại xạ sủ kẹt trong đầu nổ vang. Hắn hiện tại là thực lực gì? Uchiha xạ sủ kẹt tự tin vô cùng, nhưng để hắn đi đối mặt toàn tộc, đối mặt những cái kia mở ra xạ dìn gẳng trong tộc trưởng cuối cùng tinh nhuệ, đối mặt phụ thân của mình, đáp án cơ hồ là trong nháy mắt hiện hiện, hắn làm không được, tuyệt đối làm không được. Hắn thậm chí khả năng ngay cả bảo vệ bộ đội vây công đều không chịu được. Nhìn thấy xạ sủ kẹt cái kia bỗng nhiên thất thần, như bị sét đánh biểu lộ, mặt nạ nam biết đáp án đã không cần nói cũng biết. Hắn phát ra trầm thấp mà châm chọc tiếng cười, ha ha. Xem ra đáp án rất rõ ràng, ngay cả ngươi bây giờ đều làm không được sự tình. Mặt nạ nam thanh âm đột nhiên nổ cao, mang theo một loại bạch trần hoang ngôn và ý, như vậy cái kia bị ngươi giết chết Uchiha Itachi, hắn lại là làm được bằng cách nào đâu? Phải biết hắn lúc đó mới bèn bèn 13 tuổi, so ngươi bây giờ còn muốn tuổi trẻ. 13 tuổi, so mình bây giờ còn nhỏ. Hai cái này tin tức như là hai thanh băng truy, hung hăng đâm vào xạ sủ kẻ trái tim, để cả người hắn không bị khống chế run rẩy. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Trước đó cừu hận, phẫn nộ, thậm chí báo thù thành công hư giả khoái cảm, tại cái này liên tiếp logic nghiêm mật, không cách nào phản bác chất vấn dưới, bắt đầu sụp đổ. Thay vào đó là vô biên mê mang cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn đến cùng báo thù cái gì? Hắn giết chết, đến cùng là một cái như thế nào? Quái vật, hoặc giả thuyết. Mặt nạ nam cũng không có cho xạ sủ kẻ cơ hội thở dốc, sau cùng cũng là một kích chí mạng nhất, theo sát mà tới, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng làng lá, chỉ hướng cái kia nhìn như hợp lý biểu tượng dưới nhất không hợp logic lỗ thủng, với lại hay là tại làng lá nội bộ. Tại ả bù trùng điệp giám thị cùng phòng vệ phía dưới, không có chút nào phát giác tình huống dưới làm được. Chương 39, Uchiha Shisui tử vong chân tướng chương 39, Uchiha Shisui tử vong chân tướng. Mặt nạ nam thanh niên tràn đầy không che giấu chút nào niềm ai, làng lá. Cứ như vậy yếu sao? Phong bị liền buông lỏng như vậy sao? Có thể làm cho một cái 13 tuổi thiếu niên ở trong thôn làm ra diệt tộc thảm án mà sau đó mới phát giác. Còn có Uchiha nhất tộc. Bọn hắn chẳng lẽ đều là đầu gỗ sao? Trốn cũng sẽ không trốn sao? Chỉ cần có người bắt đầu chạy trốn, gây ra hỗn loạn, kêu cứu, gây nên chú ý. Uchiha Itachi một người, làm sao có thể giết sạch được? Hắn làm sao làm được, để thôn không có chút nào phát giác? Cái này liên tiếp vấn đề, như là mưa to gió lớn, đem xả sụ kẹ trong lòng cái kia từ cừu hận cấu trúc thế giới quan, triệt để đánh chúng vỡ nát. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể bởi vì sợ hãi cùng nhận thức phá vỡ mà run rẩy kịch liệt lấy, xạ dìn gẳng đã mất đi tiêu cự, trong đầu trống rỗng. Nguyên lai, hắn một mực tin tưởng vững chắc chân tướng vậy mà tràn đầy nhiều như vậy không cách nào giải thích, hoang đường lỗ thủng. Hiện thực giới mỹ dạ cũng là hoàn toàn tích mịch. Tất cả mọi người bị mặt nạ nam tầng này tầng tiến dần lên, logic do nét phân tích rung động. Đúng vậy à, tỉ mỉ nghĩ lại, Uchiha diệt tộc sự kiện, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cỗ nồng đậm, mất tự nhiên cảm giác quỷ dị. Từng đôi mang theo hoài nghi, tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt khiếp sợ, không tự chủ được, lần nữa nhìn về phía làng lá, nhìn về phía hổ cả văn phòng phương hướng. Akatsuki tổ chức ngoài trụ sở. Orochimaru gái kia mang theo treo tức cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị thanh âm, giống như rắn độc tiến vào Uchiha Itachi trong hai, hiu liu liu. Uchiha Itachi, cho nên, ngươi đến cùng là làm sao làm được đâu? Một người, 13 tuổi, tại làng lá bên trong, lặng yên không một tiếng động xóa sạch toàn bộ Uchiha. Thật thú vị, quá thú vị. Uchiha Itachi vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hắn cái kia có chút dồn dập lên hô hấp, cùng tay áo phía dưới không tự giác nắm chặt song quyền, lại bại lộ nội tâm của hắn rất không giống nhìn qua chấn định như vậy. Hô cả văn phòng. Dù nạ cùng gì rẻ dạ ánh mắt, như là như thực chất đặt ở xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trên thân. Trong ánh mắt kia đã không có ngày xưa tín nhiệm cùng ủng hộ, chỉ còn lại có nặng nề chất vấn cùng khó nói lên lời phức tạp. Đối mặt hai vị đệ tử y mắng chất vấn, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn phảng phất trong nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực. Hắn chán nản tựa ở thành ghế bên trên, tránh khỏi bọn hắn ánh mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận mỏi mệt cùng thở dài bất đắc dĩ, ta cũng không có cách nào. Khi đó, vì thôn, không có lựa chọn tốt hơn. Cái này gần như thừa nhận lời nói, để xù nạ ánh mắt trong nháy mắt băng lánh như lao, để dị dị dạ trên mặt tràn đầy đau lòng cùng thất vọng. Nghĩ dạ trường học. Á á á. Uchiha xạ sủ kẻ phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thu gào thét, hắn đông nhiên một quyền nện ở trước mặt trên bàn học, mảnh gỗ vụn bể ra. Cả người hắn cơ hồ muốn điên rồi. Hắn thật vất vả. Thật vất vả tại màn trời bên trong nhìn thấy tương lai mình trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục chính tay đâm cửu nhân Uchiha Itachi. Cái kia bị đè nén nhiều năm cửu hận phảng phất tìm được phát tiết cửa ra vào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này không hiểu thấu mặt nạ nam, lại dùng từng cái hắn không cách nào phản bác vấn đề, đem hắn vừa mới kiến lập báo thù thành công nhận thức nện đến vỡ nát. Nói cho hắn đây hết thảy khả năng đều là giả. Nói cho hắn trong đó còn có hắn không biết, càng sâu khúc chết cùng ẩn tình. Cho nên, hắn phục cái gì quỷ thủ? Cái này so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Cái này khiến xạ sủ kẹ như muốn sụp đổ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xạ sủ kẹ hai mắt xích hồng, giống như điên dại mà đối với bầu trời gào thét. Màn trời bên trong, Uchiha xạ sủ kẹ dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, hai mắt gắt gao, cơ hồ muốn trừng ra máu, đối dù bận vật đung dung mặt nạ nam phát ra cuồng loạn gầm thét, nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặt nạ nam nhìn xem xạ sủ kẻ bộ này gần như sụp đổ, nhưng lại đối chân tướng khát vọng tới cực điểm dáng vẻ, biết thời cơ đã thành thủ. Cái kia chỉ lộ ra xạ dìn gẳng bên trong, hiện lên một tia kế hoạch được như ý ưu quang, dùng một loại phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, chậm chạp mà do nét ngữ điệu, bắt đầu hắn giảng thuật, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái kia bị che giấu tại lịch sử bụi bặm dưới. Uchiha đêm diệt tộc, chân chính chân tướng. Đây hết thể điểm xuất phát, cũng không phải là Uchiha Itachi điên cuồng, mà là bắt một tử. Làng lá cao tầng sợ hãi cùng nghi kỵ, cùng một trận bẩn thỉu, chính trị giao dịch. Lời này vừa ra, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu đầu nhập vào một khối hàn băng. Làng lá cao tầng, chính trị giao dịch. Tất cả đầu mâu trong nháy mắt chỉ hướng làng lá quyền lực hải tâm. Hiện thực giới lý ra, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn biết, máu tanh nhất, hắc ám nhất màn sân khấu sắp bị triệt để sốc lên. Cùng làng lá có quan hệ gì? Đem hết thể đều nói cho ta biết. Sasuke kệ bởi vì phẫn nộ cùng đội vàng mà thanh âm hàn giọng. Hắn cảm giác mình đang đứng tại một cái to lớn chân tướng biên giới. Phía dưới kia có thể là hắn không thể thừa nhận hắc ám, nhưng hắn cần trận tướng. Mặt nạ nam đối xạ thủ kẻ thất thố không thèm để ý chút nào, ngược lại giống như là rốt cục các loại đến giờ khắc này, dùng một loại trần thuật sự thật bình tĩnh ngữ khí, ném ra viên thứ nhất tạc đạn nặng ký, quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì hết thảy nguyên nhân gây ra, chính là bắt nguồn từ làng lá cao tầng xa lánh cùng chèn ép. Uchiha nhất tộc, xem như làng lá người thành lập một trong, lại bị tận lực biên giới hóa, bị ngăn cách bởi thôn quyền lực hạch tâm bên ngoài, thậm chí ngay cả nơi ở đều bị rời đến thôn nơi hẻo lánh, như là bị giám thị tù phạm. Tại loại này bất công áp bách dưới, Uchiha nhất tộc thiên tài, có được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng Uchiha Shishi. Hắn ý đồ cải biến hiện trạng, lại gặp đến làng lá cao tầng độc thủ. Shishi, Kaka. Sasuke lẩm bẩm nói, hắn nhớ kỹ cái kia ôn nhu lại mạnh mẽ huynh trưởng hảo hữu. Mặt nạ nam thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, mang theo một tia khắc cốt trào phúng, hắn chết. Chết bởi làng lá cao tầng âm mưu, mà hắn một cái mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng, còn bị làng lá cao tầng sống sờ sờ đảo đi. Cái gì? Sasuke như gặp phải trọng kích, thân thể lung lay. Shishika, không phải tự sát sao? Làm sao lại? Uchiha nhất tộc đã mất đi mạnh nhất chiến lực, tình cảnh càng thêm gian nan, bị buộc đến tuyệt cảnh bọn hắn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trình biến, liều mạng một lần. Mặt nạ nam lời nói, đem Uchiha nhất tộc mô tả đã thành bị bức phản kháng bi tình nhân vật. Cái này to lớn tin tức lượng đánh thẳng vào Sasuke đại não, để hắn nhất thời khó mà tiêu hóa. Đúng, Ichi là biết đây hết thảy, cũng không biết hắn nhìn xem cái kia chứa xỉ xỉ con mắt người, trong lòng xem muốn cái gì. Mặt nạ nam nói tới đây hết thảy, đều để Sasuke cảm thấy một trận mê muội cùng hỗn loạn. Nhưng mà, mặt nạ nam tự thuật cũng không đình chỉ. Chương 40, cái này mới là diệt tộc chân tướng chương 40, cái này mới là diệt tộc chân tướng nhưng là ca ca của ngươi, Uchiha Ichi, hắn nhưng biết rõ. Uchiha nhất tộc chỉnh biến, tuyệt đối thành công không được. Nhưng mà, nội chiến một khi bộc phát, làng lá tất nhiên sẽ thụ trọng thương, thực lực đại tổn. Đến giờ, nhìn chằm chằm cái khác đại quốc tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lần thứ tư giới lý dạ đại chiến, rất có thể liền sẽ bởi vậy bộc phát. Mặt nạ nam thanh âm mang theo một loại thấy rõ hết thảy lãnh gốc, tại uy triệt trong mắt, một bên là nhất định thất bại, sẽ đem thôn kéo vào chiến hỏa gia tộc, một bên khác là chỉnh thể hòa bình cùng thôn ổn định. Ngươi đoán, hắn hoặc giả thuyết, bức bách hắn làm ra lựa chọn làng lá cao tầng, sẽ lựa chọn ra sao đâu? Hiện thực giới lý dạ, một mảnh xôn xao. Uchiha Shishi là bị làng lá cao tầng giết chết. Uchiha là bị buộc chính biến. Uchiha Ichia diệt tộc là vì phòng ngừa chiến tranh. Cái này mỗi một cái tin tức đều lật đổ bọn hắn đối làng lá, đối Uchiha Ichia cố hữu nhận thức. Hồ cả văn phòng bên trong, Sazuto bị hỉ dụ rèn sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy. Hắn biết, hạch tâm nhất bộ phận bị tiết lộ. Nhị dạ trường học bên trong, Sasuke ngơ ngác nghe, cựu hận mục tiêu bắt đầu mơ hồ, một loại càng lớn, làm cho người hít thở không thông âm như cảm giác bao phủ hắn. Mặt nạ nam câu kia Uchiha Shishi chết bởi làng lá cao tầng, hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng bị lột hết ra một cái như là một tiếng sét. Không chỉ có tại giới nhị dạ nổ vang, càng là tại hổ cả văn phòng bên trong dẫn nổ y mắng đạn hạt nhân. Xì xì, cũng là các ngươi giết. Dù nạ thanh âm trước nay chưa có băng lãnh, phản phất ẩn chứa cực bắt chi địa gió lạnh. Nàng chậm rãi quay đầu, cặp kia ngày bình thường hoặc táo bạo hoặc lười biếng đôi mắt đẹp, giờ phút này sắc bén như lao, gắt gao đính tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trên thân. Trong ánh mắt kia, thậm chí lần thứ nhất đối vị lao sư này, toát ra một kia có thể thấy rõ. Sắc ý, Uchiha Shishi, cái tên đó đối với nàng tới nói cũng không lạ lắm. Đó là một cái chân chính yêu quý thôn. Dĩ bẩm thiên phú ưu tú nị dạ, ngay cả nàng xú nạ đều từng nghe tới kỳ danh hảo, biết hắn đối làng là cống hiến cùng chân thành. Dạng này người, dĩ nhiên là bị thôn của chính mình cao tầng hại chết, còn dưới khi còn sống bị đào đi tới con mắt. Đây là cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào dơ bẩn. Dĩ lẽ dạ trên mặt bất cần đời cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sâu sắc đau lòng cùng không thể nào hiểu được thất vọng. Hắn nhìn xem xạ rủ Tobi hì rủ rèn, thanh âm nặng nề, lao đầu tử. Xì xì cái đứa bé kia, ta gặp qua. Hắn là một cái rất tốt, rất thuần túy, chân chính yêu quý lấy làng lá ủ trí hạ. Các ngươi, ngay cả hài tử như vậy đều dung không được sao? Hắn chất vấn, mang theo đè nén lửa giận cùng bi thương, ngay cả chân chính thực hiện ý chí của lửa xì xì các ngươi đều dung không được. Vậy các ngươi, đến cùng còn có thể dung hạ được ai? Đối mặt hai vị đệ tử cái kia như là như thực chất ánh mắt tra hỏi, xà rủ tổ bị hỉ rủ rèn há to miệng, cổ họng khô chắc chắc đến không phát ra thanh âm nào. Hắn muốn giải thích, muốn nói đó là đạn dộ một mình gây nên, chính hắn cũng là sau đó mới hiểu. Nhưng là, lời nói này đi ra, ngay cả chính hắn đều không tin. Xem như hồ cả. Xem như đương thời làng lá trên thực tế tối cao người cầm quyền, đạn dộ hành động làm sao có thể hoàn toàn thoát ly hắn trưởng không cùng ngầm đồng ý. Chỉ ít, cũng là một loại dung túng. Đem tất cả trách nhiệm giao cho đạn dộ, bất quá là lừa mình dối người thôi. Sazuto bị hỉ dụ rèn vô lực tê liệt trên ghế ngồi, phản phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả tinh khí thần, ngay cả giải thích khí lực cũng không có. Trong văn phòng không khí phản phất đọc lại, dị vãng sư đồ ở giữa cái kia phần mặc dù có khác nhau nhưng cũng kiên cố tín nhiệm, tại thời khắc này, xuất hiện thật sâu, cơ hồ không cách nào bù đắp vết rách. Mà màn trời bên trong, mặt nạ nam cái kia như là ác ma thì thầm thanh âm vẫn còn tiếp tục, đem tàn khốc hơn trận tướng, từng bước một để lộ, tại làng lá cao tầng cho ra lựa chọn trước mặt. Uchiha Ichia, hắn cuối cùng làm ra hắn quyết định, hắn cùng làng lá cao tầng làm giao dịch, chính hắn trở thành gánh vác hết thảy tội nghiệp phản nhẫn, tự tay diệt đi Uchiha nhất tộc, mà làng lá cao tầng thì phụ trách đưa ngươi bồi dưỡng lên, sau đó thứ ngươi giết hắn, cuối cùng ngươi Trở lại làng lá, trọng trấn Uchiha nhất tộc. Mặt nạ nam mỗi một chữ đều giống như một thanh búa tạng, hung hăng nện ở xạ sủ kẻ trong lòng, đem hắn tất cả nhận thức, tất cả cứu hận, tất cả tình cảm đều nện đến vỡ nát. Lời nói như vậy, làng lá đạt được một cái hoàn toàn mới, nghe lời Uchiha nhất tộc, không có nhận đến bất luận cái gì chính biến trùng kích. Mà ngươi, hắn cái này yêu nhất đệ đệ, cũng có thể sống sót. Cuối cùng câu nói này, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Ách, a, Sasuke trong cổ họng phát ra ôi ôi, không thành giọng tiếng vang. Hắn miệng mở rộng, lại cảm giác tất cả không khí đều bị rút khô, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn lảo đảo lùi lại, thẳng đến phía sau lưng nặng nề mà đâm vào băng lánh trên vách tường, mới miễn cưỡng trèo chống không có sủi lơ xuống dưới. Hắn đầu góc trống rỗng, lập tức lại bị vô số hỗn loạn, bén nhọn mảnh vỡ tràn ngập. Đêm ấy huyết sắc, Phu Mẫu bi thương ánh mắt, ít chìa ngón tay lạnh như băng đụng vào trán mình cảm giác. Mình ngày qua ngày bị cựu hận dày vò tuyến nguyện, su mắt no tàn mưa to. Còn có, vừa mới giết chết ít chìa lúc, trong lòng cái kia trống rỗng mà mịt. Nguyên lai đây hết thảy, đây hết thảy thống khổ, dãy rủa, cựu hận, chém giết. Vậy mà tất cả đều là bị an bài tốt, là một trận giao dịch, là vì để hắn sống sót. Không, không có khả năng. Ngươi gạt ta. Sasuke đông nhiên ôm lấy đầu, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, ý đồ dùng phẫn nộ đến xua tan cái này đủ để cho tinh thần hắn sụp đổ chân tướng. Nhưng mà lý trí lại đang điên cuồng nói cho hắn, đây hết thảy logic kín kẽ, hoàn mỹ giải thích tất cả trước đó không thể nào hiểu được lỗ thủng. Vì cái gì ít chưa có thể một người diệt tộc? Bởi vì có làng lá cao tầng ngầm đồng ý thậm chí phối hợp. Vì cái gì làng lá không có chút nào phát giác? Bởi vì cái này vốn là một trận bẩn thỉu thanh tẩy. Vì cái gì tộc nhân không chạy trốn? Bởi vì bọn họ khả năng bị hạn chế, hoặc là bị làng lá cao tầng bao vây. Vì cái gì ít chia sẽ tùy tiện chết ở trong tay chính mình? Bởi vì hắn vốn là muốn chết, là vì tắt thành cho hắn cái này đệ đệ. Hiện thực giới lý giả yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị cái này có tính bứt phá, tàn khốc đến cực hạn chân tướng rung động đến tắt tiếng. Vì thôn ổn định ngầm đồng ý thậm chí chủ tính đồ sát một cái sáng tạo thôn người có công lớn gia tộc, bước bách một cái 13 tuổi thiếu niên tự tay tàn sát cha mẹ của mình cùng toàn tộc, gánh vác tiếng xấu thiên cổ, đem tất cả chịu tội giao cho một người, sau đó tỉ mỉ chủ tính một trận minh đệ tương tàn tiết mục, đến bồi dưỡng một cái sạch sẽ kẹt cấy gần cái huyết kế giới hạn người thừa kế. Cái này, đây chính là danh xưng kế thừa ý chí của lửa làng lá. Chương 41, cứ như vậy không có. Chương 41, cứ như vậy không có. Thấy lạnh cả người, quét sạch mỗi một cái quan sát màn trời trong lòng của người ta. Hồ cả văn phòng bên trong, dù nạ cùng dì gái dạ nhìn xem triệt để thất hồn lạc phách, phản phất giàn mua mấy chục tuổi xạ dù tô bị hỉ dù rèn, ánh mắt bên trong đã không có phẫn nộ, chỉ còn lại có vô tận bi thương cùng một tia căm ghét. Nhi dạ trường học bên trong, xạ cụ dạ cùng các bạn học đều hoảng sợ bị miệng lại. Nhìn xem cái kia dựa vào vách tường chậm rãi trượt ngồi dưới đất, đem mặt chôn thật sâu nhập đầu gối bên trong, bả vai run rẩy kịch liệt lại không phát ra thanh âm nào xạ sủ kẻ. Nạ dù tổ cảm giác tín nhiệm của mình nhận lấy đả kích cường liệt, thì thầm lấy, tại sao có thể như vậy, sẽ không, đệ tam gia già sẽ không. Mặt nạ nam vạch trần chân tướng, quét sạch toàn bộ giới lý dạ, mang đến một loại gần như hít thở không thông tĩnh mịch. Mỗi cái thôn đều có mình hắc ám, vì nhiệm vụ hy sinh bộ hạ, vì lợi ích phát động chiến tranh, vì ổn định thanh trừ đối lập. Những này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng là, giống làng lá dạng này, đem chính trị thanh tẩy đóng gói trở thành thôn, bước bách một cái 13 tuổi hải tử tự tay tàn sát toàn tộc chí thân, lại thiết kế tỉ mỉ một trận cầm mấy năm huynh đệ tương tàn kịch bản, chỉ vì bồi dưỡng ra một cái sạch sẽ đối thôn mang ơn đội nghĩa mau mới, đồng thời còn có thể duy trì tự thân quang minh hình tượng thao tác. Bực này đem nhân tính, luân lý, tình cảm đều làm quân cờ cực hạn hắc ám cùng lãnh gốc, để tất cả tự xưng là thấy qua việc đời các lý dạ đều cảm thấy một trận sinh lý tính khó chịu cùng đáy lòng phát lạnh. Thật sự là mở rộng tầm mắt, hô cả văn phòng bên trong chết đồng dạng trầm mặc. Dù nạ cùng gì gái dạ không còn có đi xem xạ rủ tô bi hì rủ rèn, cũng không có phát ra cái gì chất vấn. Chất vấn có làm được cái gì? Chỉ trích hắn dối trá. Chỉ trích hắn lãnh gốc. Chuyện cho tới bây giờ, những lời này tái nhận đến được người. Để hắn hiện tại sửa lại. Uchiha nhất tộc có thể phục sinh sao? Uchiha ít chịu gánh vác tội nghiệp có thể rửa sạch sao? Sasuke vỡ vụn nhân sinh có thể làm lại sao? Với lại, bọn hắn nội tâm chỗ sâu có một cái băng lãnh thanh âm đang nói, không đổi được. Làng lá cây to này bộ dễ. Sớm đã tại vô số lần dạng này, tất yếu chi ác bên trong hư thối biến thành màu đen. Sazuto bị hỉ dù rèn, bất quá là cái này hư thối hệ thống một bộ phận, thậm chí có thể là đã được lợi ích người cùng giữ thì người. Để hắn đi cải biến cái này hệ thống, không khác người si nói mộng. Phần này nhận thức mang tới, là một loại so phẫn nộ càng sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh lấy, cùng vị kia đã từng kính yêu lão sư ở giữa, lấy xuống một đạo vô hình lại cũng không còn cách nào vượt qua hừng câu. Akatsuki tổ chức căn cứ, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Trước đó còn đối Uchiha Itachi ôm lấy kiêng kỵ, tham lam hoặc xem kỹ ánh mắt các thành viên, giờ phút này lại nhìn về phía hắn lúc, trong ánh mắt chỉ còn lại có một loại thống nhất cảm xúc, nhìn người điên xa cách cùng cảnh giác. Liền ngay cả Zetsu cái kia nửa trắng nửa đen trên mặt, đều lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Vì thôn giết toàn tộc, còn tỉ mỉ an bài đệ đệ giết mình. Đây cũng không phải là cố chấp hoặc lanh khốc có thể hình dung, cái này căn bản là một loại bệnh trạng, vặn mèo đến cực hạn tư duy. Quả nhiên, làng lá là đúng, Uchiha đều là tên điên. Uchiha Itachi cảm nhận được rõ ràng chung quanh cái kia y mắng bài xích cùng cô lập. Hắn trầm mặc như trước đứng đấy, đối với ngoại giới lơ đễnh, chỉ là cái kia dấu ở tay áo phía dưới ngón tay, có chút của mình, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hắn không quan tâm thế nhân cách nhìn, hắn sớm đã lựa chọn con đường này. Nhưng khi cái kia phần hy sinh cùng yêu lấy như thế trần trụi, không chịu được như thế phương thức bị bày biện ra đến bề sau, lại bị tất cả mọi người dùng nhìn quái vật, người điên ánh mắt xem kỹ lúc, một tia ngay cả chính hắn đều không nguyện thừa nhận mờ mịt, vẫn là lặng yên lan tràn ra. Uchiha Sasuke một thân một mình, đứng tại băng lãnh bờ sông. Màn trời hình tượng tập trung tại hắn run rẩy kịch liệt trên bóng lưng. Ý mắng nước mắt sớm đã vỡ đê, hỗn hợp có nước mưa tùy ý chảy xuôi. Hắn không còn là cái kia lãnh khốc người báo thủ, càng giống một cái bị tàn khốc chân tướng triệt để đánh đổ, không biết làm thế nào hải tử. Hắn từ đầu đến cuối cũng không biết, cái kia hắn hận thấu xương Kaka, cái kia tự tay đem địa ngục mang cho hắn đắc mà. Nội tâm vậy mà gánh vác lấy như thế nặng nề, thống khổ như vậy công xiềng. Ý chia, là đáng đời. Sasuke nghẹn ngào, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, giống như là đang thuyết phục mình. Cái kia nhân tuyển chọn con đường này, gánh chịu hậu quả, đã chết. Nhưng là, Uchiha nhất tộc thủ, còn không có báo. Chân chính cửu nhân, những cái kia trốn ở làng lá quang huy hình tượng phía dưới, chủ tính đây hết thảy, đem ca ca của hắn bức thành ma quỷ, đem gia tộc của hắn coi là quân cờ tùy ý bỏ qua. Làng lá cao tầng. Một cỗ so di vãng bất kỳ thời khắc nào đều muốn hừng hực, đều muốn thuần túy sát ý, hỗn hợp có bị lừa gạt, bị đùa bỡn to lớn phẫn nộ, cùng vì ca ca, vì gia tộc lấy lại công đạo vặn vẹo chấp niệm, như là nham tương từ đáy lòng của hắn ầm vang bộc phát. Làng lá. Sasuke thì thầm lấy cái tên này, thanh âm khàn giọng, lại ẩn chứa ngập trời hận ý sau một khắc, hắn đông nhiên ngẩng đầu. Cặp kia nguyên bản bởi vì nước mắt cùng thống khổ mà mơ hồ hai mắt, con người bỗng nhiên co bảo, đen kịt câu ngọc điền cuồng xoay tròn, biến hình, dung hợp. Một cỗ âm lãnh mà khổng lồ đồng lực cầm vang giáng lâm. Mạn Dệ Kỳ Hủ Sạ Dị Đặng, mở. Yêu dị hoa văn trong mắt hắn nở rộ, đó là thống khổ cùng cừu hận tới nước xuất lực lượng chi hoa. Cùng này đồng thời, ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng, chính là Sủi Vệt, Cạ Dìn cùng Dù Gỗ, Tương Tiểu Đội. Sasuke không quay đầu lại, cái kia che kín nước mắt trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại có sát ý cùng quyết tuyệt. Thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền ra, Tương Tiểu Đội, mục tiêu tiếp theo, phá hủy làng lá. Mang theo mặt mũi tràn đầy chưa khô nước mắt, Sasuke nói ra lần này tràn ngập cực hạn sát ý lời nói. Màn trời thị giác bắt đầu chậm rãi kéo cao. Sasuke cùng phía sau hắn lưng tiểu đội thân ảnh tại hình tượng bên trong từ từ nhỏ dần, trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất đang tràn ngập mưa bụi cùng dần dần lên trong bóng đêm. Sau đó, ngay tại toàn giới nghĩ giả vô số người nín hơi ngưng thần, tim đập loạn, thực sự muốn biết Sasuke như thế nào áp dụng hắn báo thủ, làng lá đem như thế nào ứng đối. Màn trời không có dấu hiệu nào, hoàn toàn biến mất. Bầu trời khôi phục nguyên bản nhan sắc, phản phất vừa rồi cái kia quét sạch giới nghĩ giả hình ảnh phong bạo chỉ là một trận tập thể ảo giác. Trọn vẹn qua mấy giây, khó mà tính toán dấu chấm hỏi mới giống như nước thủy triều từ giới nị giả mỗi một cái góc xó hiện ra đến. Không phải, cái này không có. Chính đến thời điểm mấu chốt nhất ta, Sasuke muốn đi hủy diệt làng lá. Sau đó thì sao? Màn trời ngươi đi ra cho ta. Nói hết lời a. Đoạn ở chỗ này là muốn gấp chết hay vậy? Lần trước vạch trần đến một nửa không biết diệt thế kết cục, lần này lại đến. Ngươi dạng này là đi không xa. Vô số người phát điên, gầm thét, đấm ngực dậm chân. Loại này cố sự giảng đến cao triều nhất đột nhiên cắt đứt cảm giác, so trực tiếp cho bọn hắn một đao còn khó chịu hơn. Chương 42, ngươi tới làm hổ cả a chương 42, ngươi tới làm hổ cả a trong không gian thần bí. Jonas đem ngoại giới ồn ào náo động, tranh luận, phát điên thu hết vào mắt, chỉ cảm thấy thú vị. Hắn duỗi lưng một cái, đem ý thức từ hỗn loạn giới lì dạ rút ra. Các ngươi nói đơn giản, liền biết thúc thúc thúc. Viết kịch bản vẫn phải tự mình làm đạo diễn, thật là mệt mỏi a. Jonas ngáp một cái, một lần nữa cầm lấy cây kia tinh xảo cần câu, thành thạo quăng vào sóng gợn lăn tăn trong hồ. Các ngươi liền chậm rãi chờ lấy đi, gấp quý lên, cảm xúc mới càng sung mãn. Hiện tại mà, ta trước câu câu cá. Nhà ta mèo phệ lì thèm hồ này bên trong cá cũng không phải một ngày hai ngày, làm sao lại không lên cá đâu. Hệ thống, lại trao đổi 1.000 con cá, cho ta thả trong hồ. Bên người mèo phệ lì phán phất nghe hiểu giống như, tại chân hắn bên cạnh meo ô một tiếng, liếm liếm móng ướt, tiếp tục dùng ánh mắt mong đợi chằm chằm vào mặt hồ. Tuế Nguyệt tính hảo, cùng giới nghị dạ sôi trào tạo thành so sánh rõ ràng. Hồ cả văn phòng bên trong cùng dù nạt nhàn nhã khác biệt, xa dù tổ bị hỉ dù rèn đang đứng ở trước nay chưa có dạy vò bên trong. Xa xù kẹ tại về sau là cùng làng lá một lần nữa đứng chung một chỗ, dù nạ trở thành mới hồ cả, cho nên Sasuke là đối làng lá cao tầng báo thủ thành công không. Cá nhân minh nhục thậm chí sinh tử, hắn kỳ thật cũng không quá để ý đến hắn cái tuổi này, càng quan tâm là thôn kéo dài cùng ổn định, càng quan tâm sau lưng tên. Chết thì chết ta. Trong lòng của hắn thậm chí lướt qua một tia âm ám suy nghĩ, muốn lưu lại cho mình một cái không sai rút lui. Với lại, nếu như chúng ta chết, có thể đổi về một cái như là màn trời bên trong như vậy, đứng tại giới nghỉ dạ đỉnh phong lại đối làng lá có lòng cảm mến Uchiha Sasuke, khoản giao dịch này có lẽ không lỗ. Nhưng vấn đề là, thời cơ hoàn toàn sai. Hiện tại Sasuke vẫn là cái nhị dạ trường học đều không tốt nghiệp hải tử, thực lực nhỏ yếu, tư tưởng cực không thành thục, nội tâm tràn đầy bị lừa gạt cùng đùa bỡn phẫn nộ. Tất cả kế hoạch, tất cả âm ám tính toán đều tại màn trời phía dưới lộ rõ. Uchiha Sasuke coi như chưa chắc sẽ lần nữa trở lại làng lá. Tiếp xuống nên làm cái gì? Cưỡng ép khống chế Sasuke. Không nói đến có thể thành công hay không, cái này sẽ chỉ tiến một bước trở nên gây gắt mâu thuẫn, thậm chí khả năng sớm thúc đẩy sinh trưởng ra một cái cừu hận làng lá quái vật. Với lại, Itachi còn ở bên ngoài đâu, vậy liền là thằng điên. Mặc kệ, nhưng tương lai đường đều đã bại lộ, dù ai cũng không cách nào cam đoan xạ xù kẻ còn có thể trưởng thành. Bên trong có liên quan đến tương lai ủ chỉ hạ gì cô vấn đề, ngoài có tứ đại nhận thôn nhìn chằm chằm cùng tín nhiệm nguy cơ, thôn nội bộ lục đục. Xạ dù tổ bị hị dù rèn chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn đầy rối. Hắn nuốt nuốt căng đau huyệt thái dương, ánh mắt trong phòng làm việc đảo qua, cuối cùng, như ngừng lại cái kia ôm cánh tay, sắc mặt vẫn như cũ băng lãnh như xương sủ nạ trên thân. Một cái ý niệm trong đầu, như là trong bóng tối xẹt qua thiểm điện, đột nhiên sáng lên. Là, có lẽ, là thời điểm làm ra cải biến. Bọn hắn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng trước nay chưa có trinh trọng, mở miệng nói ra, "Su nạ." Trong văn phòng ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đón Su nạ cái kia sắc bén mà mang theo xa cách ánh mắt, gàn từng chữ, nói ra cái kia long trời lở đất quyết định, "Ngươi tới làm đệ ngũ hồ ca a." Không khí phản phất đọc lại. Dĩ Dĩ Dạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Su nạ sắc mặt đột biến, cái kia mang tính tiêu chí bạo tính tình cơ hồ phải lập tức phát tác, để nàng đối cái này cục diện rối rắm chửi ầm lên cũng trực tiếp tự tuyệt. Nhưng mà, lời nói đến bên miệng, nàng lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Nàng không phải không hiểu chuyện tiểu nữ hài, màn trời công bố hết thảy, cùng dưới mắt làng lá mắt trần có thể thấy nguy cơ, cũng giống như nặng nghề gông xiềng, bộ trên thân nàng. Chỉ có để ý, mới có thể do dự. Dĩ Dĩ Dạ trên mặt bất cần đời cũng triệt để thu liễm, hắn nhìn xem mình cao tuổi lão sư, ánh mắt phức tạp, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác thổ thức, lao đầu tử. Người rốt cục bỏ được đem quyền lực trong tay giao ra sao? Lời này nghe tới giống như là trêu chọc, lại giống một cây châm, tinh chuẩn đâm phá xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cho tới nay bản thân an ủi ngụy trang. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt một khổ, mang theo vài phần ủy khuất cùng bất lực hỏi ngược lại, tại trong lòng các ngươi, ta liền thật là như vậy hứng thú với quyền lực người sao? Mặt đối với vấn đề này, Tu Na cùng Dĩ Dĩ Hải Dạ đều không có trả lời ngay. Nhưng bọn hắn trầm mặc, cùng trên mặt cái kia chẳng lẽ không đúng sao? Ngầm thừa nhận biểu lộ, đã cấp ra tàn khốc nhất đáp án. Nhìn xem hai vị tin cậy nhất đệ tử trong mắt cái kia không che giấu chút nào không tín nhiệm cùng xa cách, xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn cảm thấy một trận khoan tim đâm nhói cùng thật sâu về mại. Hắn cả đời đều đang vì làng lá bôn ba, làm ra những cái kia gian nan thậm chí bẩn thỉu quyết định, không cũng là vì thôn ổn định cùng kéo dài sao. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì kết quả là, ngay cả người thân cận nhất đều không thể nào hiểu được hắn. Chẳng lẽ hắn tất cả trả giá cùng hy sinh, tại trong mắt người khác, cũng chỉ còn lại có đối quyền lực tham lam. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, bên trong chỉ còn lại có gần như cầu thần nặng nề, Tu Na. Hiện tại làng lá đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thanh âm của hắn khàn khàn lại tràn ngập mọi mệt. Nội bộ, tín nhiệm sụp đổ, các đại gia tộc lòng người bàng hoàng, Uchiha Jiko cừu hận như là bom hẹn giờ. Ngoại bộ, tứ đại nhận thôn nhìn chằm chằm, chất vấn cùng địch ý như là thủy triều. Hiện tại làng lá cần một cây mới trụ cột, một cái có thể một lần nữa đem mọi người ngưng tập hợp một chỗ người. Nói đến đây, Sazuto bị hỉ dụ rèn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Suna, mà người này, chỉ có ngươi. Thân phận của ngươi, thực lực của ngươi, ngươi hy vọng. Ngươi là sơ đại hổ cả tôn nữ, là trong truyền thuyết tam nhẫn. Chỉ có ngươi đứng ra, mới có thể ổn định cục diện, dẫn đầu làng lá vượt qua lần này nan quan. A, Suna phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, lời nói như dao sắc bén, ngươi cũng biết làng lá bị các ngươi bọn này lao ra hỏa nhanh dậy vào không có đúng không? Hiện tại biết tới tìm ta thu thập cục diện rồi dám. Sazuto bị hỉ dụ rèn mặt lộ đắng chát, không phản bắt được. Ngay tại lúc này, Dĩ Dĩ Dạ cũng mở miệng, ngữ khí của hắn nghiêm túc mà khẩn thiết, "Suna, lao đầu tử nói không sai. Bây giờ tình cảnh ngươi ta đều rất rõ ràng. Nghĩ đến, dựa theo màn trời nguyên bản quy tích, tương lai làng lá cũng là xuất hiện đủ để sụp đổ to lớn nguy cơ, ngươi mới không thể không trở lại kế thừa hộ cả chi vị. Hiện tại, chẳng qua là đem quá trình này trước thời hạn mà thôi." Câu nói này, tinh chuẩn đánh trúng Suna nội tâm chỗ xấu nhất. Nàng trầm mặc, bởi vì Dĩ Dĩ Dạ nói, chính là nàng suy nghĩ trong lòng. Nếu không có thôn đến sinh tử tồn vong trước mắt, nàng tuyệt sẽ không trở lại đón tay cái này tràn đầy thống khổ hồi ức cùng nặng nề trách nhiệm vị trí. Màn trời bên trong cái kia mỏi mệt không chịu nổi, gánh vác toàn bộ giới nhị dạ tồn vong đệ ngũ hổ cạ xù nạ liền là chứng minh tốt nhất. Trốn tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là trốn không thoát sao? Chương 43, cái này mới là cuồng quỷ dị dị dạ. Chương 43, cái này mới là cuồng quỷ dị dị dạ. Xù nạ nhìn ngoài cửa sổ cái kia phiến tại dưới trời chiều vẫn như cũ phồn hoa, nhưng lại phảng phất lúc nào cũng có thể bị bóng ma thôn phệ làng lá. Trong đầu hiện lên đệ đệ nạ ạ kỳ cùng người yêu gian tiểu dung. Cuối cùng, biến thành màn trời bên trong cái kia mình kiên định hạ lệnh khởi xướng ngũ ca hội đám lúc, cái kia không thể nghi ngờ ý thức trách nhiệm. Thật lâu, nàng hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem trong lòng tất cả do dự, không cam lòng cùng qua lại mù mịt đều đè xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, mặc dù vẫn như cũ mang theo mọi bệnh cùng một tia căm ghét, lại một lần nữa giấy lên thuộc về sủ nạ hẳn quyết đoán cùng bá khí. Cái này cục diện rồi dám. Thanh âm của nàng khôi phục ngày xưa trong trẻo cùng lực lượng, mang theo một loại nhận mệnh nặng nề. Ta tiếp. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn cùng gì dìa dạ nghe được xù nạ câu tia ta tiếp trên mặt vừa hiện ra một tia như chút được gánh nặng vui mừng, lại bị nàng ngay sau đó như là loại băng hàn lời nói trong nháy mắt đông kết. Nhưng là lão đầu tử xù nạ mắt sáng như nước, không hề nhượng bộ chút nào mà nhìn chằm chằm vào sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn, lạnh giọng nói ra, ta làm cái này hồ ca có thể, nhưng ta sẽ nhằm vào qua lại một vài vấn đề hoặc là người tiến hành truy trách. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Lời này như là sắc bén nhất cú nải trực chỉ hệ tâm. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt bá một cái thay đổi, bờ môi ngập ngừng mấy lần, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hắn huyễn tưởng Lạt Su Nạ tiếp nhận gánh nặng, lợi dụng nàng uy vọng ổn định cục diện, mà hắn có lẽ còn có thể phía sau màn phát huy nhiệt lượng thừa, duy trì một loại nào đó thể diện cân bằng. Nhưng Su Nạ hiển nhiên không có ý định để thời đại trước bóng ma tiếp tục bao phủ làng lá, nàng muốn là triệt để thanh toán cùng biến đổi. Nhìn thấy lao sư bộ này quấn bách bộ dáng, Su Nạ trên mặt khinh bị cười lạnh càng sâu, cho nên, lao đầu tử, ngươi tính toán khá lắm a, chỉ là muốn đem này thiên đại trách nhiệm bãi ra, mà quyền lực cùng chuyện cũ sẽ bỏ qua đãi ngộ lại muốn lưu lại. Một điểm đại giới đều không nghĩ trả giá, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Lời này có thể nói chu tâm, đem xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn điểm này cất giấu tâm tư đào đến sạch sẽ, để hắn mặt mo triệt để nhịn không được rồi, lúc trắng lúc xanh. Xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia uy nghiêm, khàn giọng nói, "Ta không có ý tứ này. Vì làng lá, liền theo ngươi nói đến xử lý. Nhưng mà, cái này đến chậm, tràn ngập dây rủa thỏa hiệp tại Sú Ná nghe tới chỉ còn lại có dối trá." Nàng hư lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa. Ngay tại bầu không khí rằng có tới cực điểm thời điểm, một mực trầm mặc dị dị dạ, chậm rãi đứng lên. Động tác của hắn phá vỡ ngưng kết không khí, hấp dẫn ánh mắt hai người. Su Nạ dị dị dạ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm a cái khác. Giao cho ta. Ấy. Su Nạ sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp dị dị dạ lời này ý tứ. Tại nàng trong ấn tượng, cái này lao sắc ủy mặc dù đáng tin, nhưng phần lớn thời gian là nói chêm chọc cười, rất ít như thế minh xác, chủ động ôm lấy trách nhiệm. Dị dị dạ không có nhìn Su Nạ, mà là đưa mắt nhìn sang sắc mặt âm trầm xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn, cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo ý cười con mắt, giờ phút này lại sắc bén như ưng, ẩn chứa sâu không thấy đáy hàn ý cùng quyết tuyệt. Lao đầu tử, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Dị dị dạ ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho không khí nhiệt độ chợt hạ xuống bất kỳ trở ngại nào thôn tân sinh. Người hoặc là thế lực, ta đều không ngại, tự tay diệt trừ. Diệt trừ. Cái từ này từ trong miệng hắn nói ra, mang theo núi thây biển máu sát khí, cùng hắn ngày thường hào sảng không bị trói buộc hình tượng tạo thành tương phản to lớn, lại càng lộ vẻ nó phân lượng chi trọng. Cùng bị dị dị dạ, cũng đừng thật sự cho rằng dị dị dạ chỉ là cái người hào sảng. Bị giết lên người đến, càng là một điểm nghiêm túc. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dụ rèn con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái này đệ tử. Ngày bình thường nhìn như hiền hòa, nhưng một khi chạm đến ranh giới cuối cùng, nó quyết đoán cùng thủ đoạn, xa so với nhìn qua còn lánh khốc hơn được nhiều. Dị dị dạ đây là tại minh sát tỏ thái độ, sẽ lấy thiết huyết thủ đoạn, vì Su Nạ cải cách dọn sạch hết thể chứng ngại, cho dù là đệ tử ngày xưa đồng bạn hoặc lão sư trở ngại. Dài răng giật trầm mặc về sau, Sa dù Tô Bỉ Hỉ dụ rèn phảng phất bị rút khô tất cả khí lực, chán nản gật gật đầu. Từ trong cổ họng gạt ra một chữ. Tốt. Đạt được cái này trả lời chắc chắn, dị dị dạ trên thân cái kia khí thế bén nhọn trong nháy mắt tiêu tán, lại khôi phục bộ kia cười hì hì bộ dáng. Sau đó đối còn có chút choáng váng Su Nạ nói ra, ngươi nhìn, cái này chẳng phải giải quyết sao? Su Nạ, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó a. Su Nạ nhìn xem trong nháy mắt trở mặt dị dị dạ, ánh mắt vô cùng quỷ dị, phảng phất lần thứ nhất chân chính nhận biết cái này nam nhân. Nhưng, đây mới thật sự là dị dị dạ. Cái kia có thể đối yêu nữ nhân nói ra chỉ cần ngươi uy hiếp làng lá, ta liền giết ngươi nam nhân. Ngay cả Sú Nạ hắn đều nói đạt được giết như ngươi loại này lời nói, càng đừng đề cập những người khác. Hắn hào sảng cùng không bị trói buộc phía dưới, tận tàng chính là đối làng lá gần như cố chấp thủ hộ ý chí. Vì cái này tín niệm, hắn có thể hóa thân lãnh khốc nhất người bảo vệ, dọn sạch hết thể chướng ngại, vô luận là ngoại địch, vẫn là bên trong mắt. Sú Nạ hít sâu một hơi, trong mắt cuối cùng một chút do dự triệt để tan đi, thay vào đó là thuộc về đệ ngũ hồ cả, thẳng tiến không lùi quyết ý hồ cả văn phòng bên trong vừa mới hết thể đều kết thúc quyền lực thay đổi quyết nghị, cấp tốc biến thành hành động. Sa dù Tô Bỉ Hỉ dụ rèn có lẽ là muốn mau sớm đem khoai lang bỏng tay giao ra, lập tức thông qua ạ bù ra lệnh, khẩn cấp tổ chức rồ nhìn hội nghị. Mệnh lệnh truyền đạt đến các đại gia tộc tộc trưởng cùng các vị tại thôn rồ nhìn trong hai lúc, đưa tới cũng không phải là cảm giác cấp bách, mà là một mảnh đè nén phàn nàn cùng im ắng trào phúng. Lại mở rồ nhìn hội nghị. Cái này gần nhất mở lại so với quá khứ một năm đều nhiều. Khẳng định là mấy vị kia đại nhân làm ra phiền phức, cần chúng ta tập thể đi chú ý. Còn có thể có chuyện gì? Đơn giản liền làm màn trời buộc đi ra những cái kia sổ nợ rối mù, bây giờ nghị kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước, chia sẻ áp lực thôi. Hừ, mỗi lần đều là dạng này, xảy ra chuyện liền triệu tập chúng ta, bình thường cũng không thấy thật nghe ý kiến của chúng ta. Nạ dạ sĩ cả cụ luốt luốt phình to huyệt thái dương, đối bên người ạ kỳ mì triệu cáo dạ cùng dạ mạ nạ cả y nổi triệu thấp giọng nói, lần này e sợ không chỉ là chùi đít đơn giản như vậy. Màn trời về sau, làng lá trời, phải đổi. Khi u gạ nhất tộc tông ra, mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn ngửi được khí tức không giống bình thường. Uchiha diệt tộc chân tướng, cửu vĩ gì nụ gì kỳ tương lai, xa dù Tô Bi nhất tộc cẩn tàng thực lực, ngoại bộ nhận thôn áp lực. Tất cả những này bạo tạc tính chất tin tức chồng chất cùng một chỗ, sớm đã để làng lá tòa này nhìn như kiên cố cao ốc lung lay sắp đổ. Lúc này Sú Nạ cùng Dị Dị Dạ đều trở về. Hai người này cùng làng lá cao tầng cũng không phải người một đường. Giờ phút này lần nữa khẩn cấp triệu tập rồ nhìn hội nghị, tuyệt sẽ không chỉ là đơn giản thông báo hoặc là thảo luận. Chương 44, như thế không được gỡ chỗ sao? Chương 44, như thế không được gỡ chỗ sao? Rất nhiều bén nhẹ rồ nhìn đều ý thức được. Lần này hội nghị rất có thể đem quyết định làng lá tương lai hướng đi, thậm chí là quyền lực một lần nữa tẩy bài. Cứ việc nội tâm tràn đầy bất mãn, lo nghĩ thậm chí là oán giận, nhưng xem như làng lá nòng cốt lực lượng, bọn hắn vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất để tay xuống đầu sự vụ, hướng phía phòng họp tiến đến. Khi Sạ Dù Tô bị Hỉ Dù Rèn đi vào phòng học lúc, hắn tận lực thả chậm lại bước chân, cơ hồ là vô ý thức, hy vọng mình vẫn có thể cái thứ nhất tiếp thu được bọn thuộc hạ cùng kính nhìn chăm chú. Nhưng mà, trong dự đoán cùng kêu lên ân cần thăm hỏi cũng không hoàn toàn tập trung với hắn. Dù Nạ đại nhân, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân. Đại bộ phận dồn nhìn ánh mắt, cơ hồ là bản năng vượt qua đi ở trước nhất đệ tam hộ cả, mang theo từ đáy lòng kính ý thậm chí là một loại nào đó chờ đợi, nhìn về phía đi theo phía sau hắn Sù Nạ cùng Dĩ Dĩ Dạ. Hai vị này trong truyền thuyết tam nhẫn, nhất là tại màn trời công bố tương lai Sù Nạ sẽ thành đệ ngũ hộ cả về sau, trong lòng bọn họ phân lượng cùng ý nghĩa tượng trưng, đã vượt qua vị này dần dần ra đi, lại hãm sâu tín nhiệm nguy cơ đệ tam hộ cả. Sạ Dù Tô bị Hỉ Dù Rèn bước chân mấy không thể xem xét dừng một chút, một cỗ hỗn hợp có chua xót, lúng túng cùng thất lạc cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn cứ như vậy, không được gỡ chỗ sao? Tốt xấu hắn hiện tại vẫn là trên danh nghĩa hộ cả. Những này hắn một tay đề bạt, ủy thác trách nhiệm dồn nhìn, vậy mà đã bắt đầu. Không nhìn hắn, Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ đứng ở trong đám người, bén nhạy bắt được cái này vi diệu một màn. Hắn nhìn thấy đệ tam hộ cả trong nháy mắt kia cứng ngắc bóng lưng, cùng Sú Nạ cùng Dị Dị Dạ trên mặt vậy thì khác tại Dị Vãng trở về lúc ngưng trọng cùng kiên quyết. Lại liên tưởng đến lần này hội nghị khẩn cấp, thậm chí không nhìn thấy Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cô Hà giữa hai vị cố vấn thân ảnh. Một cái ý niệm trong đầu như là như điện quang hỏa thạch tại trong đầu hắn nổ tung, quyền lực giao tiếp. Không phải chuẩn bị, mà là đang tiến hành lúc. Hắn chấn động trong lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì quen có bình tĩnh, chỉ là có chút rũ xuống đôi mắt, che giấu trong đó kinh đào hãi lãng. Làng lá, thật sắp biến thiên. Sạ Dù Tô Bi Hì Dù Rèn cố nén nội tâm khó chịu, đi tới trước đài. Hắn không giống như ngày thường trực tiếp ngồi tại chủ vị, mà là dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp đảo qua dưới đài cái kia từng trường quen thuộc nhưng lại phảng phất cách một tầng xa khuôn mặt. Hắn thấy được tìm tòi nghiên cứu, thấy được lo nghĩ, thậm chí thấy được trong mắt một số người không che giấu chút nào xa cách. Sạ Dù Tô Bi Hì Dù Rèn hít sâu một hơi, biết thuộc về mình thời đại, tại thời khắc này đã trên thực tế kết thúc. Hắn không do dự nữa, dùng mang theo một tia khàn khàn cùng mọi mệt, lại cố gắng duy trì lấy cuối cùng thanh âm uy nghiêm, mở miệng nói ra: "Chư vị, lần này khẩn cấp triệu tập mọi người, là có một hạng liên quan đến làng lá tương lai trọng yếu quyết định tuyên bố. Gần đây bởi vì màn trời nguyên nhân, chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng. Làng lá chính diện gặp lấy trước nay chưa có tín nhiệm nguy cơ cùng ngoại bộ áp lực. Rất nhiều. Qua lại sự tình bị công bố, đã dẫn phát giới nghị dạ đối ta làng lá rất nhiều chỉ trích." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua giới đài, lại phát hiện mình thậm chí khó mà cùng những cái kia đã từng quen thuộc bọn thuộc hạ đối mặt. Xem như đệ tam hộ cả, ta khó từ tội lỗi. Vì làng lá tương lai, vì có thể tốt hơn ứng đối với kế tiếp khiêu chiến, ta quyết định từ đi hồ cả chi vị. Lời này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá cuội, dưới đài vang lên một mảnh đè nén kinh hô cùng xì xào bàn tán. Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn không có lưu cho đám người quá nhiều tiêu hóa khiếp sợ thời gian, hắn cơ hồ là ngay sau đó dùng hết khí lực nói ra câu tiếp theo, đồng thời ta lấy danh nghĩa cá nhân trịnh trọng đề cử Tu Nạ kế thừa đệ ngũ hồ cả chi vị. Không biết chư vị có gì dị nghị không? Hắn ở sâu trong nội tâm thậm chí thật đáng buồn, bí ẩn kỳ vọng lấy có thể có người đứng ra, dù chỉ là tượng trưng giữ lại một cái, nói một câu đệ tam đại nhân, làng lá còn cần ngài loại hình lời khách sáo. Cái này chỉ ít có thể chứng minh, hắn cái này mấy chục năm trả giá, cũng không phải là hoàn toàn không người nhớ lung. Nhưng mà, ta ủng hộ Su Na đại nhân. Đồng ý. Su Na đại nhân là người chọn lựa thích hợp nhất. Từ Su Na đại nhân kế nhiệm đệ ngũ, chúng ta không có dị nghị. Làng lá hiện tại chính cần Su Na đại nhân dạng này cường giả đến ổn định cục diện. Cơ hội là tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, dưới đài liền vang lên liên tiếp, không chút do dự ủng hộ âm thanh. Thanh âm chi chỉnh tề, thái độ chi kiên quyết, thậm chí mang theo một loại như chút được gánh nặng bức thiết. Những này dồn nhìn, vô luận là xuất thân đại gia tộc, vẫn là bình dân mỹ gia, đối với Sú Nạ kế nhiệm cơ hội là thiên về một bên ủng hộ. Một phương diện, Sú Nạ tam nhẫn uy danh hiển hách cùng đỉnh tiêm chữa bệnh nhân thuật, ở đây rất nhiều người hoặc là tự mình nhận qua nó ân cứu mạng, hoặc là nó bộ hạ, thân nhân được lợi nàng thôi động kiến lập chữa bệnh mỹ gia hệ thống, uy vọng chi cao, không ai bằng. Một phương diện khác, tất cả mọi người rõ ràng, đối mặt bây giờ làng lá loạn trong giang ngoài, tín dự quét rắc cục diện rồi dám, chính cần Sú Nạ tính tình như vậy cường thế, tác phong quả quyết, lại cùng qua lại hắc ám cắt chém rõ ràng người đến ngăn cơn sóng dữ. Nhìn xem dưới đài cái kia từng trương sốt ruột nhìn về phía Sú Nạ, phản phất thấy được cứu tinh khuôn mặt, nghe cái kia không có chút nào lưu luyến, không kịp chờ đợi ủng hộ thanh âm. Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn chỉ cảm thấy một cỗ tinh lực bay thẳng đỉnh đầu, trên mặt nóng bỏng, hắn không thể lập tức quay người thoát đi cái này để hắn xấu hổ vô cùng địa phương. Ngay cả một câu dối trá khách sáo đều không có sao. Ta tại trong lòng các ngươi, liền thật không chịu được như thế không kịp chờ đợi muốn bị thay thế sao? Hắn chăm chú nắm chặt dấu ở trong tay áo nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, tài năng miễn cưỡng duy trì lấy trên mặt cái kia một điểm cuối cùng cứng ngắc, thuộc về hồ cả bình tĩnh. Long ngươi ủng hộ hay phản đối, tại thời khắc này, lộ ra như thế băng lãnh mà chân thực. Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra câu nói kia, đã mọi người không có ý kiến. Cái kia, Tu Nạ, ngươi tới nói hai câu a. Bước chân hắn có chút lảo đảo tránh ra đài chủ tịch vị trí trung tâm, cái kia hắn đứng thẳng mấy chục năm địa phương. Bóng lưng tại thời khắc này lộ ra dị thường còn xuống cùng cô đơn, phản phất tất cả tinh khí thần đều theo quyền lực chuyển giao mà bị trong nháy mắt quất không. Đã làm ra quyết định, Tu Nạ liền không có chút nào do dự. Nàng thẳng tắp sống lưng, nện bước kiên định hữu lực bộ pháp, đi tới cái kia tượng trưng cho làng lá tối cao quyền lực chủ vị phía trên. Khi nàng đứng vững một khắc này, toàn bộ phòng họp phản phất cũng vì đó sáng mấy phần. Tú Nạ nhìn chung quanh dưới đài, ánh mắt đảo qua mỗi một chương hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, đem những cái kia ẩn chứa chờ mong, tín nhiệm, thậm chí một chút bất an ánh mắt thu hết vào mắt. Nàng không có đi nhìn bên cạnh sắc mặt xám xịt Sạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn, trong mắt của nàng chỉ có làng lá tương lai cùng nhất định phải bị thanh toán quá khứ. Chương 45, trưởng không hạ bụ chương 45, trưởng không hạ bụ Tú Nạ hít sâu một hơi, Tú Nạ trong trẻo mà tràn ngập lực lượng thanh âm, như là trước khi chiến đấu tuyên ngôn, rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng họp, nhận được chư vị tín nhiệm, ta, Tú Nạ, ở đây tiếp nhận đệ ngũ hổ cả chi vị. Không có quá nhiều lời nói khiêm tốn, không có dối trá khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Làng lá đang đứng tại rìa vách núi, ngoại bộ chất vấn như lao, nội bộ tín nhiệm sụp đổ. Đây hết thảy cũng không phải là cây không dễ, nước không nguồn, mà hết thảy này cũng không phải cái gì màn trời nguyên nhân, chúng ta phải thừa nhận, nguyên nhân liền là làng lá một ít hắc ám. Sa dù tô bị hỉ dù rèn biến sắc, Tú Nạ lời này trực tiếp đang đánh mặt của hắn, phản bác lời hắn nói. Nhưng lời này những người khác nghe, ánh mắt bên trong tín nhiệm lại càng thêm nồng đậm. Tú Nạ thanh âm đột nhiên nổ cao, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng nghiêm nghị chính khí, ta ở đây lấy đệ ngũ hổ cả tên tuyên bố, làng lá đem kể từ hôm nay mở ra toàn chương mới. Đối với qua lại hết thảy hắc ám, vô luận liên quan đến người nào, vô luận địa vị cao thấp, đều sẽ tiến hành triệt để truy tra cùng vấn trách, tuyệt không nhân nhượng. Đối với tất cả người bị hại, làng lá đem hết khả năng dành cho nó vốn có đền bù cùng bàn giao. Vô luận bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cái này long trời lở đất tuyên ngôn như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống cự thạch. Vô luận bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cái này tám chữ như là búa tạ hung hăng gõ tại trái tim của mỗi người. Cái này không chỉ là nói cho giới đài rộn nhìn nhóm nghe, càng là nói cho một bên Sạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn nghe, nói là cho những cái kia còn chưa trình diện lại tay cầm quyền lực cố vấn cùng cao tầng nghe, thậm chí nói là cho cái kia ẩn tàng trong bóng đêm xỉ mụ ra đạn dầu nghe. Truy trách, đền bù, ý vị này Uchiha huyết án thậm chí càng nhiều không muốn người biết hắc ám đều có thể bị một lần nữa lật ra giữa ban ngày tiến hành thẩm phán. Dưới đài trong nháy mắt một mảnh xôn xao, lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt hô tạp kích động cùng phấn chân tiếng nghị luận. Rất nhiều sớm đã đối cao tầng mục nát cùng hắc ám thao tác bất mãn dồn nhìn, trong mắt giấy lên ánh sáng hy vọng. Nói cho cùng, người ở chỗ này tuyệt đại đa số đều là yêu quý thôn. Sa dù tô bị hỉ dụ rèn đứng ở một bên, nghe cái này như là cuối cùng phán quyết tuyên ngôn, hắn hiểu được chú nạ đây không phải đang trưng cầu ý kiến, mà là tại ban bố thông báo. Làng lá trời từ nàng đứng lên vị trí này bắt đầu liền đã triệt để thay đổi. Tú Nạ đại nhân, đệ ngũ đại nhân, dưới đài chúng rỗ nhìn tiếng hô một sóng cao hơn một sóng, cái này không chỉ là lễ tiết tính tôn sưng, càng là phát ra từ nội tâm tán thành cùng ủng hộ. Tại làng lá cái này bấp bênh thời khắc, Tú Nạ cường thế cùng quyết tâm như là một tể cường tâm châm, rót vào rất nhiều người trong lòng. Nhìn đứng ở chủ vị tắm rửa tại mọi người tin cậy trong ánh mắt Tú Nạ, dị dị dạ trên mặt lộ ra từ đáy lòng mang theo tự hào ý cười. Hắn biết cái này mới là làng lá vốn có người lãnh đạo, một cái có can đảm trực diện hắc ám, dẫn đầu thôn hướng đi quang minh cường giả. Hắn tiến về phía trước một bước, đứng ở Tú Nạ bên người sau đó vị trí. Cái này động tác tinh tế, ý nghĩa tượng trưng lại cực kỳ rõ ràng, hắn chính là đệ ngũ hổ cả nhất kiên định người ủng hộ cùng hậu thuẫn. Dị dị dạ thu liễm nụ cười trên mặt, ánh mắt trở nên trầm ổn mà sắc bén, hắn âm thanh vang dội đè xuống hiện trường ồn ào, rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng họp, "Ta, dị dị dạ, ở đây trịnh trọng tuyên bố, ta đem không giữ lại chút nào ủng hộ đệ ngũ hổ cả Tú Nạ, hoàn thành làng lá cải cách cùng tân sinh. Bất kỳ trở ngại nào cải cách hắc ám, vô luận thân phận gì, vô luận giấu tại nơi nào, đều đem nhận đến kiên quyết nhất đả kích. Cũng hoan nghênh làng lá mỗi một vị thành viên cộng đồng giám sát. Làng lá là tất cả mọi người làng lá." Lời nói này như là sau cùng hòa âm truy. Nếu như nói Tú Nạ tuyên ngôn là thổi lên cải cách cải lệnh, như vậy dị dị dạ công khai tỏ thái độ chính là vì chiếc này sắp lái về phía phong bạo cải cách chi thuyền, gắn thêm một đài mã lực mạnh mẽ nhất động cơ cùng kiên cố nhất bọc thép. Một vị là tất nhiệm, quyết tâm đã định đệ ngũ hồ cả. Một vị khác là thực lực đỉnh tiêm, uy vọng cao quý, đồng thời minh xác tỏ thái độ đem vận dụng hết thể thủ đoạn ủng hộ cải cách tam nhẫn một trong. Hai người này liên thủ, đại biểu cho làng lá nội bộ một cố đủ để nghiền ép bất luận cái gì phản đối thanh âm lực lượng tuyệt đối. Một cái thuộc về Tú Nạ cùng dị dị dạ thời đại, nương theo lấy đối ngày xưa hắc ám thanh toán, chính thức kéo lên màn mở đầu. Quyền lực giao tiếp tuyệt không phải một tờ bổ nhiệm liền có thể hoàn thành. Tú Nạ biết rõ điểm này, nàng thậm chí không có lưu lại cho mình bất luận cái gì thích ứng thời gian. Ngay tại xế chiều hôm đó, tại hồ cả cao ốc chỗ sâu một gian tuyệt đối cách âm trong mật thất, triệu tập tất cả trong biên chế ạ bù thành viên. Mười mấy tên ạ bù như là trầm mặc pho tượng, quỳ một chân trên đất, chờ đợi mới hồ cả lần thứ nhất gian dạy. Trong không khí tràn ngập một loại áp lực vô hình. Tú Nạ đứng tại trước mặt bọn hắn, bởi vì còn không có kế nhiệm, cũng không có mặc hồ cả bảo, nhưng này cô thuộc về đệ ngũ hồ cả uy nghiêm cùng quyết tuyệt, lại so bất luận cái gì hoa phục đều càng có cảm giác áp bách. Tú Nạ ánh mắt như là dao giải phẫu đảo qua mỗi một trường mặt nạ, trực tiếp ném ra nàng đầu thứ nhất thiết luật, từ giờ trở đi, các ngươi nghe rõ ràng cho ta, đồng thời một mực khắc vào trong đầu, ạ ủ, là hổ ca lệ thuộc trực tiếp bộ đội, đối với tại vị hổ ca một người phụ trách. Tú Nạ tận lực dừng một chút, để mỗi một chữ đều đập ầm ầm tại ạ bù thành viên trong lòng. Không tiếp thụ, cũng tuyệt không cho phép tiếp nhận, hổ ca bên ngoài bất luận người nào mệnh lệnh. Ở trong đó bao quát, trước đây hổ ca, cùng làng lá bất luận cái gì cao tầng, cứ việc mang theo mặt nạ. Nhưng này trong nháy mắt nhỏ xíu thân thể cứng ngắc cùng cơ hồ không cách nào ức chế hô hấp biến hóa, bại lộ tất cả ạ bù thành viên nội tâm kinh đào hãi lãng. Trải qua thời gian dài, ạ bù mặc dù trên danh nghĩa lệ thuộc trực tiếp hồ cả, nhưng đệ tam hồ cả cùng với cố vấn đoàn nhiều năm kinh doanh, khiến cho ạ bù quyền chỉ huy xa không phải bền chắc như thép. Rất nhiều ạ bù thành viên, nó chân chính thuần phục đối tượng có lẽ cũng không phải là hồ cả, mà là cái khác giấu ở trong bóng tối đại nhân vật. Dù nạ cử động lần này chính là muốn triệt để chặt đứt những này vươn hướng ạ bù hấp thụ, đem chi này sắc bén nhất lực lượng, một mực trưởng khống tại trong tay mình. Không nhìn dưới đài cái kia im ắng chấn động, dù nạ thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, không thể nào tiếp thu được cái mệnh lệnh này, có thể trong 3 ngày qua, đưa ra xin, rời khỏi ạ bù. 3 ngày sau đó ta chính là hồ cả, ta lấy đệ ngũ hồ cả tên cam đoan, cho phép các ngươi bình thường rời trước, không cho truy cứu. Ngay sau đó, dù nạ ngữ khí bỗng nhiên chuyển lệ, như là lấm đông gió lạnh, nhưng là lựa chọn lưu lại, liền là vì tiếp nhận cái mệnh lệnh này, ngày sau nếu không tuân theo, vô luận nguyên do, vô luận bối cảnh, hết thảy coi là phản thôn. Phản thôn. Chương 46, bắt đạn rồ chương 46, bắt đạn rồ hai chữ này như là cuối cùng thẩm phán, nặng nề mà gõ vào mỗi một cái ạ bù thành viên trong lòng. Ý vị này, một khi lưu lại, liền không có bất kỳ cái gì đường lui, không có bất kỳ cái gì lắc lư chỗ trống. Kiếm của bọn hắn chỉ có thể vì đệ ngũ hổ cả một người mà vùng. Hiện tại, tàn. Không có giải thích, không có chân an, càng không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Truyền đạt xong cái này, lòng trời lở đất mệnh lệnh về sau, dù nạ trực tiếp quay người, rời đi mất thất, đem vô tận chấn kinh, giấy rủa cùng lựa chọn, để lại cho sau lưng đám kia trầm mặc cả bù. Dù nạ đứng tại hổ cả văn phòng bên cửa sổ, quan sát dần dần bị bóng đêm bao phủ lãng lá. 3 ngày sau nàng liền muốn vội vàng kế thừa hổ cả, ánh mắt của nàng tỉnh táo mà sắc bén, không có chút nào sơ trưởng đại quyền mê mang hoặc vui sướng, chỉ có một loại gần như lãnh khốc thanh tỉnh. Ý nghĩ của nàng xác thực rất đơn giản, muốn biến đổi, tay kia bên trong nhất định phải nắm giữ tuyệt đối nghe lệnh mình vũ lực. A bù, liền là thanh này sắc bén nhất, cũng mấu chốt nhất đao. Nếu như ngay cả trên danh nghĩa lệ thuộc trực tiếp hồ cả a bù đều có thể bị trước đây hồ cả cố vấn trưởng lão dạng này người tùy ý điều động, cái kia nàng cái này đệ ngũ hồ cả tính là gì? Một cái bị giá không chưa bài, một cái tại trước đài biểu diễn, lại ngay cả hậu trường là ai đều không khống chế được khôi lỗi, quả thực là chê cười. Tu nạ trong lòng hừ lạnh, nàng quá rõ ràng làng lá nội bộ tệ nạn kéo dài lâu ngày, mệnh lệnh không ra được hồ cả lâu, hoặc là ra hồ cả lâu liền bị lá mặt lá trái, dạng này hồ cả tính là gì hồ cả? Tu nạ tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nàng cho a bù 3 ngày kỳ hạn, không chỉ là một lần đội trung thành sáng chọn, càng là một lần trần trụi đứng đội. Vô luận như thế nào, chọn đội liền không cho phép lại phản bội mình, nếu không ngươi còn không bằng đi chết. Trường không hạ bù, chỉ là bước đầu tiên. 3 ngày kỳ hạn vừa đến, làng lá trung tâm quảng trường bên trên đã là người đông nghìn nghịt. Không có rườm rà nghi thức, không có dài dòng đọc lời chào mừng. Đương thời thần vừa đến, dù nạ thân ảnh xuất hiện tại hổ ca đại lâu trên ban công lúc, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Nàng cũng không mặc truyền thống hổ ca bảo, vẫn như cũng là nàng cái kia thân ngắn gọn trà trường bảo màu xanh lục, trên đầu mang theo tượng trưng cho hổ ca mũ rộng đành. Nhưng khi nàng đứng ở nơi đó, màu vàng đuôi ngựa trong gió hơi rung nhẹ, thẳng tắp dáng người phảng phất bản thân liền ẩn chứa vô tận lực lượng lúc, tất cả mọi người cảm nhận được cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt khí chẳng. Đây là lực lượng mới, cùng dĩ vãng mục nát cảm giác hoàn toàn khác biệt. Làng lá các thôn dân, dù nạ thanh âm trong trẻo mà giàu có lực xuyên đấu, rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một cái góc xó, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Ta là dù nạ, kể từ hôm nay kế thừa ý chí của lửa, đảm nhiệm làng lá lệ ngũ hồ cả. Không có khiêm tốn chối từ, không có đối tiền nhiệm quá nhiều hồi ức, chỉ có ngắn gọn hữu lực tuyên cáo. Ở dù nạ đại nhân, lệ ngũ hồ cả, dù nạ công chúa. Đáp lại nàng chính là như núi kêu biển gầm reo hò cùng hò hét, âm thanh sóng cơ hồ muốn bén lật trời. Mọi người trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng cùng chờ đợi. Bọn hắn dùng sức vẫy tay, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Cái này reo hò không chỉ là bởi vì Su Nạ Tam nhận uy danh hiển hách, cũng không chỉ là bởi vì nàng sơ đại hổ cả tôn nữ huyết mạch. Cái này reo hò là bắt nguồn từ đối cải biến khát vọng. Màn trời công bố hắc ám, để phổ thông thôn dân cũng cảm nhận được bất an cùng phẫn nộ, ngoại giới chất vấn cùng áp lực, để bọn hắn vì thôn tương lai cảm thấy lo lắng. Bọn hắn chán ghét giấu ở hòa bình biểu tượng dưới âm mưu cùng tính toán, bọn hắn khát vọng một cái mạnh mẽ hữu lực người lãnh đạo, có thể quét dọn mù mịt, dẫn đầu làng lá hướng đi một cái chân chính quan minh, đáng giá tiêu ngạo tương lai. Mà Su Nạ, nàng cường thế tính cách, cao siêu y thuật, cùng qua lại hắc ám cắt chém rõ ràng lập trường, vừa vặn phù hợp mọi người giờ phút này đủ cầu cập thiết nhất. Nhìn xem dưới đài cái kia vô số trương sung mãn mong đợi gương mặt, nghe cái kia đinh thái nhức óc reo hò, Su Nạ hít một hơi thật sâu. Nàng có thể cảm nhận được phần này tín nhiệm nặng nề, cũng càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Nàng giơ tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh. Quảng trường bên trên cấp tốc an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Ta ở đây thể. Dù nạ thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa chắc chắn dốc hết toàn lực, thủ hộ làng lá mỗi một vị thôn dân, quét dọn tệ nạn kéo dài lâu ngày, dẫn đầu làng lá, hướng đi mới huy hoàng. Đệ ngũ, đệ ngũ, đệ ngũ. Càng thêm cùng nhiệt tiếng hoan hô vang lên lần nữa, âm thanh chấn khắp nơi. Tại thời khắc này, làng lá quyền hành, chân chính, hoàn chỉnh giao cho đệ ngũ hồ cả, dù nạ trong tay. Dù mà kỳ nạ dù tô đầy mắt sùng bái nhìn xem, kích động sắc mặt đỏ bừng. Một ngày nào đó, hắn cũng muốn đứng ở phía trên, trở thành làng lá mạnh nhất hồ cả. Hồ cả văn phòng bên trong không khí, tại Su Nạ trở về sau trong nháy mắt trở nên túc sát nghiêm trọng. Lấy nạ giả sỉ cả cụ cầm đầu mấy đại hạch tâm gia tộc tộc trưởng đã tề tụ một đường, còn chưa vào chỗ, Su Nạ liền ném ra một viên tạc đạn nặng ký, không có chút nào quên co. Ta lấy đệ ngũ hồ cả tên hạ lệnh, lập tức lên, triệt để điều tra rụt bộ thế lực còn sót lại, thanh tra nó tất cả cứ điểm, nhân viên cùng qua lại hành động hồ sơ.
Cái gì?
Mà lấy nạ giả xỉ cả cú mưu trí cùng định lực, giờ phút này cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên co lại, cùng bên cạnh Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Xi, A Kỳ Mị Triệu Cáo Dạ bọn người trao đổi một cái ánh mắt khiếp sợ.
Nhanh như vậy,
trực tiếp như vậy,
hôm nay mới chính thức kế nhiệm, liền đối làng lá sâu nhất, độc nhất bóng ma độc thủ.
Đây cũng không phải là quan mới đến đốt ba đống lửa, đây quả thực là trực tiếp cầm bó đuốc muốn đi thiêu hủy toàn bộ pháo đài dưới đất.
Dù nạ đem khiếp sợ của bọn hắn thu hết vào mắt, lại không chút nào dao động, ngựa khí băng lãnh như sắt, mang theo không thể nghi ngờ sát phạt quyết đoán. Trong quá trình này, bất luận cái gì có can đảm phản kháng điều tra, cản trở chấp pháp người, vô luận nó thân phận bối cảnh, hết thảy coi là phản định, coi như bắt, như gặp kịch liệt chống cự,
giết chết bất luận tội.
Lời này để mấy vị tộc trưởng trong lòng run lên, cảm nhận được tân nhiệm hổ cả cái kia giấu ở chữa bệnh thánh thủ bề ngoài dưới thiết huyết thủ đoạn.
Ngay sau đó, Dù nạ ném ra mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là đủ để cho hết thảy hành động định tính tội danh, đồng thời chính thức bắt xỉ mù dạ đảng rồ.
Nàng ánh mắt đảo qua đám người, cấp ra một cái để bất luận kẻ nào đều không thể phản bác lý do, tội danh, trộm lấy, nghiên cứu, cũng ý đồ trưởng khống làng lá các đại gia tộc kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn.
Trộm lấy kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn.
Cái tội danh này, như là sau cùng thông điệp, trong nháy mắt đánh nát tất cả tộc trưởng trong lòng khả năng tồn tại cuối cùng một chút do dự cùng lo lắng.
Kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, là các đại gia tộc sống yên phận căn bản, là truyền thừa cơ bảo, là tuyệt đối cấm kỵ.
Đàn rồ hành vi, đã chạm đến tất cả nhẫn tộc trọng yếu nhất, nhất không thể xâm phạm lợi ích.
Cái này đã không còn là cao tầng quyền lực đấu tranh, mà là liên quan đến gia tộc tổn tục căn bản mâu thuẫn.
Chương 47, Chu Na mới là hổ cả chương 47, Chu Na mới là hổ cả cần tuân hổ cả đại nhân chi mệnh.
Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ dẫn đầu không người lĩnh mệnh, ánh mắt đã trở nên sắc bén.
Hyuga nhất tộc, nghĩa bất dung tử.
Hyuga Hi A Xi trầm giọng nói,
tộc ta nghe theo điều khiển.
Gia tộc khác đồng thời tỏ thái độ,
không chần chờ chút nào, toàn viên đồng ý.
Tại giữ gìn gia tộc căn cơ về điểm này, lập trường của bọn hắn cùng hổ cả độ cao nhất trí.
Chu Na hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên một mực trầm mặc không nói gì dễ dạ, gì dễ dạ, từ ngươi tự mình dẫn đầu chỉnh đốn sau A Bù, chủ đạo lần này tiêu diệt toàn bộ hành động, các đại gia tộc chuẩn bị kỹ càng nhân thủ phụ tá gì dễ dạ.
Cần phải đem rụt triệt để diệt trừ.
Minh bạch.
Dị dễ dạ chỉnh trọng gật đầu, trên mặt lại không ngày thường vui cười.
Hắn quay người, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong phòng làm việc.
Việc này, Chu Na sớm đã cùng hắn thông qua khí.
Ba ngày này, A Bù đã trải qua độ trung thành tẩy lễ, bộ phận cùng thế lực cũ liên lụy qua sâu hoặc trong lòng còn có do dự người đã bị thanh lui.
Còn lại đã là chân chính hiệu chung với đệ ngũ hổ cả lưỡi dao sắc bén.
Bây giờ chính là dùng thanh này vừa mới tôi vào nước lạnh hoàn thành lưỡi dao, đi chặt đứt làng lá trên thân nhất ngoan cố ưu ác tính thời khắc.
A Bù cùng các đại gia tộc liên hợp hành động, quy mô to lớn, căn bản không có, cũng không cần bất luận cái gì che lấp.
Cái kia túc sát bầu không khí cùng tấp nập điều động thân ảnh, trong nháy mắt khơi dậy nhất kịch liệt phản ứng.
Bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cùng ngụ tạ tặng cổ hạt hai vị này cố vấn, cơ hồ là ngay cả lăn bò bò, tức hồn hển vọt vào xạ dù tổ bị hỉ dù rèn dính cự.
Hỉ dù rèn,
ngươi xem một chút.
Ngươi xem một chút, Sù Nạ làm chuyện tốt.
U Tạ Tản Cổ Hạt thậm chí không để ý tới biểu lộ quản lý, thanh âm sắc nhọn mà quát.
Nàng làm sao dám?
Làm sao dám như thế làm ẩu?
Chưa bất luận cái gì thương nghị, liền trực tiếp đối đản rồ độc thủ.
Trong mắt nàng còn có hay không chúng ta những này cố vấn?
Còn có hay không làng lá quy củ?
Bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt, hắn bị tính mắt, ngựa khi âm trầm, thoái vị đại sự như thế, ngươi không cùng chúng ta thương lượng.
Bây giờ Sù Nạ như thế tùy ý làm vậy, đối vì làng lá lập xuống công lao hãn mã đản rồ ra tay, ngươi chẳng lẽ an vị xem mặc kệ sao?
Ngươi phải đi ngăn cản nàng.
Hai người bọn họ vừa sợ vừa giận.
Kinh hãi Lạt Sú Na động tác nhanh như vậy, tàn nhẫn như vậy, không chút nào dây dưa dài dòng, giận Lạt Sú Na hoàn toàn đem bọn hắn những này tiền bối cùng cố vấn như không có gì, chỉ để lách qua bọn hắn hành xử quyền lực.
Cấp độ càng sâu, là sợ hãi.
Đàn rộ làm những sự tình kia, hai người bọn họ coi như không có trực tiếp tham dự, cũng phần lớn cảm kích, thậm chí tại một ít sự tình bên trên ngầm đồng ý thậm chí cung cấp ủng hộ.
Đàn rộ liền là bọn hắn cái này lợi ích thể cộng đồng hắc ám nhất một cây đao.
Hôm nay Sú Na có thể không chút lưu tình đối đàn rộ ra tay. Vậy ngày mai đâu?
Đợi đến đạn rổ rơi đài, những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật bị để lộ, kế tiếp bị trên kệ thẩm phán đài, sẽ không phải là chính bọn hắn.
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn ngồi tại bên cửa sổ, bóng lưng lộ ra dị thường còn xuống cùng dàn mua.
Hắn nghe hai vị bạn học cũ, bạn đối khố gào thét cùng chất vấn, trên mặt chỉ còn lại có nồng đậm mọi bệnh.
Hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem hai vị này cùng hắn cùng nhau chống đỡ làng là mấy chục năm đồng bạn, thanh âm khàn khàn mà bất lực, hiện tại,
Chu Na mới là hổ cả.
Câu nói này, hắn nói vô cùng gian nan, nhưng cũng là không thể không thừa nhận hiện thực.
Hồ cạ thì thế nào?
U Tạ Tản Cổ Hạt cơ hồ là hét dầm lên, cả giận nói, đệ tứ.
Lời này cuối cùng cũng không nói ra miệng, lời nói xoay chuyển, U Tạ Tản Cổ Hạt tiếp tục nói, liền xem như hồ cạ, cũng không thể như thế chuyên quyền độc đoán, không nhìn ý kiến của chúng ta.
Đạn dồ hắn.
Hắn coi như thủ đoạn quá kích, cũng là vì làng lá.
Hắn là có công lao.
Sao có thể nói bắt liền bắt?
Bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cũng nhấn mạnh, thì dù rèn, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm.
Dù nạ trẻ tuổi nóng tính, không hiểu cân nhắc, chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng, không thể để cho nàng hủy làng lá căn cơ.
Ngươi đi cùng nàng đàm, nhất định phải lấy đệ tam thân phận mệnh lệnh nàng đình chỉ.
Bọn hắn ý đồ dùng vi củ công lao làng lá căn cơ những này đại nghĩa đến bắt cóc xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn,
hy vọng hắn có thể lấy thân phận lão sư cùng trước đây hổ cả hy vọng đi áp chế Suna. Nhưng mà Sazuto bị hỉ dụ rèn chỉ là mệt mỏi lắc đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia đang tại phát sinh kịch liệt biến đổi thôn. Mệnh lệnh. A. Hắn phát ra một tiếng đắng chắc đến cực điểm cười khẽ, các ngươi cảm thấy nàng sẽ nghe ta mệnh lệnh sao? Sazuto bị hỉ dụ rèn so ai đều rõ ràng, khi hắn lựa chọn thoái vị, khi hắn tại rộ nhìn hội nghị bên trên nhìn thấy những cái kia không có chút nào lưu luyến ánh mắt lúc, hắn thời đại liền đã triệt để kết thúc. Suna không phải hắn, nàng tồn tại hoàn toàn khác biệt lý niệm cùng không dung khiêu chiến quyết tâm. Tay nàng nắm đại nghĩa danh phận, nắm giữ lấy thanh tẩy sau ạ bù, thậm chí thắng được các đại ủng hộ của gia tộc. Thời khắc này nàng, thế không thể đỡ. Hắn đi ngăn cản. Lấy cái gì ngăn cản? Còn sót lại điểm này đáng thương tình cảm sao? Cái kia sẽ tự dứt lấy đủ. Đừng nói Suna, gì rẻ ra đều sẽ không đáp ứng. Nhìn xem xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn bộ này triệt để nhận mệnh, không chút nào xem như bộ dáng, mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cùng ngụ tạ tảng cổ hạt tâm, triệt để chìm xuống dưới. Bọn hắn ý thức được, bọn hắn lớn nhất chỗ dựa đã đổ. Mà Suna đao đã không chút lưu tình huy tới, kế tiếp có lẽ thật liền muốn đến phiên bọn hắn. U tạ tảng cổ hạt cùng luận nói, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn xem đạn rộ bị giết sao? Cái này bén nhọn chất vấn, như là cuối cùng một cây dâm dạng, ép vỡ xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn nội tâm còn sót lại một loại nào đó kiên trì. Hắn sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng giống như là hao hết tất cả khí lực, chán nản nói, ta sẽ đi tìm Suna, biện hộ cho. Câu trả lời này hiển nhiên không thể để cho U Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hài lòng, cái này cùng bọn hắn kỳ vọng cưỡng ép ngăn cản trên lệnh rất xa. Nhưng ở xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn cái kia mang theo mọi mệt lại dị thường ánh mắt kiên định nhìn gần dưới, hai người cuối cùng vẫn đem càng nhiều bất mãn cùng sợ hãi nuốt xuống bụng bên trong, hợp được im miệng. Bọn hắn biết, lại bước xuống dưới, e sợ ngay cả cái này một điểm cuối cùng tình cảm cùng cố gắng đều sẽ mất đi. Cùng ngay đồng thời, làng lá dưới mặt đất rụt hạch tâm cứ điểm bên ngoài, bầu không khí đã xuống tới điểm đóng băng. Dĩ Dĩ Dạ tự mình tỏa chấn, phía sau là túc sát bảy trận, mặt nạ lạnh lạnh ạ bù tinh nhuệ cùng các đại gia tộc phái ra cao thủ. Mấy tên chung với đạn rộ rụt thành viên ý đồ xông ra ngăn cản, cơ hội là trong nháy mắt liền bị mấy lần tại kỷ lực lượng chế phục, phong ấn trả cơ ra, giống như chó chết bị kéo xuống. Tuyệt đối vũ lực nghiền ép, không có bất cứ cái gì lo lắng. Dĩ Dĩ Dạ, ngươi muốn làm cái gì? Một tiếng bao hàm kinh sợ quát chói tai từ cửa hàng chỗ sâu truyền đến. Sĩ Mù Dạ đạn rộ chống quả trượng, tại một đám tâm phúc chen trúc dưới hiện thân. Hắn độc nhãn hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Dĩ Dĩ Dạ, nhưng trong lòng đã là kinh đào hãi lãng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Suna động tác sẽ như thế tấn mãnh, như thế không lưu chỗ trống. Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt, lần đầu tiên liền rơi vào đạn rổ cái kia chặt chẽ bao vây lấy cánh tay phải cùng mắt phải bên trên. Chương 48, đạn rổ, ta nhất định sẽ trở lại chương 48, đạn rổ, ta nhất định sẽ trở lại màn trời bên trong hình tượng trong nháy mắt lóe qua bộ não, cánh tay kia bên trên là lít nha lít nhít xạ gì gặng, cái kia ý đồ cướp đoạt xỉ xỉ con mắt ti tiện hành vi. Một cố khó mà ức chế sát ý như là nham tương tại Dĩ Dĩ Dạ trong lồng ngực của vợ, cơ hồ muốn xông ra lý trí trói buộc. Nhưng nhớ tới Sú Nạ căn dặn, Dĩ Dĩ Dạ cưỡng ép đè xuống sát ý, thanh âm băng lãnh đến như là vùng địa cực gió lạnh, không có bất kỳ cái gì khoan nhượng nói, phục đệ ngũ hổ cả chi mệnh, bắt sĩ mù dạ đảng rồ. Bất luận cái gì phản kháng, đều là coi là phản thôn, giết chết bất luận tội. Vâng, lời này như là kinh lôi, tại đạn rồ cùng với vây cánh bên thai nổ vang. Bắt phản thôn. Đạn rồ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, độc nhãn bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng nổi giận. Hắn tất cả tính toán, tất cả ẩn nút kế hoạch, tại Sú Nạ cái này không chút nào phân rõ phải trái, trực tiếp lật bàn bạo lực hành động trước mặt, đều thành buồn cười chê cười. Hắn nguyên bản còn muốn như thế nào lợi dụng dư luận, lợi dụng cao tầng quan hệ cho Su Nạ chơi ngang chân, để nàng nửa bước khó đi, cuối cùng xám xịt địa xuống đài. Kết quả không nghĩ tới đối phương căn bản khinh thường tại chơi những cái kia quyền nhiều trò chơi, trực tiếp vận dụng căn bản nhất lực lượng, hồ cả quyền uy cùng tuyệt đối vũ lực. Nhìn xem gì giải giả cái kia không che giấu chút nào sát ý cùng chung quanh nhìn chằm chằm cực giả, đạn dỗ biết, bất luận cái gì giải thích, bất luận cái gì kéo dài tại lúc này đều là phí công. Su Nạ là quyết tâm muốn bắt hắn khai đao. Ta là hồ cả phụ tá, ta vì làng lá lập qua công. Sĩ Mù Dạ đạn dâu ngoài mạnh trong yếu gầm thét, ý đồ bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Tu Nạ nàng vừa mới nhậm chức, không có tư cách, càng không có quyền lực bắt ta. Ngươi đây là phản loạn. Đạn dâu ý đồ dùng thân phận cùng quy tắc đến kéo dài thời gian, tìm kiếm thoát thân thời cơ. Nhưng mà Dĩ Dĩ Dạ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn lười nhác tiến hành vô vị nước bọc chiến, chỉ là dùng nhìn nhảy nhót rộ kẻ ánh mắt nhìn xem đạn dâu, lạnh lùng hỏi lại. Cho nên ngươi đây là muốn phản kháng hồ cả ra lệnh. Câu nói này như là cuối cùng tuyên án. Sau lưng, tất cả á bụ thành viên cơ hồ đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, trả cờ dạ quang mang lần hiện, khóa chặt mục tiêu của mình. Các đại gia tộc các nỉ dạ mặc dù trong lòng kích động tại cái này diệt trừ ưu ác tính thời khắc, nhưng trên tay kết ấn động tác lại trầm ổn lão luyện, chỉ đợi gì dì dạ ra lệnh một tiếng, liền sẽ buộc phát ra lôi đỉnh một kích. Sĩ Mù Dạ đạn rồ tâm chìm đến đáy cốc. Hắn không nghĩ tới, dì dì dạ vậy mà cũng như thế không nể mặt mũi, như thế trực tiếp. Ngay cả mặt ngoài chương trình đều không đi, trực tiếp liền muốn vận dụng vũ lực trấn áp. Đạn rồ đại nhân. Một tên ám dẻm nhất tộc rụt thành viên gấp rút thấp giọng nói tình huống không ổn. Ta kỳ cụ cảm giác được, bên ngoài có càng nhiều trả cờ dạ phản ứng đang tại vây kín, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để bao vây. Lời này như là cuối cùng một cái trung tang, để đạn rộ sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Tu Nạ đây là muốn bày ra thiên la địa võng, quyết tâm muốn đem hắn lưu tại nơi này. Ta không thể cứ như vậy kết thúc. Đàn rồ độc nhãn bên trong lóe ra điên cuồng cùng không cam lòng, ta còn không có dẫn đầu làng lá hướng đi chân chính đỉnh phong. Ta còn không có trở thành hồ cả. Cực độ tư tưởng ích kỷ cùng quyền lực dục nhìn, để hắn trong nháy mắt làm ra quyết định. Bảo hộ ta. Rút lui. Đàn rồ đối bên người hạch tâm nhất tử trung bộ hạ quát tầm lên. A. Dĩ dĩ dạ xem thường cơ hội hóa thành thực chất nói cái gì vì làng lá, đường hoàng. Kết quả là, bất quá là cái vì tư lợi, tham sống sợ chết đổ hèn nhát. Ngươi. Đàn rồ bị đâm trúng chỗ đau, sắc mặt dữ tợn, vừa định thả ra ngoan thoại vãn hồi một chút mặt mũi. Động thủ. Dĩ dĩ dạ nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, ra lệnh một tiếng, thân hình như là như đạn pháo dẫn đầu xông ra. Hai tay nhanh như thiểm điện kết ấn. Nị bộ dạng gì xì gệ mi no rụt, thuật tóc loạn sư tử. Tóc dài màu trắng như là có được sinh mệnh điên cuồng sinh trưởng, hóa thành vô số cứng cỏi xúc tu, phô thiên cái địa hướng phía đạn rổ cùng với hộ vệ bay tới. Giết. Cùng nay đồng thời, sau lưng ạ bụ cùng gia tộc nị dạ cũng như mãnh hổ ra áp, ngang nhiên nhào về phía những cái kêu ý đồ ngăn trở rụt thành viên. Nhẫn thuật quan mang, tiếng nổ mạnh, sắt thép va chạm âm thanh, tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên. Đối mặt dị dạng dạ, đạn rổ lại cũng không lo được cái gì phong độ cùng ngoan thoại. Tại mấy tên tâm phúc rụt liều chết dùng thân thể cùng nhận thuật cấu trúc phòng ngự dưới, chật vật không chịu nổi hướng hậu phương lối đi bí mật chạy trốn. Chạy đi đâu? Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt băng lãnh, thế công như là mưa to gió lớn, các loại nhận thuật hạ bút thành văn, đem những cái kia có can đảm ngăn cản rụt nhị dạ như là chém dưa thái rau cấp tốc thanh lý. Hắn gắt gao tập trung vào đạn rộ chạy trốn bóng lưng, theo đuổi không bỏ. Chiến đấu kết thúc so trong dự đoán càng nhanh. Tại thực lực tuyệt đối cùng binh lực nghiền ép dưới, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rụt thành viên hoặc bị tại chỗ giết chết, hoặc bị phong ấn tra gông xiềng cầm. Toa này kinh doanh nhiều năm, tràn đầy âm mưu cùng mùi huyết tinh trụ sở dưới đất, tại không đến thời gian một nén nhang bên trong, liền bị triệt để phá hủy, khống chế. Dĩ Dĩ Dạ đứng tại làng lá ngoài 5 dặm trên một cây đại thụ, nhìn xem cuối cùng hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất ở chân trời xì mù dạ đàn rồ, trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh niềm ai. Hắn cũng không lựa chọn tiếp tục truy kích, thậm chí từ đầu đến cuối không hề động toàn lực. Thanh lý chiến trường, đoạt lại tất cả hồ sơ, thí nghiệm tư liệu, phong tồn hết thảy chứng cứ. Cứu chữa thương binh, kiểm kê tù binh. Trở lại rút căn cứ, Dĩ Dĩ Dạ trầm ổn dưới mặt đất đặt lấy mệnh lệnh, ánh mắt đảo qua những cái kia bị tước vũ khí. Mặt lộ tuyệt vọng hoặc không cam lòng rụt tàn đảng đem bọn hắn áp giải về thôn, nghiêm ngặt trông giữ. Cùng nay đồng thời, tại rời xa làng lá một chỗ hoang vắng núi rừng bên trong, Xì Mù Dạ đạn rồ lão đảo dừng bước lại, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn quay đầu nhìn lại, bên người chỉ còn lại có hai tên toàn thân mang thương, ánh mắt ảm đạm tâm phúc. Một cỗ to lớn bi thương cùng cảm giác đục nhã trong nháy mắt che mất hắn. Hắn vì làng lá kính dâng cả đời, cơ quan tính toán tường tận, thậm chí không tiếp nhiệm vô số dơ bẩn, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy. Giống một con chó đồng dạng bị mình bảo vệ thôn khu chủ truy sát. Hắn độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm làng lá phương hướng, nơi đó có hắn khát vọng cả đời hổ cả chi vị, có hắn kinh doanh mấy chục năm căn cơ, bây giờ lại tất cả đều biến thành bọt nước. Vô tận oán hận cùng không cam lòng cuối cùng hóa thành một tiếng vặn bèo gào thét, tại núi rừng bên trong quanh quẩn, làng lá. Tu nạ. Dĩ dĩ dạ. Ta xỉ mù dạ đàn rồ. Nhất định sẽ trở lại. Thanh âm này tràn đầy bại quyển gào thét cùng vô lực mềm rùa, ngoại trừ phát tiết hắn sau cùng phẫn nộ, cũng không còn cách nào cải biến bất luận cái gì sự thật. Rút bộ bị tiêu diệt, xỉ mù dạ đàn rồ chật vật đảo vong tin tức, mặc dù còn chưa chính thức công bố ra ngoài, nhưng như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp làng lá tầng cao nhất quyền lực vòng tròn. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ngụ tạ tạng cổ hạt biết được về sau, đầu tiên là chấn kinh tại xù nạ hành động quả quyết cùng tàn nhẫn, lập tức lại không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Chương 49, tự mình báo thủ. Chương 49, tự mình báo thủ. Đàn rồ. Không có việc gì, chạy đi. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ nâng đỡ kính mắt, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Xem ra, xù nạ cuối cùng vẫn là nhớ tới tình cũ, không có dưới tử thủ. U Tạ Tản Cổ Hạt cũng thấp giọng phụ họa, ý đồ tự an ủi mình gì gì hãy dạ tự mình dẫn đội, còn có các đại cao thủ của gia tộc, nếu thật muốn lưu lại đàn rồ, hắn tuyệt đối không thể đào thoát. Nhưng mà, đứng tại bọn hắn bên cạnh xạ rủ Tô Bị Hỉ rủ rèn, sắc mặt lại dị thường khó coi, chẳng những không có mảy may buông lỏng, ngược lại càng thêm âm trầm. Hắn đục ngầu trong mắt tràn đầy sầu lo, thấp giọng thì thào, phản phất tại hỏi mình, lại như là đang chất vấn này quỷ dị cục diện, thật chỉ là thủ hạ lưu tình sao? Vì cái gì? Ta luôn có một loại dự cảm vô cùng không tốt, cái này không phù hợp xù nạ tính cách. Cái kia cố quanh quẩn tại xạ rủ Tô Bị Hỉ rủ rèn trong lòng bất an, như là mây đen, càng ngày càng đậm. Hồ cả văn phòng, cùng ngoại giới đoán nhớ tới tình cũ hoàn toàn khác biệt, chú nạ giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy bực bội xoa mi tâm, nhìn đứng ở trước bàn làm việc, cái kia một mặt kiệt ngạo bất tuân, ánh mắt băng lãnh đâm người tóc đen tiểu nam hải, dù chỉ hạ xạ sủ kẻ. Xách, chú nạ nhịn không được chép miệng xuống miệng, cảm giác bó tay toàn tập. Màn trời bên trong cái kia có thể cùng diệt thế nạ rủ tổ miễn cưỡng chống lại, tỉnh táo cường đại làng lá trụ cột, cùng trước mắt cái này toàn thân là gai, trong ánh mắt ngoại trừ cừu hận liền lá xa cách tiểu thí hải. Quả thực tưởng như hai người, cái này khó làm vật nhỏ, thấy thế nào đều không giống như là 10 năm sau có thể trở thành thôn rựa và bộ dáng. Muốn đem khối này ngoan thạch rèn luyện thành ngọc, ngấp lại liền để người cảm thấy tiền đồ vô lượng, chẳng lẽ còn phải dựa vào họ Đỗ Xỉ mà không thành? Mà đứng ở nơi đó xạ sủ kẻ, đồng dạng bực bội vô cùng. Từ khi màn trời tiết lộ diệt tộc chân tướng, biết được làng lá cao tầng mới là diệt tộc chân chính thủ phạm về sau, hắn đối cái thôn này liền không còn có một tơ một hào hảo cảm. Giờ phút này bị gọi đến hổ cả văn phòng, đối mặt cái này tân nhiệm đệ ngũ hổ cả, hắn chỉ cảm thấy phiền chán cùng mâu thuẫn. Tìm ta có chuyện gì? Sasuke kệ thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, ngay cả cơ bản nhất kính ngữ đều chẳng muốn dùng. Tu Na nhìn xem hắn bộ dáng này, cưỡng ép đè xuống đem hắn ném ra ngoài xúc động. Các ngươi đủ chi hạ nhà đống kia phá sự, ta thật sự là một chút đều không muốn quản. Tu Na bực bội vuốt vuốt tóc màu vàng, không che giấu chút nào mình không kiên nhẫn. Nàng là cái hành động phái, ghét nhất loại này dây dưa lịch sử ân đoán, các không đứt lý còn loạn cục diện. Lời này như là hỏa tinh tiến vào thùng thuốc nổ, xạ sủ kẻ trong nháy mắt bị nhen lửa, đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu đen bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, không sợ hãi chút nào trừng mắt về phía Tu Na, dù là đối phương là địa vị tôn sùng hồ cả. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tu Na tính tình nóng nảy lập tức đi lên, căn bản muốn không ăn hắn bộ này cử hận. Không nói hai lời, đưa tay liền là một cái tinh chuẩn thiết quyền nện ở xạ sủ kẻ đỉnh đầu. Đông, ô, xạ sủ kẻ vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến trước mắt biến thành màu đen, kém chút tại chỗ ôm đầu ngồi xuống, nước mắt đều tại trong hốc mắt bao quanh. Nữ nhân này nằm đấm, là làm bằng sắt sao? Bị điên rồi, đứa trẻ đều đánh, có quan hệ gì với ta? Tu Na chống lạnh, khí thế hung hăng nhìn xuống hắn, các ngươi ủ chỉ hạ những phá sự kia là ta làm sao? A, chúng ta có làm được cái gì? Nữ nhân điên. Xạ sủ kẻ bưng bít lấy đau nhức đầu, đem đến bên miệng tiếng mắng gắt gao nuốt trở vào, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống. Hắn xem như lĩnh giáo vị này để ngũ hổ cả phương thức câu thông. Nhìn trước mắt cái này rõ rệt đau đến muốn chết, nhưng như cũ quật cường mí môi, trong mắt cừu hận không giảm chút nào tiểu quỷ. Tu Na trong lòng cái kia cố vô danh lửa dần dần tắt xuống dưới, thay vào đó là một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nàng kéo qua cái ghế ngồi xuống, ngựa khí hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ trực tiếp đến gần như tăng cốc. Tiểu quỷ, ngươi nghe rõ cho ta. Các ngươi đủ trí hạ nhất tộc sự tình, chủ yếu người có trách nhiệm là Xì Mù Dạ Đàn Rô. Cái kia lão hỗn đản mới là chủ tính hết thảy, bất tử xì, đem ngươi ca ca ép lên tuyệt lộ thủ phạm. Đương nhiên, đệ tam lão đầu tử không làm cùng dung túng, cũng trốn không thoát trách nhiệm. Xì Mù Dạ Đàn Rô, cái tên này như là ma chú, trong nháy mắt chiếm lấy xạ sủ kẻ toàn bộ tâm thần. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quên đi trên đầu đau đớn, trong cặp mắt kia bắn ra gần như thực chất sắc ý, răng cắn đến khanh khách rung động. Không sai, liền là hắn, hại chết Shishika, cướp đi ánh mắt của hắn, làm cho Ichia không thể không tự tay hủy diệt nhất tộc. Nhìn xem xạ sủ kẻ bộ kia hận không thể lập tức đem đạn rổ ăn sống nuốt tươi bộ dáng, Tu Na trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Ta không trông cậy vào ngươi có thể quên cừu hận, bởi vì cái kia không thực tế. Tu Na thanh âm trầm lại chút, mang theo một loại nhìn thấu thế sự bình tĩnh, nhưng ta hy vọng, chí ít, ngươi có thể tìm đúng báo thù đối tượng, không cần liên lụy vô tội. Xạ sủ kẻ trầm mặc như trước, giống một khối băng lãnh tảng đá, dùng im ắng để diễn tả hắn không tín nhiệm cùng mâu thuẫn. Tu Na cũng không thèm để ý phản ứng của hắn, phối hợp nói ra, phản phất tại trần thuật một cái trở thành sự thật. Xì Mù Dạ Đạn Rổ cái kia rụt ta đã phái người nổ tận gốc. Về phần hắn bản thân, ta là cố ý thả hắn đi. Lời này để xạ sủ kẻ ánh mắt rốt cục có một tia ba động, hắn dương mắt nhìn về phía Tu Na. Với lại ngay hôm nay ta sẽ chính thức coi hắn liệt vào làng lá S cấp phản nhẫn. Tu Na ngữ khí mang theo một tia lạnh lẽo mỉa mai, tựa như hắn năm đó một người ca ca ủ chỉ hạ ịt chĩa gánh lấy giống như lúc. Lấy kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân. Cái này khiến xạ sủ kẻ trong lòng sinh ra một loại khó nói lên lời, mang theo đau đớn khoái ý, biết ta vì cái gì giữ lại hắn, không tự tay xử lý sạch sao? Tu Na ánh mắt sắc bén nhìn về phía xạ sủ kẻ, phản phất muốn nhìn vào hắn sâu trong linh hồn, bởi vì ta cảm thấy, người có lẽ càng hy vọng, có thể đích thân đến kết đoạn này cửu hận. Tu Na thân thể hơi nghiêng về phía trước, cấp ra một cái để xạ sủ kẻ trái tim bỗng nhiên co rụt lại hứa hẹn, chờ ngươi cảm thấy mình chuẩn bị xong, tới tìm ta. Ta sẽ đem hắn tình báo mới nhất, giao cho ngươi. Tự mình, báo thủ. Tự tay, giết chết Xì Mù Dạ Đàn Rổ. Ý nghĩ này như là nhất hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt tại xạ sủ kẻ băng lãnh tâm hồ trung điểm đốt. Cái này xa so với mượn tay người khác, càng có thể phát tiết trong lòng của hắn đọng lại tất cả thống khổ cùng oán hận. Hắn vẫn không có mở miệng, nhưng này nét bờ môi cùng có chút lấp lóe ánh mắt, đã bại lộ nội tâm của hắn kịch liệt dao động. Cuối cùng, hắn không hề nói gì, chỉ là dùng sức, cơ hồ là cứng đờ, nhẹ gật đầu. Biểu thị, hắn biết. Tu Na nhìn xem hắn bộ kia rõ rệt ý động vẫn còn hiếu thắng chứa lạnh lùng khó chịu bộ dáng, vừa dâng lên điểm này kiên nhận trong nháy mắt hao hết sạch, bực bội phất phất tay, giống đuổi rồi đồng dạng, được rồi, biết liền xéo đi nhanh lên. Trông thấy ngươi bộ này khổ đại cửu thâm dáng vẻ liền phiền. Chương 50, phản nhận Xì Mù Dạ Đạn Rổ. Chương 50, phản nhận Xì Mù Dạ Đạn Rổ ngươi. Xạ sủ kẻ sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người như thế trần trụi ghét bỏ qua. Cái này nữ nhân điên. Xạ sủ kẻ nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đóng sập cửa mà đi. Hồ cả văn phòng môn phanh một tiếng đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Tu Na nhìn xem cái kia phiến còn tại có chút rung động môn, tức giận liếc mắt, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Đem báo thủ lưới dao giao cho đứa bé kia trong tay, là một trận đánh cược. Cứ thắng, có lẽ có thể hóa giải trong lòng của hắn bộ phận chấp niệm, để hắn thu hoạch được tân sinh, thuốc cuộc, khả năng liền sẽ triệt để phóng xuất ra một đầu chỉ biết giết chóc báo thù ác quỷ. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Đây là hóa giải ủ chi hạ di cô cùng làng lá ở giữa bế tắc, duy nhất khả năng cơ hội. Dị Dị Dạ từ khía cạnh phòng nghỉ đi ra, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy đối Tu Na khen ngợi. Tu Na, ngươi làm rất đúng. Dị Dị Dạ đi đến trước bàn làm việc, ngữ khí khẳng định. Để hắn tự tay chấm dứt đoạn ân oán này, là hóa giải trong lòng của hắn bế tắc phương pháp tốt nhất. Cái này có thể mức độ lớn nhất tiêu mất hắn đối làng lá bản thân cửu hận. Chỉ cần sau đó dẫn đạo thỏa đáng, lấy thiên phú của hắn cùng phần này kinh lịch, tương lai tuyệt đối có thể trở thành trèo chống làng lá lương đống. Á á á, phiền chết. Dù nạ táo bạo gãi gãi nàng cái kia một đầu sán lạn tóc vàng, không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở hổ cả trên ghế. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta thật nghĩ một quyền đem xỉ mụ dạ đạn rổ cái kia lão cầu đồ vật đánh thành cho cạn. Xong hết mọi chuyện, để hắn còn có thể sống đã nhiều năm, thật sự là tiện nghi hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới lao ra hỏa kia đối làng lá làm những cái tiêu nghiệt, nàng cũng cảm giác quyền đầu cứng đến ngứa. Ha ha ha. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy, lại phát ra một trận trầm thấp mà phức tạp tiếng cười kia bên trong không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại tràn đầy đè nén giận quá thành cười đúng dịp, ta cũng muốn. Lao già kia, thật mẹ hắn không phải cá nhân. Dĩ Dĩ Dạ tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn thấp giọng nói ra, "Tu Na, ngươi biết ta tại rút bộ bí mật hồ sơ trong kho, tra được cái gì sao?" Dĩ Dĩ Dạ hít sâu một hơi, phản phất cần to lớn dũng khí mới có thể nói ra lời kế tiếp, những cái kia thí nghiệm ghi chép, những cái kia bị ẩn tàng báo cáo, quả thực là làm cho người giận sôi. Dĩ Dĩ Dạ trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, gàn từng chữ, bắt đầu vạch trần cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào linh hồn run sợ hắc ám, không chỉ là vũ trì hạ xạ gì đặng, còn có sơ đại hồ cả đại nhân tế bảo, hắn tại bí mật tiến hành một độn cơ thể người thí nghiệm, thậm chí còn có ý đồ dung hợp bị ạ cựu gẳng cùng xạ dìn gẳng điên cuồng kế hoạch. Những cái kia vật thí nghiệm rất nhiều đều là làng lá nguy dạ, thậm chí còn có mất tích thôn dân cùng hải tử. Mỗi một cái tử đều giống như một thanh búa tạ hung hăng nện ở xù nạ trong lòng. Dù nạ con ngươi bỗng nhiên co vào, đột nhiên từ trên ghế ngồi thẳng, trên mặt tất cả bực bội trong nháy mắt bị vô biên chấn kinh cùng lửa giận ngập trời thay thế. Hán sao dám? Xì mù dạ đạn rồ tội ác xa so với nàng tưởng tượng còn muốn hắc ám, còn muốn thâm thúy gấp trăm lần. Cái này đã không chỉ là quyền lực đấu tranh, đây là đối làng lá căn cơ, đối với người luân danh giới cuối cùng triệt để nhất trả đạp. Nhưng rất nhanh Sú Nã lại là cười lạnh một tiếng, tràn đầy lạnh leo thấu xương cùng thật sâu đùa cận, đúng à? Hắn làm sao không dám? Dù sao, vô luận hắn làm cái gì, luôn có lao đầu tử ở sau lưng ủng hộ hắn, không nỡ động đến hắn một cọng tóc gáy. Lần lượt dung túng, lần lượt dùng vì làng lá khi lấy cớ. Sú Nã thanh âm đột nhiên nổ cao, mang theo đọc lại nhiều năm phất ướt, làng lá liền là bị những này tự cho là đúng cầu vận, dùng bọn hắn bộ kêu bẩn tiểu thỏa hiệp cùng cái gọi là cân bằng từng bước một kéo tới hôm nay tình trạng này. Dù nạ càng nói càng tức, thậm chí giận chó đánh mèo đến đã chết đệ nhị hổ cả trên thân, ngựa khí kịch liệt, ta nhị ra ra. Năm đó thật sự là mắt bị mù. Thế mà để bạt như thế hai cái nhân tài. Dĩ Dĩ Dạ đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, triệt để trầm mặc. Loại này trực tiếp công kích đệ nhị quyết sách cùng đệ tam lời nói, hắn cũng không dám tiếp, cũng không cách nào tiếp. Xế chiều hôm đó, một đạo từ đệ ngũ hổ cả xuống nạ ký tên mệnh lệnh, liền lấy tốc độ nhanh nhất, chính thức thông báo toàn thôn, cung cấp tốc truyền khắp toàn bộ làng lá cao tầng, trước hổ cả phụ tá xì mù dạ đảng rộ, trường kỳ lạm dụng chức quyền, tiến hành phi pháp cơ thể người thí nghiệm, trộm lấy trong thôn kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác cùng cực. Hiện chính thức tước đoạt nó hết thể chức vụ cùng vinh dự, liệt vào làng lá S cấp phạm nhẫn, giết chết bất luận tội. Đạo mệnh lệnh này như là kinh lôi, lần nữa chấn động làng lá. Nhưng mà, đại đa số người không có chú ý là Tu Nạ mặc dù ban bố cấp bậc cao nhất giết chết lệnh, nhưng không có giống thường ngày xử lý S cấp phản nhẫn như thế, lập tức tổ kiến chuyên môn tinh anh truy sát bộ đội, cũng không có tại phản nhẫn sổ tay cùng dưới mặt đất chạm đổi tiền thiết trí bất luận cái gì tiền treo thưởng. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn mang theo mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tạn cổ hạ, như là hương sư bấn tội bước vào hổ cạ văn phòng, tiếng bước chân nặng nề bên trong đè nén bất mãn cùng lo nghĩ. Nhưng mà bọn hắn thậm chí còn chưa kịp mở miệng, ngồi ngay ngắn ở hổ cạ chi vị bên trên Tu Nạ liền cũng không ngẩng đầu lên, dùng băng lanh đến không có một tia nhiệt độ thanh âm phá hỏng bọn hắn tất cả lời nói đầu. Lao đầu tử, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta sẽ không đáp ứng bất luận cái gì liên quan tới xỉ mù dạ đạn rộ thỉnh cầu. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, phản phất bị ở trước mặt quạt một bạt hai. Tu Nạ, u tạ tản cô hắn kìm nén không được, sắc nhọn thanh âm phá vỡ trầm mặc. Đạn rộ dù nói thế nào cũng là đệ nhị hổ ca đại nhân đệ tử, là trưởng bối của ngươi, ngươi sao có thể như thế đối lại hắn? Mau đem mệnh lệnh triệt tiêu. Đạn rộ sao có thể bị liệt là phản nhẫn? Đây quả thực là làng lá xỉ đủ. Bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nâng đỡ kính mắt, ngựa khí nhìn như lý tính, kỳ thực dắp tâm hại người, đạn rồ có lẽ là phạm vào một chút sai lầm, nhưng hắn vì làng lá lập xuống công lao cũng là thực sự. Công tội bù nhau, cũng không nên bị như thế đối đãi. Ngươi làm như vậy, sẽ để cho cái khác vì thôn đổ máu nhì dạ thất vọng đau khổ. Lan ra ngoài. Dù nạ thậm chí lười nhắc cùng bọn hắn tranh luận, trực tiếp truyền đạt lệnh đuổi khách, ngón tay không khách khí chút nào chỉ hướng cổng. Ngươi. U tạ tản cô hắn tức giận đến toàn thân phát run. Nàng không nghĩ tới Sú Nạ vậy mà như thế không nể mặt mũi, ngay cả cơ bản nhất mặt ngoài công phu đều không làm. Nàng triệt để không để ý mặt mũi, lời nói mang theo uy hiếp, Sú Nạ, ngươi tốt nhất nghe chúng ta. Nếu không cái gì? Sú Nạ giận quá mà cười, ánh mắt lợi hại như dao thổi qua ủ tạ tạn cổ hạt ngươi ý tứ này, là đang uy hiếp hồ cả. Tâm mắt của nàng lập tức chuyển hướng một mực trầm mặc không nói xạ dù tô bị hỉ dù rèn, hy vọng vị lao sư này chí ít có thể tại lúc này chủ trì một điểm công đạo. Chương 51, dị dị dạ sát ý chương 51, dị dị dạ sát ý nhưng mà Sa dù tổ bị hỉ dù rèn chỉ là tránh đi ánh mắt của nàng, môi rung rung một cái, cuối cùng vẫn như cũ giữ vững trầm mặc. Tu Nạ trong lòng một điểm cuối cùng đối sư trưởng tình cảm cũng triệt để làm lạnh, nàng phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo. Quả nhiên, cái gì cũng không sánh nổi giữa các ngươi cái gọi là ràng buộc. A dù là đạn rộ làm ra lại nhiều táng tận thiên lương chuyện ác, tại trong mắt các ngươi cũng vẫn là cái kia vì làng lá đồng bạn đúng không? Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn mặt lộ đắng chát, nói ra, chú nạ, đàn dô mặc dù có lỗi, nhưng hắn cống hiến cũng là không thể xóa nhòa, ngươi coi như bí mật xử quyết hắn, ta cũng không có ý kiến, nhưng là... Chú nạ cười lạnh lắc đầu, nói ra, toàn bộ giới mỹ dạ sợ là đều nhanh biết, không đổi được. Mỹ tổ cả đỏ hồ mụ dạ gặp tình cảm bại cùng đạo lý cũng vô hiệu, ánh mắt hung ác, quyết định tế ra đòn sát thủ sau cùng. Hắn tiến lên một bước, thanh âm đè thấp, lại mang theo âm lãnh uy hiếp, chú nạ, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Không có gì không đổi được, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi cũng không muốn. Làm cho cả giới mỹ dạ đều biết, thân người mắc. Phía sau từ ngữ hắn không có nói rõ, nhưng tại chỗ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đây là muốn đem xú nạ nhất nhược điểm chí mạng đem ra công khai, dùng cái này xem như chính trị thẻ đánh bạc, bước bách nàng khuất phục. Trong văn phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tú nạ con ngươi bỗng nhiên co bảo, thấy lạnh cả người xen lẫn nổi giận từ đáy lòng dâng lên. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái quan hậu hữu lực bàn tay, lặng yên không một tiếng động, lại mang theo thiên quân chi lực, nặng nghề mà nhấn tại mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ trên bờ vai. Lực lượng cường đại để mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ thân thể trầm xuống, lời ra đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh bị đè ép trở về. Hắn hoảng sợ quay đầu, đối mặt một đôi ngày bình thường luôn luôn mang theo ý cười, giờ phút này lại như là vực sâu ánh mắt lạnh như băng. Là gì diễn ra? Hắn không biết lúc nào đã xuất hiện tại mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ sau lưng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng này cố như là như thực chất sát khí, lại làm cho văn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ. Dị dạ dạ thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, phản phất trước bao tắp tính mịch có mấy lời. Nói ra, coi như không thu về được. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ cảm thụ được trên bờ vai cái kia cơ hồ muốn bóp nát hắn xương cốt lực lượng, cùng dị dạ dạ trong mắt không che giấu chút nào cảnh cáo, trên trán trong nháy mắt diện ra mồ hôi lạnh. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn dám đem cái từ kia nói xong, dị dạ dạ tuyệt đối sẽ tại chỗ để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Dị dạ dạ ánh mắt chậm rãi đảo qua sắc mặt trắng bệch mị tổ cả đỏ hồ mù dạ. Vừa kinh vừa sợ ủ tạ tạn của Hạ Dụ, cùng trầm mặc như trước lại sắc mặt xám xịt xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Muốn ta làm cái gì? Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt lạnh lẽo thấu xương, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Ta nói qua, bất luận cái gì người, chỉ cần uy hiếp được thôn, ta đều sẽ không chút do dự. Đem nó diệt trừ. Cái kia diệt trừ hai chữ, mang theo núi thây biển máu sát khí, để mị tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tạn cổ Hạ Dụ như rơi vào hầm băng. Đủ rồi, Dĩ Dĩ Dạ. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn rốt cục không cách nào lại giữ im lặng, nghiêm nghị đánh gậy hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem ngày xưa đồng bạn ở trước mặt mình bị uy hiếp, cho dù hắn biết đối lý chính là mình bên này. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy, chậm rãi buông lỏng ra nhấn tại mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ trên bờ vai tay, lực đạo thu liễm, phảng phất vừa rồi cái kia kinh khủng cảm giác gáp bách chỉ là ảo giác. Thậm chí Dĩ Dĩ Dạ còn kéo ra một cái không có gì nhiệt độ tiêu dung, yên tâm đi, lao đầu tử, ta làm sao có thể? Tại hồ cạ văn phòng động thủ đâu? Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tạng cổ Hà lập tức thở dài một hơi, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn là rõ ràng cảm nhận được Dĩ Dĩ Dạ cái kia không che giấu chút nào sát ý, tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Nhưng mà Dĩ Dĩ Dạ lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ vừa đem thả xuống tâm lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Nhưng là lao đầu tử Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, nhìn thẳng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ta vừa nói mỗi một chữ đều là thật. Hắn có ý riêng đảo qua mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tàn của Hạ Dụ, ta nghĩ ngươi cũng sẽ như thế. Cho nên khi bọn ngươi có thể ước thúc tốt một ít người. Ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển lạnh, mang theo sau cùng cảnh cáo, đừng thêm phiền. Nếu không. Câu nói kế tiếp hắn không tiếp tục nói, nhưng này phần chưa hết uy hiếp, so bất luận cái gì trần trụi ngôn ngữ đều càng thêm làm người sợ hãi. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt xám xịt, nhìn trước mắt hai cái này đã thoát thai hoàn cốt, ý chí như sắt đệ tử, hắn thật sâu minh bạch, bất luận cái gì ngôn ngữ tại lúc này đều là tái nhận. Hắn bất lực gật gật đầu, không có nói thêm một chữ nữa. Nói cái gì đều vô dụng. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn yên lặng xoay người, đi lại có chút tập tễnh, dẫn đầu hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt thấy thế, mặc dù trong lòng lại có mọi loại không cam lòng cùng sợ hãi, cũng chỉ có thể hung hăng chừng xú nạ cùng dị dị dạ một chút, chật vật đi theo. Lúc này, sau lưng lại truyền đến xú nạ thanh lãnh thanh âm, đợi chút nữa. Ba người bước chân dừng lại, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xú nạ sắc mặt bình tĩnh đưa tay phải ra, móng tay tại trên cổ tay trái nhẹ nhàng gạch một cái. Một đạo đỏ tươi vết máu trong nháy mắt xuất hiện, ấn đỏ huyết châu chậm rãi chảy ra. Nhưng mà, để xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn bọn người con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần đều chấn chính là Chú Nạ nhìn xem mình chảy ra máu tươi, sắc mặt như thường, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có một tơ một hào ba động. Cái kia từng để cho nàng sụp đổ, để nàng trốn tránh mấy chục năm sợ huyết chứng, phản phất chưa từng tồn tại. Chú Nạ tiện tay dùng chữa bệnh nhân thuật cầm máu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, ngựa khí lạnh nhạt lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Ta sợ huyết chứng, cho tới bây giờ đều chỉ là bởi vì trong lòng ta không qua được cái kia lão khảm. Nhưng khi ta quyết định trở về, tiếp nhận cái này đỉnh mũ rộng đành, thay bọn hắn đi hoàn thành bọn hắn thủ hộ làng lá ngộng từ lúc, ta liền biết, ta đã không có gì có thể sợ hãi. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt phức tạp vô cùng, cuối cùng hóa thành một tiếng bao hàm ngàn vạn cảm khái thở dài. Dạng này cũng tốt. Tú nạ gật gật đầu, lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén mà thẳng thắn. Nàng nhìn thẳng sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn, nói ra, lao đầu tử, nguyên bản ta là muốn tiếp tục cất giấu bí mật này, nhìn xem có thể hay không câu ra một chút. Phản nhẫn. Lời này như là kinh lôi, để một bên Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngủ Tạ Tạn Cổ Hàn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt nội y. Bởi vì bọn họ trong lòng sắp thực hiện lên qua lợi dụng cái này được điểm đến ngăn được Sù Nạ suy nghĩ. Sù Nạ không để ý đến bọn hắn kinh hoàng, ngựa khí của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn thiết cùng sau cùng tôn trọng, đối xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn nói ra: "Lao đầu tử, ngươi già rồi, cũng không cần lại nhiều dày vò. Ta không muốn nhìn thấy ngươi đến lúc đó lại khó xử, lại không thể không vi phạm nội tâm tới tìm ta cầu tình, không để cho chúng ta ở giữa." Sau cùng điểm này tình cảm cũng bị dạng này tiêu hao hầu như không còn. Chương 52, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Chương 52, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Một bên gì dị dạ trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn, chờ đợi hắn trả lời. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn trầm mặc một lát, phản phất tại cái này ngắn ngủi trong vài giây, lại giàn mua mấy tuổi. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo thoải mái, cũng mang theo kết thúc tiêu điều, chậm rãi gật đầu, "Đúng vậy à. Ta già rồi, là thời điểm triệt để thối lui ra khỏi." Hắn nhìn về phía Suna, ánh mắt bên trong mang theo một tia vui mừng cùng cảm kích, "Suna, làm có ngươi, còn vì ta cân nhắc, yên tâm đi, ta sẽ ước thúc tốt bọn hắn. Nếu quả như thật lại xuất hiện, các ngươi có thể không còn bận tâm ta. Với lại, về sau không có các ngươi truyền lời, ta sẽ không lại xuất hiện tại hổ cả cao ốc." Lần này, lời hứa của hắn lộ ra phá lệ nặng nề mà chân thực. Nói xong, Saju Tobi Hỉ Dụ Rèn không còn lưu lại, mang theo sắc mặt hôi bại, triệt để đã mất đi tất cả thẻ đánh bạc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngủ Tạ Tạn Cổ Hàn, đi lại có chút tập tễnh, chân chính rời đi hổ cả văn phòng. Lần này, là triệt để rời khỏi, là thời đại giao tiếp. Cửa đóng lại về sau, trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tu Nạ chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dĩ Dĩ Dạ đi đến bên người nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, hết thảy đều không nói bên trong. Làng lá đệ ngũ hồ cạn Sú Nạ kế nhiệm cùng ngày, lợi dụng thế lôi đỉnh vạn quân diệt trừ dục bộ, truy nã trước phụ tá sĩ mù dạ đạn rộ tin tức, như là một trận báo táp tinh thần, cấp tốc quét sạch toàn bộ giới Lý Dạ. Tất cả nghe được tin tức này người, phản ứng đầu tiên đều là trợn mắt hốt hoồm. Tốc độ này quá nhanh, thủ đoạn này quá độc ác, hoàn toàn không cho bất luận cái gì thế lực cũ thở dốc cùng phản công cơ hội. Nhưng mà tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, các đại nhận tôn cả nhóm tại riêng phần mình trong văn phòng phản ứng lại một cách lạ kỳ nhất trí, âm thầm gật đầu. Đệ tứ Zeka A ôm cánh tay, thu âm thanh đánh giá, thử làng là đám lao ra kia quả nhiên đã sớm nát đến dễ bên trong. Tu Nạ nữ nhân này đủ hung ác, đủ quả quyết, nàng nếu là chậm thêm động thủ mấy năm, hoặc là giống xạ rủ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn như thế không quả quyết, làng lá sợ là thật muốn từ nội bộ mình sụp đổ. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ nổi đồng bền giữa không trung, đam hưu túc trí trên mặt cũng lộ ra một tia hiếm thấy tán đồng, cạo xương liệu độc, tráng sĩ chặt tay. Đúng là cứu vãn làng lá phương pháp duy nhất. Tu Nạ có khí phách, giới nghị ra nghị luận ở Mỹ, nhưng phần lớn đối Sù Nạ quả quyết cảm thấy bội phục. Mà tại Vũ Quốc, thông qua dẹt mạng lưới tình báo, Uchiha Itachi cơ hồ ngay đầu tiên liền biết được cái này lòng trời lở đất tin tức. Hắn đứng ở nơi đó, như là trong nháy mắt bị rút đi tất cả linh hồn. Tấm kia vạn năm băng phong trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện gần như trống không ngốc trệ, màu đỏ tươi xạ dỉn gẳng đều đã mất đi tiêu cự. Simu ra đạn rồ, đổ, bị liệt là S cấp phản nhẫn, giết chết bất luận tội, dù bị nổ tận gốc. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, hoàn toàn vượt quá hắn tất cả đoán trước cùng bố cục. Hắn hy sinh hết thảy, mang trên lưng đồ tể cùng phản đồ đều danh, không phải là vì tại làng lá cao tầng uy hiếp dưới bảo hộ xạ xù kẻ, vì làng lá tiêu trừ nội chiến thai hỏa ngầm sao? Nhưng bây giờ, hắn uy hiếp lớn nhất, hắn tất cả thống khổ căn nguyên một trong, cứ như vậy, bị Sù Nạ lấy như thế thô bạo trực tiếp phương thức, dễ dàng phá hủy, biến thành chó nhà có tang. Vậy hắn hy sinh, tính là gì? Trên tay hắn nhiễm tộc nhân máu tươi, đây tính toán là cái gì? Hắn để xạ xù kẻ căm hận hắn, lấy giết chết hắn làm mục tiêu mà sống sót phần này yêu, lại trở thành cái gì? Trong lúc nhất thời, Uchiha Itachi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn không biết mình nên làm cái gì, thậm chí không biết nên làm ra dạng gì phản ứng. Là nên cảm thấy giải thoát, hay là nên cảm thấy vớ vẩn, hay là một loại sâu tận xương thủy mở mịt cùng, bị vận mệnh trêu đùa cảm giác bất lực. Uchiha Itachi vẫn cho là mình tại tiếp theo bàn đại cờ, vì một cái cao quý mục tiêu trong bóng đêm độc hành. Nhưng hôm nay, bàn cờ bị người trực tiếp xúc, đối thủ bị trực tiếp dọn dẹp, chỉ còn lại có một mình hắn, còn cố chấp ôm những cái kia sớm đã mất đi ý nghĩa thẻ đánh bạc, đứng tại chỗ, giống một cái dấu kẻ. Hắn tất cả kiên trì, tất cả tính toán, tất cả thống khổ, tại thời khắc này, phảng phất đều đã mất đi trọng lượng. Hiu liu liu, họ đổ xì mạt cái kia làm cho người dùng mình tiếng cười vang lên, thật dài đầu lưỡi không bị khống chế liếm qua gương mặt, màu vàng dựng thẳng đồng tử bên trong lóe ra cực hạn tham lam cùng hưng phấn. Tại lạc đường thần thời điểm, hắn không có dấu hiệu nào xuất thủ. Mấy cái tráng kiện rắn độc tựa như tia chớp từ trong bóng tối thoát ra, trong nháy mắt cuốn lên tựa hồ không có chút nào phòng bị Uchiha Itachi thân thể, băng lãnh thân rắn chăm chú trói buộc, đem hắn một mực trói lại. Ha ha ha. Uchiha Itachi. Orochimaru chậm rãi đến gần, thưởng thức cái này dễ như trở bàn tay hoàn mỹ bất chứa, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Xem ra làng lá tin tức để ngươi tâm thần đại loạn a. Thật sự là cơ hội trời cho. Ngươi này đôi mỹ lệ mạn dễ kỳ hữu xạ gì gặng, ngươi cố này thân thể hoàn mỹ, liền giao cho ta a. Orochimaru mặc dù biết xạ gì gặng sẽ khắc chế mình, nhưng hắn liền là khống chế không nổi muốn xạ gì gặng, càng đừng đề cập cái này mạn dễ kỳ hữu xạ gì gặng. Nhưng mà, bị rắn độc chăm chú trói buộc Uchiha Itachi, thậm chí không có dãy rủa. Hắn chỉ là chậm rãi dương mắt, cặp kia màu đỏ tươi mạn dễ kỳ u bên trong, không có kinh hoàng, không có phẫn nộ, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy, làm người sợ hãi băng lãnh và bình tĩnh. Hắn nhìn xem đắc chí vừa lòng ngọ độ xì mạn, như cùng ở tại nhìn một cái không ngừng long long kêu con rồi, dùng không có chút nào gợn sóng ngữ điệu, nói ra câu kia để họ độ xì mạn dùng mình lời nói, họ độ xì mạn, ngươi chừng nào thì sinh ra ngươi đã bắt lấy ảo giác của ta.
Cái gì?
Họ độ xì mạn con ngươi đột nhiên co lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn trong nháy mắt muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Trung quanh cảnh tượng như là bị đánh nát pha lê vỡ vụn thành từng mảnh, bong ra từng màng. Akatsuki tổ chức căn cứ âm lãnh vách tường biến mất, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, bầu trời treo to lớn huyết hồng mặt trăng quỷ dị thế giới. Tu họ bị không gian, mà họ rồ xì mặt mình đang bị gắt gao cột vào một cái to lớn trên thập tự giá, không thể động đậy. Hắn thậm chí hoàn toàn không biết mình là lúc nào, như thế nào bên trong huyễn thuật. Lúc nào? Làm sao có thể? Họ rồ xì mặt kinh hai muốn tuyệt, hắn tự nhận đối xạ dìn gẳng đã có cực sâu nghiên cứu cùng phòng bị, nhưng như cũ trong lúc vô tình triệt để luân hãm. Lúc này Uchiha Itachi tâm tình cực dương độ ác liệt, làng lá biến cố để hắn kiên thủ tín niệm dao động, nội tâm mê mang cùng không chỗ phát tiết tâm tình tiêu cực như là nham tương cuộn cuộn. Họ đồ xì mà cái này không biết tự lượng sức mình khiêu khích, vừa lúc đâm vào trên họng súng, trở thành hắn hoàn mỹ nơi chút giận. Itachi căn bản không có để ý tới họ đồ xì mà chấn kinh cùng nghi vấn, hắn mặt không thay đổi đi đến bị trói buộc họ đồ xì mà trước mặt, trong tay chống rông xuất hiện một thanh tản ra lạnh lạnh hàn khí trường đao. Chương 53, giới nị dạ mạnh nhất lại như thế nào? Chương 53, giới nị dạ mạnh nhất lại như thế nào? Không nói nhảm, không có thẩm vấn. Ít chĩa giơ đao lên, đối họ rồ xì mạn thân thể, một cái, lại một cái, máy móc mà tinh chuẩn thọc xuống dưới. Ách a, kinh liệt, bị phóng đại vô số lần thống khổ trong nháy mắt quét sạch đó rồ xì mạn mỗi một tấc cảm giác. Cái này không chỉ là nhục thể đau đớn, càng là trực tiếp tác dụng tại tinh thần cực hình. Ít chĩa ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh, phản phất chỉ là tại hoàn thành một kiện dâu dịa công tác. Động tác trong tay của hắn không ngừng, đem nội tâm bực bội, mờ mịt, đối vận mệnh chất vấn, cùng đối tự thân lựa chọn thống khổ. Tất cả không cách nào đối với người nói nói tâm tình tiêu cực, đều chút xuống tại trước mắt cái này xui xẻo đống cắt trên thân. Dù họ bị không gian bên trong, thời gian bị vô hạn kéo dài. Đối với họ Dô Si mà nói, đây không thể nghi ngờ là rơi vào sâu nhất địa ngục. Mà đối với Ít Trịa tới nói, cái này tàn nhẫn lăng trì, trở thành hắn ổn định gần như sụp đổ tâm thần, một loại vận bèo bản thân điều tiết. Thẳng đến cảm giác trong lồng ngực chiếc kia tích tụ chi khí thoáng thư giãn, Ít Trịa mới dừng động tác lại, nhìn xem ý thức cơ hồ tan rã họ Dô Si mà như là vứt bỏ rất rưởi, lạnh lùng triệt hồi sủ qua mi, nguyện động. Trong thế giới hiện thực, họ Dô Si mà bản thể chấn động mạnh một cái, lảo đảo rút lui mấy bước. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Uchiha Itachi ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa có kinh sợ cùng nghĩ mà sợ. Mà Uchiha Itachi vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là cặp kia mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, tựa hồ so dĩ vãng càng thâm thúy hơn, càng thêm lạnh như băng. Phanh! Một tiếng vang trầm, nương theo lấy một tiếng kêu đau. Uzumaki Naruto bưng bít lấy trong nháy mắt nâng lên một cái bọc lớn đầu, nhai răng trợn mắt ngã trên mặt đất, trước mắt sao vàng bay loạn. Sau bàn công tác, đệ ngũ hồ cạn xú nạ thu hồi nằm đấm, ngực chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Ai cho phép ngươi hô lão nương bà? Không lớn không nhỏ tiểu quỷ, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đánh không chết ngươi. Nguyên bản xú nạ chỉ là để dị gái dạ đem tiểu tử này gọi tới văn phòng, có chính sự muốn nói. Kết quả cái này tóc vàng tiểu tử vừa vào cửa, liền trừng mắt cặp kia mắt xanh, dùng cái kia mang tính tiêu chí lớn giọng la hét bà quả thực là tại nàng nổi giận thần kinh bên trên điên cuồng nhảy đi cô. Vốn là bực bội không được xú nạ, này chỗ nào nhịn được, nàng cũng không phải là cái có thể chịu người. Nạ dù tô bưng bít lấy đau nhức đầu đứng lên, không phục chỉ vào Suna, vừa chỉ bên cạnh ý đồ giảm xuống tồn tại cảm dị dễ dạ, lớn tiếng phản bác, đau chết. Thôi bà. Ách. Nhưng nhìn thấy Suna lần nữa nâng lên nằm đấm, nạ dù tô ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Sau đó nhìn xem dị dạ bị khuất hô tà chỗ đó nói sai. Ngươi cùng hảo sát tiên nhân niên kỷ không phải không sai biệt làm sao. Đều là hơn 50 tuổi lão thái bà, làm sao. Tiểu tử thúi ngươi câm miệng cho ta. Nạ dù tổ lời còn chưa nói hết, một bên dị dạ trước sủ lông, một bàn tay đập vào nạ dù tổ trên nó, đánh gãy hắn tìm đường chết phát biểu. Tiểu quỷ này liền không sợ chết sao? Dị dạ tức giận đến không được, cả giận nói, còn có sen nhìn liền là sen nhìn. Cái gì hảo sát tiên nhân? Ngươi lại cho ta loạn lên ngoại hiệu thử một chút. Nạ dù tổ bị đập đến một cái lảo đảo, lại càng thêm khinh bỉ nhìn về phía dị dạ, quệt miệng bạch khuyết điểm, thử. Ta lần trước rõ rệt bắt được ngươi trốn ở phòng tắm nữ bên ngoài trộm. Hoa ha ha ha. Dị dạ dọa đến hồn phi phách tán, như là mèo bị dâm đuôi. Đột nhiên nhào tới gắt gao che nạ dụ tô miệng, đem hắn đằng sau những cái kia đủ để cho hắn xã hội tính tử vong lời nói toàn bộ chặn lại trở về. Lời này sao có thể tại xù nạ trước mặt nói ra? Sau đó dị dạ trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối xù nạ nói ra, à, ha ha, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Tiểu tử này nói hiệu nói bượng. Xù nạ ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Xù nạ ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn trước mắt đây đối với tên dở hơi sư đổ một cái liều mạng dãy rủa ô ô gọi bậy, một cái luống cuống tay chân liều mạng che miệng buồn cười chẳng diện, trên trán nổi gân xanh. Nàng cảm giác huyết áp của mình đang tại cấp tốc tiêu thăng. Nạ dù tổ cái này thối tiểu quỷ. Dị dạ dạ hôn đàn này. Để hai người này đợi tại cùng một cái không gian bên trong, quả thực là đối nàng hổ cả văn phòng không khí chất lượng lớn nhất ô nhiễm. Đủ. Tu nạ một tiếng gầm thét, dường như sấm sét nổ vang, cuối cùng để nháo kịch tạm thời đình chỉ. Tất cả im miệng cho ta. Đứng vững. Cương đại hổ cả uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ văn phòng. Nạ dù tổ cùng dì hải dạ vô ý thức một cái giật mình, lập tức buông lỏng ra đối phương, giống hai cái phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng, uy củ đứng thẳng người, chỉ là ánh mắt còn tại không phục lẫn nhau nhìn chằm chằm. Tu nạ hít sâu một hơi, cương ép đè xuống đem hai người này cùng một chỗ từ cửa sổ ném ra xúc động. Nàng nói với chính mình phải tỉnh táo, thân là hổ cả, phải có khí độ. Cái giám a. Cùng hai cái này nớ ngẩn dạng khí độ thuần túy là bản thân tra tấn. Phanh, phanh. Hai tiếng gọn gàng mà linh hoạt trầm đục. Thế giới thanh tĩnh. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng dì Dì Dạ đồng thời bưng bít lấy mới mẹ xuất hiện, nóng hôi hổi đầu lớn bao, nhe răng trợn mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất, rốt cục triệt để trung thực. Tu Nạ lắc lắc cổ tay, nhìn trước mắt hai cái này rốt cục yên tĩnh xuống tên dở hơi, nhất là Nạ Dụ Tổ bộ kia giận mà không dám nói gì biệt khuất bộ dáng, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ thoải mái cảm giác. A, 10 năm sau giới nhị dạ mạnh nhất lại như thế nào? Một cái là la hét muốn hủy diệt thế giới kẻ diệt thế, một cái là có thể cùng kẻ diệt thế vật tay chúa cứu thế. Vô luận là xạ sủ kẻ vẫn là Nạ Dụ Tổ, ở trước mặt mình đều phải ngoan ngoãn, chịu lao nương thiết quyền giáo dục. Loại này ta quản ngươi tương lai bao nhiêu như bức, hiện tại làm theo đánh ngươi vi diệu cảm giác ưu việt, để Sú Nạ mấy ngày liên tiếp xử lý chính vụ bực bội đều tiêu tán không ít. Sú Nạ háng giọng một cái, thu liêm trên mặt trêu tức, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía rốt cục an tính lại Nạ Dụ Tổ, "Ú dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, lần này gọi ngươi tới, không phải cùng ngươi hồ nháo, là có chính sự muốn nói với ngươi." Một bên dị dị giả cũng xoa đầu đứng lên, trên mặt không đứng đắn đồng dạng tu liễm, đối Nạ Dụ Tổ trịnh trọng gật gật đầu, cho thấy việc này không thể coi thường. Khoảng cách xử lý xì mụ dạ đạn rổ cùng rụt bộ đã qua rất nhiều ngày, làng lá nội bộ trật tự tại mới hổ cả bàn tay sắt dưới dần dần đi vào mới quỹ đạo. Mà Su Nạ trước đó liền cùng dị dị giả thương lượng qua một kiện liên quan đến Nạ Dụ Tổ tự thân chuyện trọng yếu, cũng đến nên đưa vào danh sách quan trọng thời điểm, vì Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ chính danh, khôi phục hắn xem như đệ tứ hổ cả chi tử thân phận. Dị dị giả đối với cái này tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, để Nạ Dụ Tổ thoát khỏi yêu hồ ô danh, lấy anh hùng chi tử thân phận đạt được vốn có tán thành, đôi đứa bé này trưởng thành cùng nội tâm trọng yếu bậc nào. Nạ Dụ Tổ nhìn xem đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường Su Nạ bà cùng hảo sắc tiên nhân, cũng vô ý thức đứng thẳng người, con mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia hoang mang cùng không dễ dàng phát giác khẩn trương. Chương 54, phụ thân mẫu thân. Chương 54, phụ thân mẫu thân. Chính sự. Cái gì chính sự? Nạ Dụ Tổ nhỏ giọng thầm thì lấy, dự cảm nói cho hắn, cái này tựa hồ là một kiện chuyện rất lớn. Đúng. Phong ở mới ở đến còn dễ chịu sao? Tu Nạ không có nói thẳng, ngược lại nói sang chuyện khác. Vừa nhắc tới cái này, Nạ Dụ Tổ lập tức quên vừa rồi nghiêm túc cùng trên đầu bao, trên mặt tách ra thuần túy mà nụ cười sáng lạ, như cái rốt cục đạt được câu yếm đồ chơi hài tử. Ân, siêu cấp dễ chịu. Nhà kia thật lớn, cửa sổ cũng rất lớn, ánh nắng có thể trực tiếp chiếu vào. So lấy trước kia cái nhà trọ nhỏ thật tốt hơn nhiều. Tạ ơn Su Nạ bà. Tu Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nhìn xem Su Nạ, trong ánh mắt là không giữ lại chút nào cảm kích cùng khoái hoạt. Đối với một cái lâu dài ở tại đơn sơ, băng lãnh nhà trọ hài tử tới nói, một cái chân chính giống nhà phòng ở, là tha thiết ước mơ lễ vật. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem Nạ Dụ Tổ cái kia cười ngây ngô dáng vẻ, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng. Tu Nạ nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, lại bỏ xuống một viên đủ để cải biến Nạ Dụ Tổ cả đời tạc đạn nặng ký, ở đến dễ chịu là được rồi. Bởi vì cái kia vốn chính là cha mẹ ngươi phòng ở hiện tại, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Nạ Dụ Tổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, hắn chớp chớp con mắt màu xanh lam, phảng phất không nghe rõ, lại hoặc là không thể tin vào tai của mình. Trên mặt biểu lộ từ hoang mang đến mờ mịt, lại đến một tia khó có thể tin chấn động. Tu Nạ, bà. Nạ Dụ Tổ thanh âm mang theo run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí chứng thực hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tu Nạ nhìn xem hắn cái bộ dáng này, trong lòng mạch cờ rô sót, thả mềm thanh âm, rõ ràng lặp lại một lần, ta nói, ngươi bây giờ ở phòng ở, là phụ thân ngươi cùng mẫu thân đã từng nhà. Hiện tại, nó trả lại cho ngươi. Phụ thân, mẫu thân. Hai cái này đối Nạ Dụ Tổ mà nói, xa xôi đến như là trong tinh không từ ngữ, giờ phút này lại mang theo vạn quân chi lực, hung hăng đụng vào hắn trái tim. Hắn vẫn cho là mình là cái không cha không mẹ hài tử, là yêu hồ hóa thân, cho nên mới bị tất cả mọi người căm ghét. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình vậy mà cũng có phụ mẫu, bọn hắn còn có lưu cho mình. Phòng ở, một cố khó nói lên lời, hỗn tạp to lớn chấn kinh, mờ mịt, ủy khuất, cùng một tia yếu ớt lại vô cùng nóng rực khát vọng, như là hồng thủy vỡ đê trong nháy mắt vỡ tung hắn tâm phòng. Nóng hổi nước mắt không có dấu hiệu nào tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, hắn làm sao xoa cũng lau không sạch sẽ. Nạ Dụ Tổ cúi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ, im lặng khóc. Cái này nước mắt bên trong, có biết thân thế trùng kích, có bao nhiêu năm cô độc ủy khuất phát tiết, càng có một loại phản phất rốt cuộc tìm được một loại nào đó lòng cảm mến chua xót. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Nạ Dụ Tổ đè nén tiếng khóc lóc. Qua hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng ngừng nước mắt, nâng lên che kín nước mắt mặt, dùng cặp kia ướt nhẹp, tràn ngập vô tận khẩn cầu mắt xanh, nhìn về phía Su Nạ, thanh âm nghẹn nào, có thể nói cho ta biết, cha mẹ ta là ai chăng? Nhìn xem đứa nhỏ này cái kia phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng ánh mắt, Su Nạ ở trong lòng thật sâu thở dài. Nàng cúi người, từ rộng thùng thình dưới bàn công tác lôi ra một cái thoạt nhìn nhiều năm rồi dương gỗ, trịnh trọng đặt ở Nạ Dụ Tổ trước mặt. Đồ vật trong này là cha mẹ ngươi di vật. Tu Nạ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa, thở dài, ngươi có thể trước chính mình nhìn xem. Nói đến đây, Su Nạ dừng một chút, nhìn thoáng qua đồng dạng ánh mắt phức tạp dị dạng, đối Nạ Dụ Tổ nói ra, liên quan tới sự tình của cha mẹ ngươi, chúng ta sau đó lại kỹ càng nói cho ngươi. Nói xong, Su Nạ đối dị dạng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người yên lặng quay người, nhẹ nhàng đi ra hổ cả văn phòng, cũng quan tâm đóng cửa lại. Lớn như vậy trong văn phòng, chỉ còn lại có Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ một người. Hắn đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích, chỉ là dùng cặp kia tràn đầy nước mắt màu lam của nước đôi mắt, nhìn chằm chằm cái dương, phảng phất muốn đưa nó xem thấu. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, hỗn hợp có một loại gần như sợ hãi chờ mong. Hắn sợ sệt đây cũng là một giấc mộng, đụng một cái tức nát. Rốt cục, hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, dùng tay áo dùng sức xóa đi nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, từng bước một đi lên trước. Ngón tay của hắn khẽ run, mang theo một loại gần như thành tín cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng khoác lên lạnh buốt nắp vali bên trên. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, khóa trụ bắn ra. Nạ Dù Tô ngừng thở, chậm rãi xốc lên nắp vali. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, nhan sắc vẫn như cũ sáng rõ ấm áp màu đỏ khăn quàng cổ. Cơ hồ là khi nhìn đến đầu này khăn quàng cổ trong nháy mắt, một loại khó nói lên lời, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động chiếm lấy Nạ Dù Tô. Hắn thậm chí không cần bất kỳ giải thích nào, một cái vô cùng rõ nét suy nghĩ liền một cách tự nhiên hiện hiện trong đầu. Đây là mụ mụ. Cho ta dệt. Tưởng tượng thấy một cái tồn tại ấm áp nụ cười tóc đỏ nữ tử, tại dưới ánh đèn một chân một đường biên trước lấy đầu này khăn quàng cổ, đang mong đợi nó có thể vì nàng còn chưa xuất thế hài tử chống cự trời đông giá rét. Phần này đến muộn nhiều năm tình thương của mẹ, như là ôn nhu nhất dòng nước ấm, trong nháy mắt đánh tan Nạ Dụ Tổ tất cả phòng tuyến. Mụ mụ. Uzumaki Nạ Dụ Tổ nghẹn ngào, nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra, so trước đó càng thêm tùy ý, hắn hai tay run run, vô cùng trân trọng đem đầu kia mềm mại khăn quàng cổ nâng lên, phảng phất bưng lấy thế gian bảo vật chân quý nhất. Hắn đem gương mặt chôn thật sâu tiến khăn quàng cổ bên trong, cảm thụ được cái kia hư ảo nhưng lại vô cùng chân thật ấm áp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, vụ vệ nhưng lại dị thường nghiêm túc đem khăn quàng cổ thắt ở trên cổ của mình. Màu đỏ khăn quàng cổ dán da của hắn, để Nạ Dụ Tổ cảm thấy mình sẽ không sợ bất luận cái gì hàn lãnh. Dù là bây giờ chính là mùa hè. Buộc lại khăn quàng cổ, Nạ Dụ Tổ phảng phất từ đó hấp thu dũng khí, tiếp tục xem hướng trong gương. Phía dưới là một chút dùng đặc thù chất liệu bảo tồn được rất tốt, mặc dù biên giới có chút ấu vàng nhưng như cũng rõ nét ảnh chụp. Hắn cầm lấy phía trên nhất một chương. Trên tấm ảnh, một vị tồn tại sáng lạn như ánh nắng màu vàng tóc ngắn, tiếu dung ôn hòa mà tự tin thanh niên anh tuấn, chính thân mật ôm một vị có được mái tóc dài màu đỏ, tiếu dung ôn nhu mỹ lệ nữ tử. Hai người giúp vào với nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng đối tương lai ước mơ. Ba ba, mụ mụ. Mặc dù chưa hề gặp mặt, nhưng này nguồn gốc từ huyết mạch cộng minh cùng trong tấm ảnh truyền lại ra ấm áp yêu thương, để Nạ Dụ Tổ vô cùng vững tin, đây chính là hắn phụ mẫu. Hắn tham lam nhìn xem trên tấm ảnh phụ mẫu tiếu dung, nước mắt rơi xuống tại khung hình pha lê bên trên, choáng mở một mảnh nước đọng. Hắn nước nở. Đồng dạng kiểm điểm trong dương di vật, mỗi một thứ vật phẩm đều phản phất tại hướng hắn nói ra phụ mẫu đã từng tồn tại vết tích. Nạ Dụ Tổ ngồi dưới đất, dựa lưng vào bàn công tác, trong ngực ôm thật chặt đầu kia màu đỏ khăn quàng cổ, chung quanh tán lạc phụ mẫu ảnh chụp cùng di vật. Hắn không còn kiềm chế mình, lên tiếng khóc lớn lên, trong tiếng khóc tràn đầy vô tận uy khuất, tưởng niệm. Chương 55, tạo cái gì nghiệt á chương 55, tạo cái gì nghiệt á. Nạ Dụ Tổ biết, mình không còn là không người biết được lai lịch yêu hồ hắn cũng là có cha mẹ. Hắn tồn tại yêu cha mẹ của hắn, tồn tại chờ đợi hắn trở về nhà. Cửa phòng làm việc bên ngoài, trên hành lang, nghe trong môn truyền đến cái kia bị đè nén nhiều năm, giờ phút này rốt cục triệt để bộc phát, như là thụ thương ấu thú khóc giống âm thanh. Dĩ dĩ dạ cái này phóng khoáng không bị trói buộc nam nhân, cũng không nhịn được đỏ cả bên mắt, nắm tay chặt chẽ nắm lại, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nghiệp chướng a. Hắn liền dĩ dĩ dạ thanh âm khàn khàn, tràn đầy vô tận hối hận cùng đau lòng. Hừ. Một bên Sú Nạ phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, lưỡi khí bén nhọn như dao hiện tại biết nói nghiệp chướng. Sớm làm gì đi tới. Lao đầu tử không quả quyết, các ngươi mấy cái này cái gọi là trưởng bối có một cái tính một cái. Phàm là có một người có thể kiên cường một điểm, đứng ra gánh vác lên trách nhiệm, cái đứa bé kia làm sao đến mức thụ nhiều năm như vậy khổ. Tu Nạ càng nói càng tức, bộ ngực kịch liệt chập trùng, phản phất muốn đem đối thời đại trước tất cả không làm phẫn nộ đều chút xuống. Dĩ Dĩ ra bị Sú Nạ chất vấn đến á khẩu không trả lời được, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn vô lực tựa ở băng lánh trên vách tường, ngẩng đầu lên, phản phất dạng này nước mắt liền sẽ không chảy xuống, bị Nạ Tổ. Hắn là đệ tử Hồ Ca, là vì bảo hộ thôn hy sinh anh hùng. Hắn là đệ tử của ta. Nhưng ta Dĩ Dĩ Dạ thanh âm nghẹn ngào. Con của hắn lại tại ngầm đồng ý cùng dung túng dưới, bị xem như yêu hồ. Trải qua như thế thời gian, ta Dĩ Dĩ Dạ không cách nào nói thêm gì đi nữa, cái kia phần nặng nề cảm giác ấy náy cơ hồ muốn đem hắn đè sập. Tu Nạ nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ bộ dáng này, lửa giận trong lòng dần dần bị một loại thâm trầm mỏi mệt cùng bất đắc dĩ thay thế. Nàng nuốt nuốt căng đau huyệt thái dương, trên mặt viết đầy bực bội cùng một loại gần như nhận mệnh vớ vẩn cảm giác. À, lão nương ta đến cùng là tạo cái gì người ta? Phía trước mấy cái kia lão hôn đảng kéo xuống phân, xoa đều xoa không xong cái mông. Hiện tại toàn chồng đến trước mặt ta tới. Uchiha chính là, Uzumaki Nạ Dụ Tổ cũng là. Từng cái cục diện rồi rắm, đều muốn ta tới thu thập. Phiền chết. Tu Nạ cảm giác mình cái này đệ ngũ hồ ca, quả thực trở thành làng lá lịch sử rác rưởi thanh lý công cùng thương tích sửa chữa phục hồi sư. Dĩ Dĩ Dạ thống cổ lắc đầu, hắn hiện tại trong lòng loạn thành một bầy nha, ngoại trừ ấy nấy, càng có một tia sợ hãi, đối diện đối Nạ Dụ Tổ sợ hãi. Ta hiện tại cũng có chút không biết, làm như thế nào đối mặt cái đứa bé kia. Dĩ Dĩ Dạ lẩm bẩm nói, trong thanh âm tràn đầy mê mang. Vạn nhất hắn hỏi ta, hảo sát tiên nhân, ngươi đã nhận biết cha ta, là lao sư của hắn, vậy ngươi những năm này đi đâu? Vì cái gì không tìm đến ta? Dĩ Liễu Giang ngẩng đầu, nhìn về phía Suna, trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng tìm kiếm câu trả lời khát vọng. Ta nên trả lời thế nào? Nói cho hắn ta vội vàng ở bên ngoài tìm kiếm cái gọi là tiên đoán chi tử, lại đối trước mắt đồ đệ chi tử chịu cực khổ làm như không thấy. Vẫn là nói cho hắn ta e ngại thôn cao tầng quy tắc, không có dũng khí đứng ra. Vấn đề này giống một cây châm, gắt gao đính tại lương tâm của hắn bên trên. Suna hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà phải thiết thực. Nàng lắc đầu, phản phất muốn đem những cái kia vô dụng hối hận hất ra, bây giờ nói những này đã vô dụng. Sự tình đã phát sinh, làng là thiếu hắn, chúng ta thiếu hắn, đều là như sắt thép sự thật. Nàng Suna ngữ khí chém đinh chặt sắt, hiện tại chúng ta muốn làm, không phải xa vào tại tự trách bên trong, mà là giải quyết vấn đề. Giải trừ tâm kết của hắn, đường đường chính chính công bố thân phận của hắn, sau đó, dùng hết thể đi đền bù hắn. Nói đến đây, Suna dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ, thấp giọng mắng một câu, lão nương cũng không muốn thật chờ đến 10 năm sau, nhìn xem tiểu quỷ này trưởng thành, đứng tại làng lá phế tích bên trên, sau đó cùng ta nói muốn hủy diệt thế giới. Đó mới thật sự là nghiệp chứng a. Đây cũng không phải là cho đùa, mà là căn cứ vào màn trời tiên đoán thực tế nhất lo lắng. Đối nạ dù tổ cứu rồi, không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn, càng liên quan đến toàn bộ làng lá thậm chí giới nhị dạ tương lai. Dĩ Dĩ Dạ nghe Sủ Nạ lời nói, trên mặt thống khổ dần dần hóa thành một loại nặng nề quyết tâm. Hắn đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt môn, phản phất có thể xuyên thấu cánh cửa, nhìn thấy bên trong cái kia thuốc thiết hải tử. A, ta minh bạch. Dĩ Dĩ Dạ thanh âm trầm ổn xuống tới, mang theo không thể nghi ngờ hứa hẹn ta biết, ta sẽ dốc hết tất cả, hảo hảo đền bù hắn. Dĩ Dĩ Dạ lặp lại một lần, giống như là tại đối Su Na nói, càng giống là tại đối với mình thể, ta tuyệt sẽ không. Lại bước xuống một mình hắn. Lần này, trong giọng nói của hắn đã không có ngày xưa lỗ mãng, chỉ có như là bản thạch kiên định. Thật lâu, trong văn phòng tiếng nghẹn ngào dần dần lắng lại, chỉ còn lại có nhỏ xíu, cố gắng để nén hút không khí âm thanh. Lại một lát sau, môn từ bên trong mở ra. Tu Na cùng Dĩ Dĩ Dạ liếc nhau, biết là lúc này rồi. Tu Na hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái biểu lộ, đi vào. Nạ Dù Tô đứng ở văn phòng, trong ngực ôm thật chặt đầu kia màu đỏ khăn quàng cổ, con mắt cùng cái mũi đều khóc đến đỏ rực, giống con vô cùng đáng thương con thỏ nhỏ. Bên người cái dương lại thu thập xong, đặt ở trước người. Tu Na đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cố ý dùng nàng cái kia quen có, mang theo trọn kịch hức cùng ghét bỏ ngựa khí nói ra, uy, tiểu quỷ, khóc đủ chưa? Nước mắt nước mũi một năm lớn, xấu hổ chết rồi. Vừa mới cũng bởi vì biết cha mẹ sự tình, còn đắm chìm trong to lớn bi thương và đối Tu Na vô hạn cảm kích bên trong Nạ Dù Tô. Nghe nói như thế, đống nhiên ngẩng đầu, con mắt màu xanh lam bên trong trong nháy mắt lại chứa đầy hơi nước. Lần này không phải bị thương, mà là bị Tu Na cho tức khóc. Nạ Dù Tô cảm giác mình cảm động quá sớm, lao thái bà này miệng có độc. Ngươi mới xấu. Thôi bà. Tu Na bà. Tu Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô phừng má, trừng mắt hai cái vừa đỏ vừa sưng mắt to, vô cùng ủy khuất trừng mắt Tu Na, muốn mắng lại không quá dám, biểu tình kia muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Nhìn xem Nạ Dù Tô bộ này muốn phản kháng lại sợ dáng vẻ. Tu Na đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực kỳ nhạt ý cười, nhưng trên mặt vẫn như cũng là một bộ không kiên nhẫn biểu lộ. Được rồi, nhìn ngươi cái này không có tiền đổ dạng, lau lau à. Nói xong, đưa qua khăn giấy. Tu Na mặc dù ngữ khí không tốt, nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho Nạ Dù Tô trong lòng ấm áp. Nạ Dù Tô hít mũi một cái, loạn xạ xoa xoa mặt. Dĩ Dĩ Dạ cũng đi đến, nhìn xem Nạ Dù Tô cái kia bị khuất lại chăm chú bộ dáng nhỏ, trong lòng chua xót vừa buồn cười. Hắn biết, Tu Na liền là mạnh miệng mềm lòng. Nàng tại dùng phương thức của mình, đánh gãy Nạ Dù Tô xa vào trong bi thương tiến trình, đem hắn kéo về thực tế. Tiếp đó, mới là trọng điểm, là thời điểm để Nạ Dù Tô biết hết thảy. Chương 56, Mụ Mụ cũng rất thống khổ a chương 56, Mụ Mụ cũng rất thống khổ a. Su Nạ nhìn xem Nạ Dù Tô cái kia như cũ mang theo nước mắt, lại bởi vì nàng mà tràn ngập hoang mang cùng ủy khuất khuôn mặt nhỏ, biết là thời điểm để lộ tàn khốc nhất, nhưng cũng hoạch tâm nhất trận tướng. Nàng không còn đi vào mèo, trực tiếp chỉ hướng vấn đề căn nguyên. Tiểu quỷ, ngươi không phải vẫn muốn biết, vì cái gì người trong thôn đều không thích ngươi, thậm chí bảo ngươi yêu hồ sao? Su Nạ ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc. Nạ Dù Tô dùng sức gật đầu, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn uất. Ân, ta rõ rệt cái gì cũng không làm. Vì cái gì tất cả mọi người? Bởi vì ngươi nơi này. Sú Nạ duỗi ra ngón tay, trực tiếp chỉ hướng Nạ Dù Tô phần bụng thật phong ấn một con quái vật, hiểu bị yêu hồ. Cái gì? Nạ Dù Tô như bị sét đánh, đông nhiên túi đầu nhìn về phía mình bụng, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin yêu hồ. Tại ta, trong thân thể, làm sao có thể? Ta không biết. Nạ Dù Tô vẫn cho là yêu hồ chỉ là một cái vũ nhục tính ngoại hiệu. Chưa hề nghĩ tới cái này đúng là một cái khủng bố như thế, mặt chữ trên ý nghĩa sự thật. Nhìn xem Nạ Dù Tô chấn kinh thất thố bộ dáng, Tu Na tiếp tục dùng bình tĩnh ngữ điệu giải thích, ý đồ để hắn lý giải, mà không phải vẹn vẹn sợ hãi. Thân thể của ngươi xem như vật chứa, phong ấn cửu vĩ. Dạng này người, được xưng là gì nụ di kỳ. Bởi vì cửu vĩ có được sức mạnh mang tính hủy diệt, đã từng cho thôn mang đến qua tai họa thật lớn, cho nên các thôn dân sợ hãi phần này lực lượng, tiến tới. Sợ hãi cùng bài xích xem như vật chứa ngươi. Lời giải thích này, giống một cái chìa khóa. Trong nháy mắt giải khai Nạ Dù Tô trong lòng đọc lại nhiều năm nỗi băn khoăn. Nguyên lai những cái kia căm ghét cùng ánh mắt sợ hãi, cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào bản thân hắn, mà là nhằm vào trong cơ thể hắn cái kia hắn chưa hề biết được kinh khủng tồn tại. Cái này cũng không có để nỗi thống khổ của hắn biến mất, lại làm cho cái kia phần thống khổ có một cái rõ nét, nhưng lý giải nơi phát ra. Ngay sau đó, Chu Na bắt đầu giảng thuật cửu vĩ lịch sử, nàng tận lực chậm lại ngữ tốc, cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Đời thứ nhất cửu vĩ gì nụ gì kỳ, là mãi mãi của ta, sơ đại hổ cả thế tử, dù dù mà kỳ mito. Nâng lên mình mãi mãi lúc, Chu Na trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Sau đó, nàng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, nói ra cái kia mấu chốt nhất danh tự, mà đệ nhị cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Tên của nàng là Uzumaki Kertina. Uzumaki. Nghe tới cái họ này lúc, Naruto đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt trấn tinh biến thành cực độ kinh ngạc cùng mở mịt. Hắn vô ý thức lặp lại một lần cái này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm dòng họ, màu lam mắt mở thật to, phản phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Cùng ta? Đồng dạng họ sao? Naruto tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy hoang mang cùng một loại nghĩ lại, ngay cả chính hắn đều còn chưa hoàn toàn lý giải chờ mong. Một cái mơ hồ lại làm người tim đập thình thịch ra tốc phỏng đoán, bắt đầu trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Liền là như ngươi nghĩ. Chu Na nhìn xem Nạ Dụ Tổ cái kia từ kinh ngạc dần dần chuyển hướng một loại nào đó khó có thể tin ánh mắt mong đợi, trực tiếp khẳng định hắn phỏng đoán, thanh âm do nét mà khẳng định, dù mà kỳ cỡ tin ạ, liền là của ngươi mẫu thân. Chu Na đưa tay chỉ hướng cái kia bị Nạ Dụ Tổ chăm chú ôm vào trong ngực hòm gỗ, liền là trong tấm ảnh, cái kia mái tóc màu đỏ. Nói đến, nàng còn một mực gọi ta Chu Na tỷ. Xác nhận, cái kia tồn tại ấm áp tiểu dung, mái tóc dài màu đỏ mỹ lệ nữ tử, liền là mẹ của hắn. Nàng không chỉ là trên tấm ảnh một cái mơ hồ hình tượng, nàng có một cái tên, gọi dù mà kỳ cỡ tin ạ. Với lại, nàng giống như hắn, đã từng là cựu vĩ gì nụ gì kỳ. To lớn tin tức lượng đánh thẳng vào Nạ Dụ Tổ, nhưng hắn lần đầu tiên bắt lấy, lại không phải là của mình thân thế rốt cục công bố kích động, mà là một loại đau lòng. Nạ Dụ Tổ nghĩ đến mình những năm này bởi vì trong cơ thể phong ấn cựu vĩ mà gặp bị ạ tiểu gặng, cô lập cùng đục mạng, loại kia sâu tận xương bị cô độc cùng thống khổ, hắn quá quen thuộc. Cái kia, mụ mụ đâu? Nàng năm đó, có phải hay không cũng giống như mình, bị mọi người sợ sệt, bài xích? Nàng có phải hay không cũng trôi qua rất vất vả, rất thống khổ? Vừa nghĩ tới mẫu thân khả năng cũng trải qua hắn trải qua hết thảy, thậm chí khả năng càng hỏng bét, Nạ Dụ Tổ cũng cảm giác cái mũi chua chua, vừa mới ngừng nước mắt lại có tuân ra xu thế. Hắn dùng sức hít mũi một cái, mang theo nồng đậm giọng mũi, nghẹn ngào hỏi, mụ mụ nàng. Cũng nhất định. Rất thống khổ a. Và anh. Câu nói này, như là mềm nhẹ nhất nhưng lại trầm trọng nhất để gõ, đột nhiên đập vào Xu Nạ cùng một bên dì dẻ dạ trong lòng. Xu Nạ cả người đều ngây ngẩn cả người. Dì dẻ dạ cũng rất là chấn kinh. Xu Nạ dự đoán qua Nạ Dụ Tổ vô số loại phản ứng, cuồng hỉ, phẫn nộ, truy vấn phụ thân là ai, hoặc là càng thêm bị khuất với mình tao ngộ. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đứa nhỏ này biết được chân tướng sau cái thứ nhất phun lên tâm tình sôi động, không phải đối với mình thương hại, mà là đối với hắn mâu thân khả năng bị qua thống khổ cảm động lây cùng đau lòng. Hắn thậm chí đều vẫn chưa hoàn toàn từ mình những năm này trong cực khổ lấy lại tinh thần, viên kia thuần thiện tâm cũng đã bản năng đi trước châm trước cùng quan tâm một người khác thống khổ. Dù cho người kia là mẹ của hắn đã mất đi. Tu Nạ thật sâu nhìn qua trước mắt cái này vành mắt đỏ bừng, ôm phụ mẫu di vật, vẫn còn đang lo lắng mâu thân phải trang thống khổ thiếu niên tóc vàng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Nàng nguyên bản chuẩn bị tốt rất nhiều thuyết giáo cùng an ủi, tại thời khắc này đều lộ ra như thế tái nhợt cùng dư thừa. Đứa nhỏ này, thật, hắn giống như căn bản không đem nổi thống khổ của mình đặt ở vị thứ nhất, cặp kia thanh tịnh mắt xanh bên trong, đầu tiên chiếu ra là cực khổ của người khác. Đây thật là, Tu Nạ đã không biết như thế nào hình dung. Một bên dị dị giả càng là trong nháy mắt đỏ cả với mắt, hắn bỗng nhiên xoay người, dùng sức lau mặt một cái, bả vai run nhẹ nhẹ. Minato, Kertina, con của các ngươi, hắn. Hắn có được trên thế giới quý báu nhất đồ vật a. Trong văn phòng, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhưng cái này trầm mặc cũng không phải là lúng túng hoặc bi thương, mà là một loại bị cực hạn tinh khiết thiện lương rung động sau, tràn ngập tính ý yên tĩnh. Tu Nạ nhìn xem Nạ Dụ Tổ, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, ẩn chứa trong đó tình cảm, xa so với trước đó bất kỳ thời khắc nào đều muốn mềm mại. Nàng biết, có lẽ làng lá thua thiệt đứa bé này quá nhiều, nhưng đứa bé này vốn có phần này phẩm chất, có lẽ chính là tương lai có thể chân chính cứu vớt hết thảy mấu chốt. Vậy ta ba đâu? Nạ Dụ Tổ nâng lên hai mắt đẫm lệ, đội vàng truy vấn, khát vọng chấp và xuất quan tại gia đình toàn bộ tranh cảnh. Nhưng mà vấn đề này lại làm cho Su Nạ càng thêm khổ não. Nàng bực bội vớt cái kia một đầu tóc vàng, cảm giác so đối mặt 10 cái S cấp nhiệm vụ còn gai góc hơn. Đệ tứ hổ Kanami cả giờ mì Nạ Tổ chi tử. Chương 57, người trọng yếu, thôn trọng yếu. Chương 57, người trọng yếu, thôn trọng yếu. Cái thân phận này cùng Nạ Dụ Tổ vài năm nay bị đãi ngộ đặt chung một chỗ, hình thành tương phản quá mức trầm trọng, quá mức tàn khốc. Thậm chí để nàng cái này người kể lại đều cảm thấy một loại khó mà mở miệng xấu hổ. Muốn thế nào nói cho đứa bé này, phụ thân của hắn là vì thôn hy sinh anh hùng, mà thôn lại như thế đối đại anh hùng duy nhất gì cô. Dù Nạ không có trực tiếp trả lời liên quan tới phụ thân vấn đề, mà là dùng trầm thống ngữ khí, tiếp tục giảng thuật đêm ấy, Nạ Dụ Tổ, ngươi nghe. Tại làng là 48 năm, mẫu thân ngươi sinh ra ngươi. Nhưng một ngày này, có ngoại địch xâm lấn, bọn hắn thừa cơ rút ra phong ấn tại mẫu thân ngươi trong cơ thể cửu vĩ. Nghe được rút ra cửu vĩ, Nạ Dụ Tổ mặc dù không biết rõ cụ thể hàm nghĩa, nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Dù nạ thanh âm mang theo vẻ bất nhẫn, mà gì đủ gì kỳ một khi mất đi vị thú, cũng chỉ có một kết cục. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng này chưa hết chi ý, như là nhất băng lãnh phán quyết, sẽ chết. Mụ mụ, là bởi vì sinh ta ngày ấy bị rút đi cửu vĩ, cho nên mới. Cái này nhận thức như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ chúng nạ dù tổ. Hắn chỉ cảm thấy đại nào ông một tiếng, một cố khó nói lên lời, hỗn hợp có to lớn bi thương, phẫn nộ, tự trách cùng hủy diệt dục cuồng bạo cảm xúc, như là núi lửa từ đáy lòng phun ra ngoài. Ai da a a. Nạ dù tổ phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ, hai mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi, một cỗ tràn ngập căm hận cùng ngang ngược, màu đỏ sẫm trả cờ dạ như là không bị khống chế hỏa diễm, đột nhiên từ quanh người hắn bạo phát đi ra. Làn da bắt đầu nổi lên chẳng lành màu đỏ, răng cũng biến thành sắc nhọn. Cửu vĩ trả cờ dạ, bởi vì nạ dù tổ cực hạn tâm tình chập chờn, bắt đầu tiết lộ. Nạ dù tổ, một bên đã sớm chuẩn bị dị giải dạ sắc mặt kỳ biến, một tiếng ẩn chứa trả cờ dạ hét to như là kinh lôi nổ vang, ý đồ tỉnh lại lý trí của hắn. Đồng thời, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại nạ dù tổ bên người, một cái bàn tay lớn mang theo cường lực phong ấn thuật thức, đột nhiên đặt tại nạ dù tổ kịch liệt chập trùng phần bụng. Tỉnh táo lại, đây không phải lỗi của ngươi. Dị giải dạ thanh âm trầm ổn mà hữu lực, cường đại trả cờ dạ như là ôn hòa đế đập, tạm thời cản trở cửu vĩ trả cờ dạ tiến một bước bạo động. Tại cường đại ngoại lực can thiệp dưới, nạ dù tổ quanh thân sôi trào màu đỏ sẫm trả cờ dạ giống như nước thủy triều chậm rãi tối lui, màu đỏ tươi con mắt cũng khôi phục xanh thẳm. Tại dị giải dạ trấn an dưới, nạ dù tổ mặc dù tạm thời chế trụ cửu vĩ trả cờ dạ, nhưng to lớn bi thương và gấp đón đỡ giải đáp nghi vấn để hắn vô cùng bi thương. Nạ dù tổ nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, dùng cặp kia tràn đầy thủy quang, tràn ngập cầu khẩn mắt xanh nhìn về phía Suna, nghẹn ngào thúc giục, "Tú nạ bà bà, ngươi nói tiếp, van cầu ngươi." Nhìn xem đứa nhỏ này cố nén sụp đổ, chấp nhất tìm kiếm chân tướng bộ dáng, Tú nạ ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Nàng biết, sau cùng màn che nhất định phải kéo ra. Tú nạ thanh âm mang theo một loại nặng nề bình tĩnh, phản phất mỗi một chữ đều gánh chịu lấy lịch sử trọng lượng, "Phụ thân của ngươi, tại đêm ấy, vì bảo hộ thôn, hắn lựa chọn đem bạo tẩu cửu vĩ một lần nữa phong ấn." Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng nạ dù tổ, nói ra cái kia long trời lở đất danh tự, mà phong ấn địa điểm, liền là ở trên người của ngươi. Hoàn thành phong ấn về sau, hắn cũng kiệt lực hy sinh. Nạ dù tổ hô hấp đông nhiên đình trệ, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Hy sinh, ba bà cũng chết, là vì phong ấn cửu vĩ, là vì bảo hộ thôn. To lớn tin tức lượng để hắn đầu góc trống rỗng. Nhưng mà, chú nạ lời nói còn chưa kết thúc, nàng ném ra cuối cùng cũng là nặng cân nhất một kích, thanh âm vô cùng rõ ràng quanh quẩn trong phòng làm việc, mà phụ thân của ngươi liền là làng lá đệ tứ hồ cả. Nabi Kazer Minato. Cái tên này, như là cuối cùng kinh lôi, tại nạ rủ tổ sâu trong linh hồn ầm vang nổ vang. Ta, phụ thân ta là hồ cả. Nạ rủ tổ tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được. Nạ rủ tổ trên mặt biểu lộ triệt để choáng váng, là một loại cực hạn chấn kinh, mờ mịt, cùng một loại nào đó không thể nào hiểu được vớ vẩn cảm giác đan vào một chỗ trống không. Hắn vô ý thức, đông nhiên quay đầu. Ánh mắt xuyên thấu hổ cả văn phòng cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm về phía nơi xa hổ cả nhàm phương hướng. Tại cái kia to lớn trên vách núi đá, các đời hổ cả ảnh chân dung trang nghiêm đứng sừng sững. Cái kia hắn từ nhỏ ngưỡng vọng, coi là thôn tối cao biểu tượng, nhất tài ba anh hùng một trong thân ảnh. Cái kia hắn vô số lần tại hổ cả nhàm bên trên vẽ xấu trò đùa quái đản lúc, đều sẽ thấy dung nhan. Cái kia hắn mơ ước trở thành, muốn siêu việt mục tiêu. Vậy mà, liền là hắn. Ba ba. Hắn dĩ nhiên là hổ cả nhi tử. Nhưng hắn những năm này, qua lại là dạng gì thời gian? Thế nhưng là vì cái gì? Nạ dù tô ngẩng đầu, nước mắt mơ hồ, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy thống khổ cũng không hiểu. Hắn nhìn qua xù nạ cùng dị dạng, âm thanh run rẩy lấy hỏi hạch tâm nhất chất vấn. Vì cái gì? Muốn đem cửu vĩ phong ấn tại trên người của ta? Ta không phải con của hắn sao? Vì cái gì phụ thân muốn lựa chọn để hắn đến tiếp nhận phần này thống khổ? Vì cái gì biết rõ gì nụ gì kỳ sẽ tao nộ cái gì, còn muốn đem phần này vận mệnh áp đặt cho vừa mới ra đời mình? Đây quả thật là phụ thân sao? Vấn đề này để xù nạ trong nháy mắt không phản bắt được. Trong lòng nàng để ý người vĩnh viễn lớn hơn thôn. Nàng không thể nào hiểu được, càng không cách nào tán đồng, vì bảo hộ thôn mà hy sinh chính mình hại tử tương lai, thậm chí để hắn gánh vác như thế nặng nề mình rửa. Nếu như đổi lại là nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Nhưng ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, thậm chí ở bên cạnh dị dị giả những người này trong lòng thôn trọng lượng, thường thường lớn hơn cá nhân thậm chí thân nhân. Đây là bọn hắn thờ phụng ý chí của lửa tàn khốc một mặt. Nàng không cách nào đi bình phán loại này lựa chọn đúng sai, bởi vì cái này chạm đến căn bản lý niệm khác biệt. Thôn là từ người xây dựng, đương nhiên người trọng yếu. Bảo vệ người thôn, đương nhiên liền thôn trọng yếu. Đây chính là mỗi người đối đãi thôn khác biệt. Nhìn xem Sú Nạ trầm mặc, Dĩ Dĩ Dạ thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết, vấn đề này nhất định phải từ hắn đến trả lời. Nạ dù Tô Dĩ Dĩ Dạ thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, mang theo một loại trải qua tang thương nặng nề, đây chính là hồ cả trách nhiệm. Hắn nhìn về phía Nạ dù Tô, ánh mắt thâm thúy, hồ cả, không là một người hồ cả, cũng không phải người một nhà hồ cả. Hắn là toàn bộ làng lá cả. Khi thôn đứng trước hủy diệt nguy cơ lúc, hồ cả nhất định phải làm ra. Đối thôn có lợi nhất lựa chọn, dù là cái lựa chọn này vô cùng thống khổ. Bảo hộ thôn, bảo hộ trong thôn càng nhiều người nhà, đây chính là hộ cả nhất định phải gánh vác. Trách nhiệm cùng giác ngộ. Chương 58, cái này giải quyết. Chương 58, cái này giải quyết. Tuna ở một bên nghe, không nhịn được nghĩ mở miệng phản bác bộ này đại nghĩa. Nhưng nhìn xem dì dì ái giả cái kia vô cùng thần sắc trịnh trọng, cùng nạ rủ tổ cái hiểu cái không lại chăm chú lắng nghe dáng vẻ, nàng cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Bây giờ không phải là tranh luận lý niệm thời điểm. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, nạ rủ tổ cũng không có lâm vào càng sâu thống khổ hoặc triết học nghị phân biệt bên trong. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn dùng sức xóa đi nước mắt trên mặt, hít mũi một cái, dùng một loại mang theo nồng đậm ủy khuất nhưng lại dị thường trực tiếp ngữ khí, thấp giọng nói ra, ta mặc kệ cái gì trách nhiệm không trách nhiệm. Ta chỉ biết là, hắn để cho ta một người qua những năm này. Chờ ta nhìn thấy hắn. Ta chỉ muốn cho hắn một quyền. Lời nói này non nớt, bốc đồng, lại tràn đầy hài tử chân thật nhất cảm xúc. Bị bỏ xuống ủy khuất, muốn đối không chịu trách nhiệm phụ thân phát tiết phẫn nộ. Dì dì dạ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức, trên mặt lộ ra thoải mái mà mang theo một tia lòng chua xót tiêu dung. Hắn không có phê bình, chưa hề nói giáo, ngược lại dùng sức nhẹ gật đầu, giống như là ưng thuận hứa hẹn nói ra, tốt. Chờ ngày nào gặp được, ta giúp ngươi đẻ lại hắn, để ngươi rắn rắn chắc chắc cho hắn một quyền. Loại này không theo lẽ thường ra bài đáp lại, vừa vặn là đối nạ dụ tổ giờ phút này cảm xúc hữu hiệu nhất tiếp nhận cùng khai thông. Không có phủ định mi nạ tổ vĩ đại, cũng không có phủ định nạ dụ tổ thống khổ, mà là dùng một loại gần như đùa giỡn phương thức, cho phép nạ dụ tổ đi hận đi biểu đạt bất mãn của hắn. Một bên Sú Nạ nhìn xem cái này hai sư đồ đối thoại, triệt để ngây ngẩn cả người, con mắt chớp chớp, có chút không có phản ứng kịp. Cái này giải quyết. Nàng trong dự đoán nạ dụ tổ có thể sẽ sụp đổ, sẽ hắc hóa, sẽ lâm vào lâu dài bóng ma tâm lý tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Đứa nhỏ này dùng một loại gần như ngang ngược đơn thuần, đem cái kia ngay cả nàng đều cảm thấy vô giải khốn cảnh, đơn giản hóa trở thành nhi tử muốn đánh không xứng chức lao cha gia đình mâu thuẫn. Cái này thành gia đình mâu thuẫn. Đứa nhỏ này tâm thái cũng quá tốt đi. Hoặc giả thuyết là thần kinh của hắn quá thô. Vẫn là nội tâm vốn là như thế tinh khiết cùng cứng cỏi. Nàng trước đó còn trắng lo lắng vô ích lâu như vậy. Dù nạ tại im lặng sau khi, cũng âm thầm thở dài một hơi. Nhìn xem nạ dụ tổ cái kia mặc dù bị khuất, lại bởi vì muốn cho lão cha một quyền đứa bé này khí suy nghĩ mà một lần nữa tỏa ra tức giận bên mặt. Dù nạ trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Tốt như vậy, đơn thuần như vậy hải tử, hắn không có xa vào tại sao là ta tra hỏi, cũng không có đoán hận thế giới bất công. Tâm linh của hắn tựa như nhất thanh tịnh nước. Nhưng về sau làm sao có thể muốn như thế? Dù nạ làm sao cũng vô pháp đem trước mắt cái này đơn thuần hiền lành nạ dụ tổ, cùng trời màn bên trong cái kia băng lãnh tuyên cáo hủy diệt thế giới, xem ngũ cả như không vụ dù mà kỳ nạ dụ tổ liên hệ với nhau. Dù nạ chỉ cảm thấy một cố vớ vẩn tuyệt luân cảm giác sông lên đầu, tùy theo mà đến không cách nào ức chế, nhằm vào tạo thành đây hết thể thủ phạm căm giận ngút trời. Nàng ở trong lòng trực tiếp mắng lên, đối tượng chính là nàng cái kia đã thoái vị lao sư, lao đầu tử, còn có đàn rô, còn có tất cả ngầm cho phép đây hết thể hỗn đản. Các ngươi mở to mắt nhìn xem đứa bé này, xem hắn tâm. Hắn muốn nên tại phụ mẫu sùng ái dưới, xem như anh hùng chi tử, ánh nắng khoái hoạt lớn lên. Hắn có được quý giá nhất, sạch sẽ nhất linh hồn. Các ngươi đến cùng là dùng như thế nào tàn khốc thủ đoạn, là như thế nào năm qua năm trà đạp, cô lập, bức bách, mới ngạnh sinh sinh đem dạng này một khối ngọc thô, bước trở thành tương lai cái kia muốn hủy diệt hết thảy. Kẻ như thế, cái này tương phản to lớn, để Su Na không rét mà run. Nàng không cách nào tưởng tượng, cần kinh nghiệm cỡ nào sâu nặng tuyệt vọng cùng phản bội, cần tiếp nhận bao nhiêu không cách nào hóa giải oán hận, mới có thể để cho trước mắt cái này đơn thuần hài tử hướng đi như thế cực đoan. Màn trời bên trong tương lai, cùng nó nói là tiên đoán, không bằng nói là đối làng lá có từ lâu trật tự nhất đấm máu lên án. Là đối bọn hắn những này cái gọi là trưởng bối thất bại nghiêm khắc nhất đả kích. Nghĩ tới đây, Su Na nhìn về phía nạ dụ tổ ánh mắt, ngoại trừ trước đó ý thức trách nhiệm cùng một tia bất đắc dĩ bên ngoài, càng nhiều hơn một phần không dung dao động quyết tâm. Tuyệt không cho phép. Ta tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chỉ cần ta vẫn là hổ cạ, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền tuyệt sẽ không lại để cho đứa bé này bị buộc lên đầu kia tuyệt lộ. Làng lá thiếu hắn, nàng không trả nổi. Nhưng ít ra, muốn cho hắn một cái tràn ngập ánh nắng cùng ràng buộc tương lai, mà không phải thông hướng được sâu hủy diệt. Uy, tiểu quỷ. Tu nạ thu liêm tâm thần, dùng nàng đặc hữu thô giọng kêu lên, đánh gãy nạ dụ tổ cùng dị dị dạ liên quan tới làm sao đánh bị nạ tổ càng hạ giận không hợp thói thường thảo luận. Nạ dụ tổ cùng dị dị dạ đồng thời xoay đầu lại nhìn nàng. Tu nạ nhìn xem nạ dụ tổ, ngữ khí không thể nghi ngờ, ngươi muốn đánh cha ngươi sự tình. Tu nạ liếc qua dị dị dạ, chờ các ngươi ngày nào tại tỉnh thổ chạm mặt, tự mình giải quyết đi. Dị dị dạ cùng nạ dụ tổ biến sắc, đây là muốn cho chúng ta chết à? Tu nạ đón nạ dụ tổ ánh mắt, thanh âm do nét mà hữu lực, nạ dụ tổ, ngươi nghe. Ngươi những năm này chịu tất cả bị khuất, kinh lịch tất cả bất công, đều là lúc đầu làng lá, lúc đầu cao tầng phạm sai lầm. Đây là không cách nào coi nhẹ, cũng vô pháp xóa đi sự thật. Ngữ khí của nàng mang theo không che giấu chút nào phê phán, ta đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, lao đầu tử bọn hắn đám người kia đến cùng là nghĩ như thế nào. Ẩn ta ngươi đệ tứ hổ cả chi tử, anh hùng bề sau thân phận, lại chỉ làm cho yêu hồ tiếng xấu nương theo lấy ngươi lớn lên. Đây quả thực là ngu xuẩn, là phạm tội. Lời nói xoay chuyển, thanh âm của nàng đột nhiên nổ cao, mang theo tân nhiệm hổ cả quyền uy cùng bá khí, cùng một phần chuyên thuộc về nàng, bá đạo lại ôn nhu hứa hẹn, nhưng là, hiện tại không đồng đạo. Lao nương hiện tại là hổ cả. Cho nên, từ hôm nay trở đi, không, từ giờ trở đi, ta sẽ khôi phục ngươi nên được hết thảy, ta sẽ để cho toàn làng lá, để toàn giới lị dạ đều biết ngươi thân phận chân chính. Ngươi, Uzumaki Naruto, là anh hùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cùng Uzumaki cờ tỷ nạ nhi tử. Ngươi lại cũng không cần sống ở bóng ma cùng ô danh phía dưới. Về sau, ngươi liền cho lão nương thẳng tắp cái eo, dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại sinh hoạt ta. Cái này như là lời thề lời nói, như là rực rỡ nhất ánh nắng, trong nháy mắt xua tán đi Nạ Dụ Tổ trong lòng đọng lại chút năm tất cả mù mịt. Hắn ngây ngốc mà nhìn trước mắt vị này tóc vàng bay lên, khí thế kinh người hổ cả bà, nhìn xem nàng vì chính mình tức giận bất bình, nhìn xem nàng vì chính mình ưng thuận kiên định như vậy hứa hẹn. To lớn hạnh phúc cùng cảm động như là dòng nước ấm, trong nháy mắt che mất hắn trái tim, vỡ tung hắn phòng tuyến cuối cùng. Nước mắt lần nữa tuôn ra, nhưng lần này không còn là bi thương nước mắt. Hắn mím môi, lộ ra một cái mang theo bong bóng nước mũi, vô cùng sáng lạn lại có chút ngu đần tiêu dung, nước mắt lại chảy tràn càng hung. Hắn cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức, một lần lại một lần trọng trọng gật đầu. Ân. Chương 59, phẫn nộ chương 59, phẫn nộ một bên dị dạng, nhìn xem một màn này, nhìn xem Nạ Dụ Tổ cái kia rốt cục có thể thoải mái hai mắt đẫm lệ cùng nụ cười sáng lạn, nhìn xem Sụ Nạ cái kia bá đạo lại vô cùng đáng tin bóng lưng. Cái này trải qua vô số mưa gió nam nhân, cũng không nhịn được hốc mắt ướt át, khóe miệng lại cao cao điểm giơ lên. Hắn ở trong lòng im lặng hò hét, Minato, Cortina, các ngươi nhìn thấy không? Con của các ngươi, hắn rốt cục có thể chân chính sống dưới ánh mặt trời. Thật tốt. Ngay tại Sú Nạ cùng Nạ Dụ Tổ nói chuyện không lâu sau, một đạo từ đệ ngũ hổ cả văn phòng trực tiếp ký phát, tìm từ ngắn gọn lại lòng trời lở đất thông cáo, lấy tốc độ nhanh nhất dán đầy làng lá bảng thông báo, cũng thông qua các cấp nghị dạ hệ thống chuyển tới thôn mỗi một cái góc xó. Thông cáo hạch tâm nội dung chỉ có ngắn ngủi vài câu, lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đạn hạt nhân, ngay trong ngày bắt đầu, chính thức vì Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ chính danh. Nó thân phận chân thật vì đệ tứ hổ cả Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỷ Nạ chi tử. Qua lại hết thể không thật lời đồn đại, lập tức bãi bỏ. Trân trọng thông báo đến toàn thể. Toàn bộ làng lá đang học đến quy tắc này thông cáo trong nháy mắt, lâm vào một loại quỷ dị, dài đến mấy giây tĩnh mịch. Lập tức, chính là giống như là núi lửa phun trào, quét sạch toàn thôn mỗi một cái góc xó xôn xao cùng rung động. Cái gì? Ta có phải hay không hóa mắt? Cái kia Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ là đệ tứ hổ cả đại nhân nhi tử. Cái này sao có thể? Đệ tứ đại nhân hắn, hắn không phải hy sinh anh hùng sao? Con của hắn làm sao lại? Thế nào lại là yêu hồ? Nhưng đây là Sú Nạ đại nhân ban bố, là không thể nào phạm sai lầm. Chúng ta những năm này đến cùng đều đối cái đứa bé kia làm cái gì? Trách không được. Trách không được Sú Nạ đại nhân vừa lên đảm nhiệm liền lôi lệ phong hành, nguyên lai là vì cho đệ tứ đại nhân gì cô chính danh. Chơi ạ. Chúng ta vậy mà như thế đối đại anh hùng chi tử. Đường phố bên trên, nhẫn giáo bên trong, nhiệm vụ trung tâm, các nhà các hộ, tất cả mọi người thảo luận cái này kinh thiên lịch chuyển tin tức. Chấn kinh, khó có thể tin, xấu hổ, mờ mịt. Các loại phức tạp cảm xúc tại thôn dân trên mặt xen lẫn. Rất nhiều đã từng đối Nạ Dụ Tổ ném lấy bị ạ tiểu gẳng, thậm chí nói lời ác độc người, giờ phút này cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nội tâm tràn đầy xấu hổ vô cùng xấu hổ. Bọn hắn một mực sợ hãi cùng bài xích yêu hồ, dĩ nhiên là bọn hắn một mực tính ngưỡng đệ tứ hồ cả gì cô. Cái này tương phản to lớn để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Phải biết, Nạ Bị Cả Giờ Mi Nạ Tổ thế nhưng là một cái duy nhất bình dân hồ cả, là bọn hắn những bình dân này tiêu ngạo. Ta thật đáng chết ta. Vô số người phát ra cảm thán. Lý dạ trường học càng là sôi trào. Nạ Dụ Tổ tên kia là đệ tứ hồ cả nhi tử. Kỳ bà ôm ạ cam mạ, cái cầm đều nhanh rất xuống đất. Cho nên hắn cũng không phải là mang đến tai họa yêu hồ. Khi Nạ Ta nhỏ giọng thì thảo, trên mặt hiện ra đau lòng cùng một tia thoải mái. Đáng giận, cái kia ở cuối xe, Sa Su kẹt gắt gao siết chặt nằm đấm, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hắn vẫn cho là mình là đặc thù, gánh vác lấy thiên tài cùng người báo thù vận mệnh, lại không nghĩ rằng cái kia hắn xem thường ở cuối xe, thân thế vậy mà như thế, hiền hách mà bị tráng. Hồ cả nhăm dưới, vô số thôn dân tự động tụ tập lại, ngước nhìn đệ tứ hồ cả cái kia nụ cười ấm áp tượng đá. Lại hồi tưởng cái kia cô độc thiếu niên tóc vàng, rất nhiều người nhịn không được chảy xuống ngay náy nước mắt. Làng lá dư luận hướng gió, tại cái này một tờ thông cáo dưới, phát sinh nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. U dù mà kỳ Nạ Dụ Tổ cái tên này, từ một cái tượng trưng cho thai ách cùng bãi xích ký hiệu, cơ hồ trong một đêm, biến thành một cái gánh chịu lấy anh hùng huyết mạch, lại bị to lớn oan quất, làm cho người đồng tình cùng tính nể tồn tại. Dù Nạ dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, cưỡng ép thay đổi Nạ Dụ Tổ dài đến chút năm bi thảm cảnh ngộ. Nàng biết, vẹn vẹn một tờ thông cáo không cách nào lập tức tiêu trừ tất cả thành kiến, Nạ Dụ Tổ tương lai đường y nguyên cần chính hắn đi. Nhưng ít ra, từ giờ khắc này, hắn hành tẩu tại làng lá dưới ánh mặt trời lúc, gánh vác không còn là yêu hồ người rửa, mà là anh hùng chi tử vinh quang. Cái này, là nàng xem như đệ ngũ hồ cả, đưa cho đứa bé này một phần đến chậm quá lâu lễ vật, cũng là nàng đối thời đại trước sai lầm mạnh mẽ nhất ôn nắn. Làng lá bầu trời, tựa hồ bởi vì phần này chính danh, mà trở nên càng thêm thanh tịnh một chút. Nhưng mà, thôn dân sau khi hết khiếp sợ, theo sát lúc nào tới, là giống như là núi lửa phun trào, càng thêm mãnh liệt phẫn nộ. Khi mọi người từ rung động ban đầu bên trong lấy lại tinh thần, logic dây xích cấp tốc rõ ràng, đệ tứ hổ cạ là vì bảo hộ thôn hy sinh anh hùng. Con của hắn lẽ ra nhận đến toàn thôn bảo vệ cùng tôn trọng. Nhưng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ những năm này qua là dạng gì thời gian? Bị cô lập, bị bài xích, được gọi là yêu hồ. Như vậy, là ai tạo thành đây hết thảy? Đầu mâu trong nháy mắt, đồng thời vô cùng tình chuẩn chỉ hướng đã thoái vị đệ tam hổ cạ Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn cùng với lãnh đạo dưới nguyên làng lá cao tầng. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn, các ngươi những cao tầng này đến cùng làm cái gì? Tại sao muốn giấu giếm Nạ Dụ Tổ đại nhân thân phận? Lấy quyền nhu tư, phát triển gia tộc còn chưa tính, tại sao muốn như thế đối đại anh hùng gì cô? Các ngươi xứng đáng hy sinh đệ tứ đại nhân sao? Xứng đáng ý chí của lửa sao? Vô số chất vấn, trách cứ, thậm chí là giận mắng, giống như nước thủy triều tuôn hướng xạ dụ tổ bị nhất tộc tộc địa. Mặc dù mọi người không cách nào xâm nhập cảnh giới xâm nghiêm tộc địa nội bộ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tụ tập ở bên ngoài, cổ tình xúc động vẫn nộ cao giọng chất vấn, yêu cầu một cái thuyết pháp, đòi lại một cái công đạo. Mà trong đó, cảm xúc kịch liệt nhất, nội tâm thống khổ nhất, không ai qua được những cái kia đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bộ hạ cũ, cũng đã từng bị mỉ nạ tổ cứu vớt qua, thủ nó ân huệ nhị dạ cùng gia đình. Bọn hắn căn bản cũng không biết nạ rủ tổ thân phận. Tại cao tầng tận lực tin tức phong tỏa cùng yêu hồ lời đồn lừa dối dưới, bọn hắn thậm chí đã từng theo đại lưu, đôi đứa bé kia ném đi qua lạnh lùng, ánh mắt chán ghét, hoặc giả thuyết qua tổn thương người lời nói. Khi chân tướng công bố, về nhớ tới mình đã từng nói chuyện hành động, lại so sánh đệ tứ hồ cả ngày xưa đối ân tình của mình cùng thủ hộ, một loại tê tâm liệt phế xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng hối hận, cơ hồ đem bọn hắn thôn vệ. Ta, năm đó ta còn quát lớn qua hắn, để hắn cách ta xa một chút. Đệ tứ đại nhân đã từng cứu mạng của ta. Ta vậy mà như thế đối đại hắn như tử. Ta thật đáng chết ta. Loại này cực hạn cảm giác gáy náy, để bọn hắn thống khổ đến cơ hồ muốn lấy cái chết tạ tội. To lớn phẫn nộ, để bọn hắn đem đầu mâu nhắm ngay dấu diếm chân tướng nguyên cao tầng, phát ra kịch liệt nhất khiển trách. Mà thâm trầm xấu hổ, thì để bọn hắn làm ra một loại khác đền bù hành vi. Vô số người mua đủ loại lễ vật, thức ăn, đồ chơi, thậm chí là đắt đỏ nhất cụ, lặng lẽ, thừa dịp bóng đêm hoặc là không người thời điểm, chất đống tại nạ rủ tổ cửa nhà mới, rất nhanh liền lũy lên một toàn núi nhỏ. Chương 60, xa rủ tổ bị hỉ rủ rèn não tàn á chương 60. Sa dù tổ bị thì dù rèn não tàn a bọn hắn muốn dùng loại phương thức này biểu đạt thấy nấy cùng đền bù, nhưng lại bởi vì nội tâm xấu hổ, căn bản muốn không dám tự mình xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt, không dám đối mặt cặp kia có lẽ vẫn như cũ thanh tịnh, lại từng bị bọn hắn tổn thương qua con mắt màu xanh lam. Làng lá ban đêm, sa dù tổ bị tộc địa bên ngoài tiếng mắng chửi cùng nạ dù tổ cửa nhà cái kia vô số chồng chất như núi lấy vật, tạo thành nhất châm chọc mà chân thật nhất so sánh. Dĩ dĩ dạ đứng tại hổ cả văn phòng bên cửa sổ, nhìn sa dù tổ bị tộc địa phương hướng cái kia lờ mờ truyền đến ồn ào náo động, ánh mắt phức tạp. Hắn có thể tưởng tượng tới đó chẳng cảnh. Quân tình xúc động vẫn nộ thôn dân, cửa lớn đóng chặt, cùng trong môn cái kia đã từng đức cao vọng trọng, bây giờ lại thanh danh mất sạch lão nhân. Lao đầu tử, lần này sợ là thật không dễ chịu. Dĩ Dĩ Dạ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thổn thức hắn như thế một cái. Đem thanh danh cùng ý chí của lửa treo ở bên người, bây giờ lại bị mình bảo vệ thôn dân chặn lấy môn đục mạng. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Tu Na đứng tại bên cạnh hắn, hai tay ôm ngực, trên mặt không có bất kỳ cái gì đồng tình, chỉ có một mảnh tỉnh táo đến gần như lãnh khốc hờ hững. Nàng khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, không có cách nào. Trừ phi hắn sớm chết rồi, nếu không, từ hắn năm đó lựa chọn che lấp nạ rủ tổ thân phận, lựa chọn dung túng đảng rồ, lựa chọn vì cái gọi là ổn định hy sinh từng cái cụ thể người bắt đầu, hắn nên nghĩ đến, một khi chân tướng rõ ràng, tất nhiên sẽ đứng trước dạng này phản vệ. Đây không phải trả thù, đây là nhân quả. Dĩ Lệ Dạ há to miệng, cuối cùng lại không phản bác được. Hắn không cách nào phản bác, bởi vì Tú Nạ nói mỗi một chữ đều là sự thực máu me. Tú Nạ ánh mắt trở nên sắc bén, nàng không nhìn nữa xa xa nháo kịch mà là phản phất tại xem kỹ làng lá trầm tích nhiều năm ngủ đau nhức, cũng tốt. Saju Tobi, Shimura, Mito Kado, Utatan. Bốn gia tộc này, bám vào làng lá cây to này bên trên hút máu quá lâu. Bọn hắn hưởng thụ lấy quyền lực mang tới tiền lãi, lại đem hắc ám cùng đại giới tái giá cho người khác. Tu Nạ thanh âm mang theo một tia băng lãnh quyết tuyệt, hút bao nhiêu máu, dù sao cũng phải cả gốc lẫn lãi phun ra. Làng lá chất dinh dưỡng, không phải chuyên cung cấp bọn hắn mấy nhà. Nàng quay người, đi trở về sau bàn công tác, tư thái phong dòng, phản phất ngoài cửa sổ hết thảy ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với nàng. Náo a. Nàng từ tốn nói một câu. Ánh mắt bên trong lóe ra khôn khéo cùng tính toán ta trở lấy bọn hắn, chủ động tới cầu xin tha thứ, đến đàm bồi thường. Tu Nạ cần trận gió lúc này, cần gỗ này Têu Ca xem như trong tay nàng nhất đao sắc bén, cậy mở những này thế lực cũ đóng chặt kết sắt. Nếu như không phối hợp, cái kia nàng còn có ác hơn. Nàng tin tưởng những lao giả này sẽ tức thời. Ta cần những này bồi thường. Tu Nạ ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, liệt ra từng cái danh tự, đó là từng cái bị thời đại trước tổn thương qua linh hồn, ví dụ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Hạ Tạc Cả Cả Si, Kỳ Ủ Gan Nệ Gì, còn có những cái kia vô số. Bị cắt xén tiền trợ cấp liệt sĩ gia thuộc, những cái kia bị rụt bộ vô tình hy sinh, hoặc bị dùng làm vật thí nghiệm vô danh người. Tu Nạ thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Nàng muốn đem những này từ thế lực cũ trên thân tháo rời ra tài nguyên, một lần nữa rót vào làng lá cơ thể, đi tẩm bổ những cái kia từng bị lãng quên cùng tổn thương nơi hẻo lánh. Dĩ Dĩ Dạ trầm mặc đứng tại bên cửa sổ, trong lòng mặc dù đối lao sư tình cảnh cảm thấy vẻ bất nhẫn, nhưng hắn biết rõ, Tu Nạ là đúng. Làng lá bệnh trầm kha đã lâu, không phải mánh dược không thể đi a xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng với đại biểu thế lực cũ trồng dưới hậu quả xấu, nhất định phải từ chính bọn hắn đến nhấm nháp. Một bên khác, nạ dụ tổ nhìn xem cửa nhà mình lại một lần xếp thành núi nhỏ lễ vật cùng xin lỗi tin, gãi gãi cái kia đầu màu vàng tóc rối bời. Hắn cũng không đần, lờ mờ có thể đoán được những vật này đến từ người nào. Những cái kia đã từng dùng căm ghét ánh mắt nhìn hắn, bây giờ lại đầy cõi lòng ấy náy thôn dân. Được rồi, ngược lại bọn hắn cũng thật đáng thương, bị lừa lâu như vậy. Nạ dụ tổ lẩm bẩm một câu, cuối cùng vẫn động thủ đem Choco Dong City chuyển vào trong nhà. Hắn có lẽ còn chưa nghĩ ra muốn hay không tha thứ, nhưng hắn trời sinh liền không phải một cái hội cùng thức ăn cùng lễ vật người không qua được. Huống chi, hắn có thể cảm nhận được những vật này phía sau cái kia phần bộ về, ý đồ bù đắp tâm ý sáng sớm ngày thứ hai, khi nạ rủ tô đẩy ra ra môn, chuẩn bị đi nghỉ dạ trường học lúc, hắn kinh ngạc phát hiện cổng chỉnh chỉnh tề tề để đó mấy cái tinh xảo hộp đựng cơm, còn tản ra ấm áp khí tức. chung quanh vẫn như cũ không có mưa hay. Hắn sửng sốt một chút, lập tức minh bạch cái gì, khóe miệng không tự chủ được có chút dương lên. Khi hắn đi tại thông hướng trường học trên đường lúc, một loại trước nay chưa có trải nghiệm để hắn cơ hồ có chút không thích ứng. Những cái kia đã từng như kim đâm rơi ở trên người hắn ghét bỏ, sợ hãi, ánh mắt kiều hận, biến mất. Thay vào đó, là một chút thôn dân mang theo hối náy và thiện ý ánh mắt. Thậm chí có mấy cái bán món ăn đại thẩm lấy rút khí, hướng hắn lộ ra có chút co quắp lại nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng chào hỏi, "Sớm à, Nạ Dụ Tổ Cun." "A, sớm, chào buổi sáng." Nạ Dụ Tổ có chút chân tay luống cuống đáp lại, gương mặt có chút nóng lên. Loại này bị bình thường đối đãi cảm giác, đối với hắn mà nói đã lạ lẫm lại mới lạ. Nhưng rất nhanh, cái kia cố không thích đứng liền bị một loại như là ánh nắng phá vỡ mây đen to lớn vui sướng cùng ấm áp thay thế. Hắn không còn cần cúi đầu dán chân tương đi, hắn có thể thẳng tắp lồng ngực, đi tại giữa ngã tư đường. Trung quanh không còn là tĩnh mịch cùng bài xích, mà là có nhỏ xíu, tràn ngập tức giận ân cần thăm hỏi. Mặc dù quá khứ vết thương sẽ không lập tức biến mất, mặc dù tương lai khả năng còn sẽ có khó khăn chắc trở. Nhưng giờ khắc này, đi tại giải đầy nắng sớm làng lá đường phố bên trên, cảm thụ được phần này đến chậm, phổ thông thiện ý, dù dù mạ kỳ nạ dù tôi nhếch môi, lộ ra một cái vô cùng sán lạ, không có chút nào mù mịt tiêu dung. Làng lá đệ ngũ hồ cả, dù nạ vì dù mạ kỳ nạ dù tổ chính danh, công bố nó đệ tứ hồ cả chi tử thân phận, tin tức này như là một trận báo táp tinh thần, cấp tốc quét sạch toàn bộ giới lý ra. Mới đầu, các đại nhận thôn cao tầng cùng dân chúng cũng còn tại nói chuyện say sưa tại làng lá nội bộ chính trị thanh tẩy. Suy đoán làng lá sẽ xử trí như thế nào tương lai kẻ diệt thế dù mạ kỳ nạ dù tổ cái này khoai lang bằng tay. Là nghiêm mật giám sát, là sớm thanh trừ, vẫn là nếm thử dẫn đạo. Nhưng mà, làng lá cho ra đáp án, lại là một cái làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đại não cơ hồ đứng máy kinh thiên chuyện. Kẻ diệt thế đệ tứ hồ cả chi tử. Cái này đẳng thức mang tới vớ vẩn cảm giác cùng lực trùng kích, làm cho cả giới nhị dạ cũng vì đó mất tiếng một lát. Ngay sau đó, khi các thôn gián điệp cùng nhân viên tình báo đem nạ dụ tổ quá khứ chút năm tại làng lá cụ thể tình cảnh, bị cô lập, được xưng là yêu hồ ở phòng ốc sơ sài, ăn đồ ăn hết hạn, dinh dưỡng không đầy đủ, có thụ ức hiếp. Các loại chi tiết lần lượt truyền về sau, giới nhị dạ dư luận triệt để vỡ tổ. Ban sơ chấn kinh cấp tốc chuyển hóa làm một loại cực hạn im lặng cùng hoang đường cảm giác. Cái này làng lá lúc đầu cao tầng, nhất là cái kia đệ tam hổ cả xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Bọn họ có phải hay không đầu óc có vấn đề? Náo tàn a. Chương 61, lại đẹp lại tắp su nạ chương 61, lại đẹp lại tắp su nạ anh hùng chi tử a. Vì bảo hộ thôn hy sinh đệ tứ hổ cả nhi tử a. Bọn hắn cứ như vậy đối đãi. Đây cũng không phải là ngu xuẩn, đây là hỏng đến thực chất bên trong, dơ bẩn người đương quyền. Trách không được màn trời trong kia cái nạ dụ tổ phải gì thế. Cái này muốn đổi ta, ta mẹ nó cũng phải diệt thế a. Một cái tính tình nóng nảy nhị dạ cao giọng hô, lời này trong nháy mắt đưa tới vô số người cộng minh cùng đồng ý. Không sai, phụ thân là cứu vớt thôn anh hùng, mình lại giống rác rưởi đồng dạng bị đối đãi. Cái này ai có thể nhẫn? Nghe nói đệ tứ hổ cả lưu lại gia sản cùng phòng ở, đều bị xạ rủ tổ bị nhất tộc nuốt lấy. Quả thực vô sỉ, cơm đều ăn không đủ no, chỉ có thể dựa vào quá thời hạn sữa bò cùng mì tôm sống qua ngày. Vẫn là hổ cả chi tử, làng lá mặt đều bị bọn hắn mất hết. Nghe nói đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là trong lớp dáng dấp thấp nhất, các loại chi tiết bị không ngừng đào móc cùng truyền bá, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại tăng lên lấy giới nhị dạ đối làng lá nguyên cao tầng xem thường cùng đối nạ rủ tổ đồng tình. Làng lá, cái này một mực lấy ý chí của lửa cùng thứ nhất nhận thôn tự cho mình là quái vật khổng lồ, tại giới nhị dạ dư luận trên sân, trong nháy mắt trở thành một cái vong ân phụ nghĩa, nội bộ mục nát, bức phản anh hùng hậu đại thiên đại tiếu thoại cùng phản diện tài liệu rằng dạy. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cùng hắn đại biểu làng lá thế lực cũ, không chỉ có tại làng lá nội bộ có tiếng xấu, càng là tại toàn bộ giới nhị dạ phạm vi bên trong xã hội tính tử vong. Tên của bọn hắn trở thành ngu xuẩn cùng ti tiện đại danh tử. Mà u dù mạ kỳ nạ dù tổ, cái này nguyên bản bởi vì màn trời mà bị coi là to lớn uy hiếp danh tử, giờ khắc này ở giới nhị dạ tự sự bên trong lại lặng yên nhiều một tầng bi tình anh hùng sát thái. Mọi người bắt đầu ý thức được, cái kia tương lai kẻ diệt thế có lẽ cũng không phải là trời sinh tà ác, mà là bị một cái vật mèo bất công hoàn cảnh từng bước một ép lên tuyệt lộ người đáng thương. Dù nạ một chiêu này chính danh không chỉ có là tại nội bộ bình định lập lại trật tự, càng là tại giới nhị dạ dư luận trên chiến trường, vì làng lá cũng bị nạ dù tổ tranh đoạt đến một cái cực kỳ trọng yếu đạo đức điểm cao cùng đồng tình phân. Cùng xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn các loại nguyên làng lá cao tầng tại giới nhị dạ dư luận bên trong thối không ngửi được, có tiếng xấu tình cảnh hình thành so sánh rõ ràng chính là đệ ngũ hồ cạn xú nạ phong bình, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn bị nâng lên trời tế. Vô luận là cái nào thôn nhị dạ cùng bình dân tại trà dư tiểu hậu đàm luận bên trong, cũng nhịn không được đối vị này tân nhiệm đệ ngũ hồ cạ cùng tán thưởng. Loại này vượt qua trận doanh giới hạn tán thành, tại giới nhị dạ trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì chỉ vì xú nạ tiền nhiệm sau làm cái này mấy món đại sự, thật sự là thật xinh đẹp. Nhìn xem nhân gia đệ ngũ hổ cạp xú nạ đại nhân. Trong tử quán, một cái lãng khách nhị dạ chút xuống một ngụm rượu, mặt mũi tràn đầy khâm phục khoa tay lấy. Vừa lên đảm nhiệm, trực tiếp liền đem vũ trí hạ diệt tộc chân hung một trong, xí mù ra đảng rồ, cho đánh thành S cấp phản nhẫn. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi bình định lập lại trật tự. Cái này gọi thanh lý môn hộ. Không ngừng đâu. Người bên cạnh lập tức bổ sung, ánh mắt tỏa sáng nàng này bằng với biến tướng nói cho cái kia vũ trí hạ xạ sủ kẻ, hữu nhân ta cho ngươi tiêu suất tới, chờ ngươi có bản lãnh, liền mình đi giết. Đã toàn đủ trí hạ báo thù đại nghĩa, lại hòa hoãn làng lá tương lai một cái đỉnh cấp chiến lực. Tay này cổ tay, cái này cách cục. Cao. Thật sự là cao. Mà đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ xử lý, càng làm cho giới nhị dạ vô số người đối Sù Nạ độ thiện cảm trực tiếp phá trận. Còn có Nạ Dụ Tổ sự kiện kia, ông trời của ta, che giấu tung tích, nhận hết ức hiếp anh hùng chi tử. Cái này kịch bản nghe liền để người nổi giận. Sù Nạ đại nhân trực tiếp công bố trận tướng, vì hắn chính danh, đem hắn từ vũng bùn bên trong lôi ra đến, cho hắn ánh nắng cùng yêu mến. Đây là trực tiếp đem kẻ diệt thế căn cho đối a. Lại đẹp lại táp, sát phạt quả đoán, đây mới thật sự là cả nên có dáng vẻ. Không sai. Yêu yêu. So với chúng ta thôn cái kia cả ngày mà tâm trầm, chỉ biết là dùng cơ bắp tự hỏi, làm chỉ ghi gì no sạ tổ, làng xương máu, lao ngoan, cố tên lùn, cả mạnh hơn nhiều. Nhìn xem nhà khác cả. Giới lý dạ dư luận liền là như thế hiện thực mà trực tiếp. Bọn hắn có lẽ cùng làng lá là địch, nhưng bọn hắn sùng bái cường giả. Đặc biệt là Sú Nạ nhan trị, trọng yếu nhất chính là thanh xuân mãi mãi a. Giờ khắc này, đệ ngũ hồ cả Sú Nạ cá nhân hy vọng, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thông qua đường dây bí mật được biết làng lá tình hình gần đây cùng giới nhị dạ dư luận Orochimaru, thương phấn mà liếm láp lấy bờ môi, màu vàng dựng thẳng đồng tử bên trong lóe ra vui vẻ cùng tính toán qua mang. Ha ha ha. Sú Nạ, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm đến bước này. Không hổ là ngươi. Đem đàn rồ đánh thành phản nhẫn, vì ủ trì hạ di cô chỉ rõ báo thủ phương hướng, vì ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chính danh, ý đồ hóa giải diệt thế nguyên nhân. Thật sự là xinh đẹp lại thủ đoạn tàn nhẫn. Chậc chậc, xa dù tổ bị lao sư cái kia lão hồ đồ, thật sự là lưu lại cho ngươi một cái tuyệt hảo biểu diễn sân khấu a. Cùng nay đồng thời, tại ạ cát sủ kỳ tổ chức cái nào đó cứ điểm tạm thời bên ngoài. Uchiha Itachi một mình đứng ở thê lanh dưới ánh trăng, thân hình lộ ra phá lệ cô tịch. Zetsu mang tới tình báo, cùng giới nhị dạ bây giờ cơ hồ nghiêng về một bên dư luận hứng gió, giống vô số đem ngâm độc cù nải, lặp đi lặp lại đâm xuyên lấy hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tâm. Sazuto Bihi dù rèn bọn người là náo tàn. Hãm hại anh hùng hậu duệ, thiên lý nan dung. Đổi ta ta cũng như thế. Những này đến từ giới nhị dạ bốn phương tám hướng, đối làng lá nguyên cao tầng xem thường cùng thỏa mãn, như là sắc nhọn nhất cháo phúng. Tại lô thai hắn không ngừng phóng đại, quen quẩn. Nếu như ngay cả toàn bộ giới nhị dạ đều cho rằng xạ dù tô bị hỉ dù rèn, xì mù dạ đạn dồ cách làm của bọn hắn là ngu xuẩn, sai lầm, không thể tha thứ. Như vậy, hắn đủ chỉ hạ ít chia. Cái này nghe theo những này não tàn mệnh lệnh, tự tay tàn sát toàn tộc. Trên tay dính đầy phụ mẫu, thân nhân, tộc nhân máu tươi người. Đây tính toán là cái gì? Một loại trước nay chưa có vớ vẩn cảm giác cùng bản thân hoài nghi, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn. Uchiha Itachi vẫn cho là mình là hành tẩu trong bóng đêm kẻ độc hành, vì một cái cao quý mục tiêu mà chịu đủ. Nhưng bây giờ, phía ngoài ánh nắng nói cho hắn, hắn chỗ duy trì làng lá nó hạch tâm sớm đã hư thối, hắn chỗ thuần phục cao tầng nó quyết sách ngu xuẩn cực độ, hắn phạm vào tội ác nó sự tất yếu bị toàn bộ phủ định. Vậy hắn đôi tay này nhuốm máu, tính là gì? Hắn để xạ sủ kẻ căm hận sắp xếp của hắn, đây tính toán là cái gì? Ách. Uchiha Itachi kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên lấy tay che miệng lại, một trận ho kịch liệt, giữa ngón tay chảy ra đỏ sẫm vết máu. Cái kia bị đè nén quá lâu, đối tự thân lựa chọn hoài nghi, đối tộc nhân này nấy, đối vận mệnh phẫn nộ, cùng đối cái kia quyết định ngu xuẩn hối hận, như là nham tương ở trong ngực hắn cuộn cuộn, cơ hồ muốn đem hắn triệt để thôn vệ. Itachi cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Sasuke, ta nên làm cái gì? Ta cho ngươi chọn đường, còn có thể đi xuống dưới sao? Chương 62, thứ 3, hạ dù nổ xạ cụ dạ. Chương 62, thứ 3, hạ dù nổ xạ cụ dạ. Dù Nas mua một con cá cho mèo ăn, sau đó bắt đầu lần thứ 3 màn trời phát ra. Làng lá 60 năm, giới nị dạ. Bầu trời lần nữa nổi lên quen thuộc cơn sóng, ánh sáng nhu hòa vẩy hướng đại địa. Đi qua hai lần trước màn trời kỳ quan, mọi người tựa hồ đã bắt đầu thói quen bất thình lình dị tượng, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế. Sau đó ngẩng đầu, mang theo hiếu kỳ, tỉ bòi nghiên cứu hoặc là ánh mắt kính sợ, nhìn về phía cái kia phiến trở nên không còn bình thường bầu trời. Mau nhìn, lại tới. Lần này sẽ thả thứ gì? Xuất hiện ở đám người tiếng nghị luận bên trong dần dần rõ nét. Một cái tồn tại bắt mắt tóc hồng thiếu nữ xuất hiện tại màn trời trung ương. Là nữ hài kia, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ. Không ít người lập tức nhận ra được, dù sao nàng lần trước màn trời tương quan trong tấm hình từng xuất hiện. Nị dạ trường học bên trong, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ bản thân mãnh liệt đứng lên, cái ghế bởi vì động tác của nàng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nàng trái tim phanh phanh chực nhảy, gương mặt bởi vì kích động cùng chờ mong mà phím hồng. Lần này sẽ có ta cùng xạ sủ kẻ cùng sao? Tương lai của các ngươi. Nàng chăm chú nhìn bầu trời, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Màn trời bên trong, hình ảnh tiếp tục. Trang cảnh hoán đổi, tựa hồ là một gian bệnh viện phòng bệnh. Uzu Makina rủ tổ quấn lấy băng vải, có chút hề vải nằm tại trên giường bệnh. Tóc hồng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ đi đến, mang trên mặt lo lắng. Naruto, nàng nhẹ giọng mở miệng. Trên giường bệnh Naruto nhìn thấy Sakura, trên mặt lập tức lộ ra mang tính tiêu chí thiếu dung, chỉ là nụ cười kia mang theo rõ ràng ấy nấy. Sakura, thật xin lỗi, ta không thể đem Sasuke mang về. Lời vừa nói ra, giới nị dạ các nơi vang lên một mảnh giật mình thì thầm. Nguyên lai đây là tiếp nhận lần trước màn trời, Uchiha Sasuke phản bội làng lá, mà Uzumaki Naruto đổi bắt, cuối cùng tại Sumatsuno tạm nghỉ phát sinh đại chiến. Đây là Naruto sau khi thất bại nội dung cốt truyện. Màn trời bên trong Naruto mặc dù suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, hắn nắm chặt nắm đấm, cam kết, bất quá ngươi tin tưởng ta. Lần sau ta nhất định sẽ đem xạ sủ kẹ mang về. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ nhìn cả người là thương nhưng như cũ nghĩ đến cam kết Naruto, lắc đầu, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia phức tạp, không, Naruto, cái này cũng không trách ngươi. Nàng cùng Nạ Dụ Tổ lại ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, sau đó liền quay người rời đi phòng bệnh. Đi ra bệnh viện Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ, trên mặt cố giả bộ trấn định trong nháy mắt tan rã. Nàng một thân một mình đi tại an tĩnh trong hành lang, bộ pháp càng ngày càng chậm, đầu cũng dần dần thấp xuống. Trung quanh tia sáng tựa hồ cũng theo tâm tình của nàng trở nên ảm đạm. Cuối cùng, nàng dừng ở một cái góc tối không người, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, thật sâu túi thấp đầu xuống. Hai tay vô lực xôi ở bên người, chăm chú siết thành nắm đấm. Màn trời đưa nàng thì thầm rõ ràng truyền khắp toàn bộ giới mỹ dạ, thanh âm kêu bên trong tràn đầy bất lực, tự trách cùng thật sâu không cam lòng, vì cái gì? Vì cái gì ta yếu như vậy? Vì cái gì? Ta ngay cả mình đi đoạt về xạ sủ kệ năng lực đều không có. Mỗi một chữ đều giống như nặng nề tảng đá, đập vào mọi người trong lòng. Cái kia phần thuộc về thiếu nữ cảm giác bất lực cùng mạnh lên khát vọng, xuyên thấu qua màn trời, rõ ràng truyền ra đến. Nị dạ trường học bên trong, Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ kinh ngạc nhìn màn trời bên trong cái kia vẻ bại bất lực mình, trên mặt đỏ ửng sớm đã rút đi, thay vào đó là một loại tái nhợt mờ mịt. Tương lai mình, vậy mà là như vậy sao? Không phải là bởi vì cùng xạ sủ kẻ cùng một chỗ mà vui vẻ, mà là bởi vì chính mình nhỏ yếu mà cảm thấy thống khổ. Vài ngày sau, có lẽ là nhìn ra tim bảy tinh thần đê mê, Hạ Tạc Cạ Cạ Xì dẫn theo Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Cụ Dạ, tiếp một cái tiến về gần biển đảo nhỏ nhiệm vụ, lấy tên đẹp chuyển đổi tâm tình. Nhiệm vụ bản thân cũng không phức tạp, một đám chiếm cứ tại hòn đảo xung quanh cướp biển rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Trong chiến đấu, Nạ Dụ Tổ hoàn toàn như trước đây dồn sức đánh vào mạnh, Xạ Cụ Dạ cũng cho thấy tinh chuẩn trạ cờ dạ khống chế cùng không sai thể thuật. Sau khi chiến đấu kết thúc, Cạ Cạ Xì phủi tay, dùng cái kia mang tính tiêu chí lười biếng giọng điệu nói ra, "Tốt, nhiệm vụ hoàn thành. Nơi này phong cảnh không sai, hai người các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, thư giãn một tí, không cần cho mình áp lực quá lớn." Nói xong, hắn liền móc ra quyển kia quen thuộc, thân mật thiên đường, thân hình thoát một cái, không biết trốn đến cái nào dưới bóng cây hưởng thụ đọc thời gian đi tới. Nạ Dụ Tổ gãi đầu một cái, đối Xạ Cụ Dạ lộ ra một cái có chút miễn cưỡng tiêu dung, "Xạ Cụ Dạ, vậy ta qua bên kia tu luyện." Hắn tựa hồ chỉ có thông qua không ngừng tu luyện, tài năng tạm thời đè xuống trong lòng không thể mang về xạ sủ kẻ cảm giác bị thất bại cùng lo nghĩ. Xạ Cụ Dạ nhẹ gật đầu, nhìn xem Nạ Dụ Tổ chạy đến cách đó không xa đất trống. Tạ Dụ Cạ Bùn Xin No Rụt, thuật nhiều tầng ảnh phân thân. Phanh 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 phanh. Trong chốc lát, mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân chật ních bãi biển, khí thế ngất trời bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Cái kia khổng lồ trả cờ dạ lượng, cùng phân thân nhóm cố gắng huy sái mồ hôi cảnh tượng, tạo thành một loại cực kỳ lực trùng kích hình tượng. Xạ Cụ Dạ đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn. Hâm mộ sao? Đúng vậy, phi thường hâm mộ. Không chỉ là hâm mộ Nạ Dụ Tổ cái kia có thể xưng kinh khủng trả cờ dạ lượng, càng hâm mộ hắn tồn tại mục tiêu rõ rệt cùng mạnh lên phương thức, cố gắng tu luyện, nắm giữ cường đại hơn nhân thuật. Mà chính nàng đâu? Nàng muốn mạnh lên, mãnh liệt muốn thoát khỏi loại này cảm giác bất lực, muốn có được đủ để truy hồi đồng bạn, thủ hộ trọng yêu chi vật lực lượng. Thế nhưng, nàng không có Nạ Dụ Tổ như thế trời sinh khổng lồ trả cờ dạ, không có nhà truyền bí thuật, cũng không có giống cả cả sĩ lao sư cường đại như vậy đạo sư dành cho chuyên môn chỉ đạo. Nàng chỉ có coi như không tệ lý luận thành tích hòa thượng nhưng trả cờ dạ lực không chế. Mạnh lên. Đường ở phương nào? Nàng không có đầu mối, phản phất đưa thân vào trong sương mù dày đặc, nhìn không đến bất luận cái gì phương hướng. Loại này chỉ có quyết tâm lại không chỗ gắng sức cảm giác, so bất luận cái gì tu luyện mang tới mỏi mệt đều muốn nặng nề. Nàng yên lặng quay người, rời đi ồn ào náo động tu luyện tràng, một thân một mình dọc theo đường ven biển chẳng có mục đích đi lấy. Bất chi bất giác, nàng đi tới một chỗ dốc đứng bên vách núi. Phía dưới là sôi trào mãnh liệt biển cả, sóng lớn không ngừng đập vào đá ngầm, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Màn trời ống kính đi sát đằng sau lấy nàng, đưa nàng cô độc cùng thất lạc rõ ràng hiện ra ở toàn bộ giới nhị dạ trước mặt. Mọi người nhìn xem thiếu nữ tóc hồng thất hồn lạc phách đi đến bên vách núi, nhìn xem nàng túi đầu nhìn chăm chú phía dưới làm cho người mê mội mặt biển, ánh mắt trống rỗng. Nàng thế nào? Thoạt nhìn tâm tình thật không tốt ta. Là bởi vì lúc trước màn trời thảo luận, cảm thấy mình quá yếu sao? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán nàng chỉ là đến giải sầu lúc. Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cái lên nhảy, trực tiếp hướng phía bên dưới vách núi phương quần quần mặt biển rơi xuống. Thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo ngắn ngủi đường vòng cung, lập tức bị to lớn bọt nước nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Giới lý ra, trong nháy mắt thiên tĩnh. Ngay sau đó, vô số cái dấu hỏi giống như mọc lên như nấm tại mỗi một cái quan sát màn trời đầu người đỉnh xông ra.